Chương 488, vào soái phủ. Chương 488, vào soái phủ. Nguyên soái phủ bên trong đi ra một người, đối phương một thân quạ xanh dệt kim cổ tròn bào xuôi theo vai dây rủ xuống, tơ bạc tối theo nhạn linh văn tại quang ảnh ở giữa giống như mũi tên phá không, khí chất tuyệt giai. Liêu Thành tại khoảng cách hai người một mét khoảng cách đứng vững, ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua hai người phía sau, đối nghịch Diêu có chút chắp tay nói, Liêu Thành, gặp qua tứ hoàng nữ điện hạ. Làm Diêu lúng ta lúng túng gật đầu, rời xa triều đình nhiều năm như vậy, đối với những lễ tiết này nàng ít nhiều có chút không thích ứng. Nàng nhấc tay, nói thẳng nói, Liêu thế tử không cần đa lễ, ta lần này tới là nàng lời còn chưa dứt, liền bị một mặt ý cười Liêu Thành ngắt lời nói, điện hạ sao không vào quý phủ lại nối tiếp, ngài đứng ở chỗ này, người ngoài còn tưởng rằng ta soái phủ không hiểu đạo đãi khách. Nói xong, hắn tránh ra thân thể, đối nghịch Diêu nói, hai vị, mời vào bên trong a. Soái phủ rất lớn, hoa không sai biệt lắm 15 phút mới từ cửa ra vào đi vào chính đường. Chính đường bên trong, gia chủ Liêu gia ngồi tại chủ vị, tựa hồ chờ đợi ở đây lâu ngày. Tứ hoàng nữ điện hạ, ngồi. Liêu Thương đầy mắt uy nghiêm mà nhìn xem làm Diêu, toàn thân tản ra một cỗ không giận tự uy khí chất. Lại thêm tiên thiên cường giả cảm giác áp bách, để hai người cảm giác áp lực, trong lòng phảng phất đè lên một tòa núi lớn. Tìm một cái vị trí thích hợp ngồi xuống, hạ nhân vì các nàng rót nước trà, ào ào tiếng nước chảy trong phòng đặc biệt rõ ràng, tất cả mọi người không có mở miệng. Liêu Thương nghiêm mặt, Liêu Thành giống như cười mà không phải cười, nếu mà so sánh, làm Diêu cùng Giang Di Nguyệt tựa như là bị hai con hồ ly để mắt tới con cừu nhỏ đồng dạng. Liêu Thành mở miệng, âm thanh ôn nhuận như ngọc, mười phần theo cùng thân thiết, hai vị phía trước tới bái phỏng, không là có chuyện thương lượng sao, làm sao đến nơi đây ngược lại ngậm miệng không nói đâu. Ân, đối, chúng ta xác thực có việc. Làm Diêu lấy lại tinh thần, cứ việc trong lòng thần trường, nhưng vẫn là mở miệng nói, lần này trước đến, một là thăm hỏi lão nguyên soái, thứ hai là muốn cầu được soái phụ trợ giúp. Nghe đến nàng, Liêu Thành Như cũng giống như cười mà không phải cười, nhưng khuất bóng chỗ khỏe miệng không tự giác nâng lên, tựa hồ nghe đến nghĩ nghe, hết sức cao hứng. Mà Liêu Thương thì là một bộ mặt lạnh ăn tiền, hừ lạnh nói, hừ, dối trá, cái thứ hai mới là chân thực mục đích à, nói cái gì thăm hỏi, thật đúng là chết sát nguyên soái phụ. Điện hạ chỉ sợ là quên đi một chút chuyện cũ, cũng quên đi ngươi giao chỉ công chúa thân phận. Làm Diêu biểu lộ có chút khó coi, nhìn hướng Liêu Thương ánh mắt cũng có chút có gắp. Lão già thật sự một chút mặt mũi cũng không cho, khoảng thời gian này, hoàng tử hoàng nữ đến nhà muốn làm cái gì, đại gia lòng dạ biết rõ liền có thể, sao phải nói như vậy mình bắt đầu. Đối phương nhắc lên chuyện năm đó, sợ rằng không nghĩ từ bỏ ý đồ. Liên tại nàng không biết nên làm sao tiếp tục mở miệng thời điểm, một bên Liêu Thành nhưng là tại lúc này mở miệng, phụ thân, những cái kia bất quá là chút trước kia chuyện xưa, ta nghĩ kia chỉ bất quá là tứ hoàng nữ điện hạ khi đó còn nhỏ, cho nên mới làm ra một chút khác người sự tình. Tuổi trẻ khinh cuồng, tổng sẽ làm ra một chút bất chấp hậu quả hành động, ta cảm thấy đồng thời không phải là không thể lý giải. Liêu Thành bên vực lẽ phải để làm Diêu mười phần ngoài ý muốn, bất quá nàng cũng không có vì vậy thả xuống cảnh giác. Trên giang hồ, loại này khẩu Phật tâm xà nhân vật là nhất âm, trước đây nàng đều tận lực ít cùng loại này giao tiếp, bởi vì làm đối phương cười thời điểm, chuẩn là đang nổi lên cái gì ý nghĩ xấu. Bất quá quả nhiên, Liêu Thành lời nói xoay chuyển, quay đầu nhìn hướng làm Diêu, hôn ước dù sao cũng là tiên hoàng ban tặng, hoàng mệnh khó vi phạm. Điện hạ nếu là nghĩ ra được xin giúp đỡ soái phủ, chính giữa ngăn cách một tầng hôn ước, nếu là bị ngoại nhân biết, người khác nên ý kiến gì chúng ta? Chúng ta cũng là muốn thanh danh. Nói gần nói xa rất rõ ràng, muốn có được soái phủ hỗ trợ, liền nhất định phải thực hiện hôn ước. Đương nhiên, thực hiện hôn ước không phải mục đích, đem trói đến soái phủ trên thuyền, đây mới là mục đích. Làm Diêu lắc đầu, quả quyết nói, hôn ước một chuyện ta quả quyết không có khả năng tiếp thu, chúng ta có thể nói chuyện phương diện khác hợp tác yêu cầu. Nghe cái này, Liêu Thành cười khẽ hai tiếng, nhìn như tùy ý nói, tứ hoàng nữ điện hạ, có lẽ ngươi có lẽ minh bạch. Đến nhà bái phòng cũng không phải là chỉ có ngươi một người, mà chúng ta cũng không chỉ có một lựa chọn. Thậm chí ngươi cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, cùng mấy vị khác điện hạ chỗ biểu hiện thành ý đến xem, ngươi tay không mà đến, lại vẫn cứ được đến chúng ta tiếp đãi, ngươi biết tại sao không? Thật là cái kia một tờ hôn ước. Ta nghĩ ngươi cũng minh bạch, lúc trước ngươi có thể đào hôn, vậy ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy soái phủ không có cự tuyệt ngươi tư bản đâu? Ngươi sở dĩ có thể ngồi đến cái này, chỉ là bởi vì ngươi cùng vị kia cùng một chỗ xuống xe, ta cùng với toàn bộ soái phủ nguyện ý tin tưởng vị kia ánh mắt. Điện hạ, ta nói đủ hiểu chưa? Nghe đến hắn lời nói, làm Diêu tựa hồ minh bạch đối phương trong miệng nói tới vị kia là người nào. Vị quốc sư kia có thể là từng phụ tá phụ hoàng nàng leo lên hoàng vị người, mà lúc đó phụ hoàng nàng tựa hồ cùng nàng bây giờ cục diện không sai biệt lắm. Đồng dạng thế đơn lập bạn, ta minh bạch. Làm Diêu gật đầu, lúc này nàng tựa hồ nhiều hơn mấy phần sức mạnh, đối phương cũng đã nói là xem tại quốc sư mặt mũi để cho nàng đi bảo, như vậy chính mình liền không tính là tay không mà đến. Quốc sư mặt mũi thật đúng là lớn, vẹn vẹn chỉ là ngồi chung một chiếc xe ngựa liền có thể làm cho nàng tiến vào nguyên soái phủ cửa lớn. Bất quá lớn có hạn. Vị kia lão nguyên soái không có ra mặt đánh nhịp, mà là phái hai người tới thăm dò làm Diêu, tuy nói hai người này phân lượng cũng không thấp, một cái là nguyên soái phủ thế tử, một cái là gia chủ Liễu gia, nhưng nói cho cùng, nguyên soái phủ người nói chuyện vẫn là vị kia lão nguyên soái. Nếu như nói lập tức cục diện làm Diêu có thể xem hiểu bà phần, như vậy một bên Giang Di Nguyệt thì là nhất khiếu bất thông, cùng Giang Độc sống lâu, sẽ có một cái rất không rõ ràng tác dụng phụ, đó chính là sẽ thói quen từ bỏ suy nghĩ. Bởi vì vô luận chuyện gì, Giang Độc đều sẽ cân nhắc rõ ràng bạch. Bất quá trước mắt, lão sư để nàng đến giúp đỡ làm Diêu, nàng cũng không thể chuyện gì đều không làm. Nếu ta là lão sư, hiện tại sẽ làm thế nào? Giang Di Nguyệt đôi mắt nổi lên tinh quang, một chút xíu hồi ức Giang Độc thân ảnh, chậm rãi trải nghiệm, gác lại đại não bắt đầu chậm chạp vận chuyển. Vị công tử này, sợ là các ngươi không có minh bạch tình cảnh của mình a. đột nhiên một câu hấp dẫn ở đây người ánh mắt, bọn họ xem ra lực chú ý đều tập trung ở Giang Di Nguyệt trên thân. Vừa vặn không có người để ý tiểu cô nương này, nàng một mực không có mở miệng, Liêu Thành cũng liền không có xem nàng như chuyện quan trọng. Nguyên lai là cô nương ơi, hay ngộ, không biết cô nương tục danh. Liêu Thành nhận ra đối phương là cùng Thượng Thư Vân cùng một chỗ ngồi xe ngựa cô nương kia, sớm chút thời gian hắn thu thập qua đối phương một chút tình báo, chỉ bất quá không thu hoạch được gì. Bất quá hắn cũng không để ý, chỉ coi là Thượng Thư Vân không biết từ chỗ nào lấy được cô nương, lấy hắn đối Thượng Thư Vân hiểu rõ, vị thiếu gia kia không thích quan to hiển quý hậu đại, ngược lại là thiên vị tại bình dân đơn thuần, nói không chừng cô nương này liền là đối phương từ cái kia trong sơn thôn mang ra nữ nhân, không có gì có thể để ý Di Nguyệt, Giang Di Nguyệt. Chương 489, chủ khách chương 489, chủ khách Giang cô nương, ngươi lời nói ý gì? Liêu Thành nhìn xem Giang Di Nguyệt, khó mà nhận ra nhíu mày lại, đối mặt không hiểu rõ người, hắn nhấc lên 10 phần cảnh giác. Vị kia tứ hoàng nữ có thể đem cô nương này mang theo bên người, nghĩ đến cũng không đơn giản, trước thăm dò một đợt lại nói. Giang Di Nguyệt ra dáng tiến lên mấy bước, đi rất có khí thế, dù sao lấy phía trước cũng là anh đạo quốc đại gia tộc đại tiểu thư, lại thêm mô phỏng theo Giang Độc khí chất cùng ngữ điệu, chợt nhìn còn rất dọa người. Mặt chữ ý tứ mà thôi, ta cũng không phải là bất kính quốc sư, nhưng ta cũng không cảm thấy một người chết sẽ có bao nhiêu lớn mặt mũi. Ngươi nói gần nói xa đều tại đem làm Diêu dẫn vào một cái nhầm lẫn, đem thân phận của nàng bỏ đi không thèm để ý, lại đổi một cái khác nhìn như trọng yếu, nhưng để người hiểu lầm thân phận, lão sư của ta dạy qua ta, tại đàm phán lúc muốn chuẩn xác phán đoán chính mình thân phận định vị, không muốn bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Hiện tại làm Diêu thân phận, không phải quốc sư nhìn chúng người, cho dù là cũng chẳng qua là nàng trong đó một cái thân phận mà thôi, nàng hiện tại chủ yếu nhất, cũng là trọng yếu nhất thân phận là đại võ hoàng triều tứ hoàng nữ. Mấy câu xuống, làm Diêu thể hồ quán đỉnh, vừa bận nàng thật bị đối phương lừa dối. Quốc sư, dù cho lại thế nào thần thông quảng đại, nói cho cùng là thần, mà nàng chuyện cần làm là muốn trở thành quân. Một cái muốn trở thành quân người ngược lại muốn bằng mượn thần tán thành, cái này không phải là một loại đảo ngược thiên cương. Liêu Thành cùng Liễu Thương híp híp mắt, nhìn hướng Giang Di Nguyệt trong mắt thiếu mấy phần kinh thị. Thật là nhạy cảm tiểu cô nương, vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền khám phá bọn họ thủ đoạn. Bành! Liêu Thương nặng nề mà vỗ bàn một cái, mặt mày lạnh lùng nhìn hướng Giang Di Nguyệt, chủ tử nói chuyện chỗ nào đến phiên ngươi một cái thị nữ nói chen bảo. Tiên Tiên cảm giác gáp bách đập vào mặt, em chút không có để Giang Di Nguyệt tại chỗ quỳ xuống, nàng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong chớp mắt cái trán liền hiện đầy mồ hôi mịn, ngực một trận khó chịu đau, cảm giác mình tùy thời đều sẽ ngạt thở. Giờ khắc này nàng mới chân thành cảm thụ đến Giang Độc tại nhìn thẳng vào cường giả lúc còn có thể mặt không đổi sắc đến cùng là mạnh bao nhiêu trái tim, nhưng mà này còn chỉ là Tiên Tiên, cũng không phải là tông sư, nếu biết rõ Giang Độc cho tới nay đối mặt nhiều nhất vẫn là tông sư cấp bậc cường giả. Tiên Tiên, Tiên Tiên tông sư, cả hai chỉ có hai chữ khác biệt, chân chính chênh lệch nhưng là ngày đêm khác biệt, cho dù là Tiên Tiên đỉnh phong cũng vô pháp cùng Tiên Tiên tông sư đánh đồng. Làm Diêu mặt mày lạnh lùng ngăn tại Giang Di Nguyệt trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, nàng không phải thị nữ của ta, mà là bằng hữu của ta, Liêu gia chủ lấy lớn hiếp nhỏ. Liêu Thương lạnh lùng nhìn về làm Diêu, thản nhiên nói, thì tính sao? Hoặc là, ngươi muốn như nào? Rời đi, vì ngươi bằng hữu bỏ qua soái phủ hỗ trợ. Câu ngươi liền muốn có chuyện nhờ người thái độ, điện hạ tại bên ngoài nhiều năm như vậy, còn không hiểu những người trưởng thành này đạo lý sao? Ngươi! Làm Diêu á khẩu không trả lời được, cuối cùng giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, kéo Giang Di Nguyệt xoay người rời đi. Tất nhiên Liêu gia chủ muốn đuổi người, cái kia liền không có tiếp tục thương thảo đi xuống cần thiết. Như vậy quả quyết, để Liêu thị phụ tử hết sức kinh ngạc, Liêu Thành ánh mắt lập lòe, có chút do dự. Mãi đến hai người muốn đi ra đại sảnh cửa ra vào thời điểm, Liêu Thành lúc này mới lên tiếng ngăn cả nói, hai vị dừng bước. Trong nháy mắt, Liêu Thành liền đi đến cửa ra vào, cười ha hả nhìn xem hai tiểu cô nương nói, hoàng nữ điện hạ đến thương nói chuyện hợp tác, mang một hai người đến hiệp trợ cũng là rất bình thường. Chúng ta cũng không có đuổi người đi ý tứ. Làm Diêu đứng vững, khép mắt thấy cái này cùng nàng niên kỷ không chênh lệch nhiều thiếu niên, kinh ngạc tại tốc độ của đối phương, cùng là tam phẩm, nàng vậy mà suýt nữa không thấy rõ tốc độ của đối phương. Cái kia là có ý gì? Làm Diêu lạnh lùng nói, Liêu gia chủ đã nhưng đã hạ lệnh chủ khách, chẳng lẽ còn muốn ta không biết liêm sỉ lưu lại, cái này hẳn là muốn đánh mặt ta, đánh hoàng thất mặt. Ha ha, đều là hiểu lầm. Liêu Thành Như cũng mặt không đổi sắc, thương nói chuyện hợp tác luôn là tránh không được một chút ma sát, chúng ta cần chính là tất cả đều vui vẻ kết quả không phải sao? Vị này Giang tiểu thư nói rất đúng, chúng ta Liêu gia không nghĩ lại cược sai người, mà hoàng nữ điện hạ hẳn là cũng không nghĩ tiếp qua cuộc sống trước kia, đúng không? Hợp tác không phải là không thể tiến hành, chỉ là chúng ta cần muốn nhìn thấy ngươi có thể thắng tiềm chất. Quay đầu nhìn thoáng qua Liêu Thương, hắn tiếp tục thẳng thắn nói, trên thực tế, ta là rất xem trọng điện hạ ngài, mà phụ thân của ta cũng đã cùng nhị hoàng tử điện hạ dắt đăng nhập vào, chúng ta ý kiến không đồng nhất, cho nên thái độ của hắn có chút ác liệt. Đem so sánh với ngài vị kia ương ngạnh ca ca, ta càng coi trọng ngươi, chúng ta hợp tác chưa chắc không thể tiến hành đi xuống. Nghe đến hắn lời nói, làm Diêu sững sờ, liền một bên Giang Di Nguyệt đều cảm giác có chút không nghĩ ra. Quay đầu nhìn hướng vị kia từ đầu đến cuối không nói một lời gia chủ Liêu gia, các nàng có chút làm không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, người một nhà nói xong hai nhà lời nói, đến cùng ai mới là Liêu gia người chủ sự. Nhi tử không nhận phụ thân, Liêu gia chủ làm sao một điểm phản ứng đều không có. Tựa hồ là nhìn ra các nàng trong mắt hoài nghi, Liêu Thành cười khẽ hai tiếng rồi nói ra, ha ha, hai vị không cần cảm thấy nghi hoặc, Liêu gia gia sản to như vậy, người nói chuyện chỉ có một cái, kia chính là ta gia gia. Phụ thân tuy là gia chủ, nhưng chỉ quản lý bên trong gia tộc thủ tục, 15 năm trước, khi đó ta còn nhỏ, phụ thân đã cược sai một lần, cho nên gia gia của ta để cho ta tới quyết định lần này vì ai đứng đội. Mà ta tại Liêu gia, vẫn có một ít quyền nói chuyện, Liêu gia ba thành thực lực khống chế tại trên tay của ta. Liêu gia chủ bởi vì mười mấy năm trước chọn sai đội ngũ, cho nên để Liêu gia những năm này bị thanh toán, mười mấy năm xuống trong triều thế lực không sai biệt lắm rút lại gần một nửa. Lão Nguyên Soái đối với cái này rất bất mãn, mà Liêu Thành từ nhỏ cho thấy hơn người thông minh cùng cổ tay, cho nên bị đẩy ra phân hóa Liêu Thương quyền lực, đương nhiên cũng là cố ý chế tạo nội bộ mâu thuẫn cho vị kia võ đế nhìn, bỏ đi đối phương một bộ phận nghi ngờ. Bây giờ đến mới đoạt dòng chính tranh, Liêu gia cũng có thể nhờ vào đó lựa chọn hai người đứng đội, mặc dù đứng không triệt để, nhưng áp nhiều, tỷ lệ thắng cũng lớn, phàm là có một cái áp đúng, Liêu gia lại có thể tiếp tục hưng thịnh đi xuống. Liêu Thành chiếm Liêu gia ba thành, Liêu Thương chiếm Liêu gia bảy thành, mặt trên còn có một cái Lão Nguyên Soái đè lên. Cái này hai phụ tử dù cho lại thế nào nội đấu cũng không ra được vấn đề quá lớn. Cho nên, ngươi lựa chọn ta. Làm Diêu hỏi, cao mày. Không không không, ta là càng coi trọng ngươi, mà xem trọng đồng thời không đại biểu lựa chọn. Liêu Thành lung lay ngón tay, nói, chính như lúc trước nói tới, ta xem trọng ngươi chỉ là xem tại vị kia mặt mũi, ta nghe qua vị kia sự tích, cũng rất là sùng bái vị kia sức một mình thay đổi ta với cái thế giới này quan điểm người. Nếu như vị kia còn sống, ta đương nhiên không chút do dự sẽ lựa chọn cùng ngươi kề vai chiến đấu, nhưng bây giờ ta cần muốn nhìn thấy ngươi bị vị kia xem trọng lý do. Giang Di Nguyệt trong lòng không còn gì để nói, vừa vặn nàng còn lấy muốn tốt cho mình không dễ dàng thông minh một lần, kết nếu như đối phương thật đúng là xem tại quốc sư mặt mũi lựa chọn làm Diêu. Nhưng vì cái gì vị kia Liêu gia chủ phản ứng lớn như vậy, chính mình nói không đối hắn còn một bộ bị đạp cái đuôi bộ dạng. Chương 490, Liêu Kỳ chương 490, Liêu Kỳ như vậy, phơi bày một ít thành ý của ngươi à, điện hạ. Hay là, chúng ta có thể lựa chọn ban đầu phương pháp. Liêu Thành nói, dụ dỗ từng bước. Làm Diêu hỏi, phương pháp gì? Thực hiện hôn nước, trở thành người một nhà. Làm Diêu lắc đầu, ta nói cái kia hôn ước ta sẽ không thực hiện, tha thứ ta nói thẳng, ta làm Diêu trượng phu tương lai không nhất định phải cường đại cỡ nào, nhưng nhất định không thể là cái người xấu. Mà đệ đệ của ngươi là hạng người gì, ta không cần nhiều lời a. Liêu Thành nhẹ gật đầu, ta cái kia không nên thân đệ đệ thật có chút kiêu căng, không xứng với ngươi. Thế nhưng, Liêu gia cũng không phải là chỉ có hắn một dòng dõi. Làm Diêu nhìn hướng Liêu Thành, vừa lúc hai người đối mặt. Ý của ngươi là không sai, ta nói xong, Liêu Thành mặt chậm rãi hướng về làm Diêu tiến tới, liền tại làm Diêu kém chút nhịn không được vung hắn một bàn tay thời điểm, liền nghe đối mới thản nhiên nói, còn có một cái tam đệ. A, ngươi cái này một bộ đường nghịch lưu manh tư thế, vậy mà không phải tự để cử mình. Mà còn, Liêu gia lúc nào xuất hiện cái lao tam? Ba ba. Liêu Thành vùi tay, để hai người hoàn hồn, đồng thời hắn mở miệng nói, vào đi, nhỏ kỳ. Tiếng nói vừa ra, một tên thiếu niên từ một bên chậm rãi đi ra. Thiếu niên ngũ quan đoan chính, dáng người phẳng phiu, một đôi mắt lộ ra mấy phần tự tin, chỉ từ khí chất đến xem chính là thiếu niên thiên tài một người như vậy vẫn. Nhà chúng ta lao tam, Liêu Kỳ, nhiều năm như vậy một mực tại bên ngoài lịch luyện. Đại ca. Liêu Kỳ đối với Liêu Thành có chút hành lễ phía sau, liền quy củ đứng ở sau người. Làm Diêu cùng Giang Di Nguyệt hai người nhìn chăm chú lên thiếu niên, có chút xuất thần. Cũng không phải bị đối phương tướng mạo hấp dẫn, mặc dù nói đối phương cũng là tiểu xuất ca một cái, nhưng cái dạng gì xoáy ca các nàng chưa từng thấy, liền Trích Tiên Điện điện chủ các nàng đều nhìn qua. Đương nhiên, hấp dẫn các nàng cũng đích thật là đối phương tướng mạo, đối phương vậy mà cùng vị kia Liêu gia nhị công tử Liêu Khâu dáng dấp giống nhau như lúc, duy nhất có khác biệt chính là cả hai khí chất ngày đêm khác biệt. Một cái tiểu sát tài vận toàn bộ đều dính, mà trước mắt cái này không dành thế sự, ánh mắt trong suốt sáng tỏ. Hắn cùng Liêu Khâu song bạc hai. Ngươi làm sao cam đoan hắn không phải Liêu Khâu ngụy trang? À, điện hạ đều có thể đi hỏi thăm một chút, Liêu Khâu đêm qua chưa về, bây giờ còn tại Xuân Hương lâu. Nhìn xem Liêu Thành cái kia thẳng thắn bộ dáng, làm Diêu không lời nào để nói, mà nhân cơ hội này, Liêu Thành là Liêu Kỳ giới thiệu nói, nhỏ Kỳ, vị này là tứ hoàng nữ điện hạ, mà vị này thì là Giang Di Nguyệt, Giang cô nương. Lên tiếng chào hỏi, nhận thức một chút ta. Liêu Kỳ tựa hồ rất nghe hắn vị này ca ca, đi tới hai người trước mặt phía sau chắp tay nói, tại hạ Liêu Kỳ, gặp qua hai vị cô nương. Còn rất nói lễ phép. Hai người đối Liêu Kỳ ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm, ngũ quan đoan chính, khí chất sạch sẽ, còn có người cặn bã nhị ca làm so sánh, Liêu Kỳ một cái nhìn sang chính là cái đại nam hải. Bất quá liền tại song phương biết nhau về sau, Liêu Kỳ nhưng là đột nhiên nhìn hướng Giang Di Nguyệt, tại đối phương vẻ mặt mờ mịt bên dưới, mười phần ngay thẳng nói, đại ca, ta thích nàng. Giang Di Nguyệt, làm Diêu. Mà phản ứng của hắn tựa hồ cũng tại Liêu Thành ngoài ý liệu, hắn nhíu nhíu mày, cho Liêu Kỳ nháy mắt ra dấu, nhưng mà đối phương giống như là không thấy được đồng dạng nhìn xem Giang Di Nguyệt nói, ta có thể cảm thụ đi ra ngươi giống như ta. Cùng là tam phẩm, ngươi cùng ta đánh một trận, ta thắng ngươi liền gả cho ta làm sao? Nghe đến hắn lời nói, Giang Di Nguyệt đôi mi thanh tú cao lại, cảnh tượng giống nhau trước mấy ngày nàng liền gặp phải, khi đó là Liêu Khâu, lúc này là Liêu Kỳ, hai huynh đệ không hổ là song bạc thai, nhìn người ánh mắt cũng là không có sai biệt, thích phong cách cũng đồng dạng. Trở ngại trường hợp, Giang Di Nguyệt không có phát tác, mà là tỉnh táo nói, Liêu công tử hiểu lầm, ngươi hôn ước đối tượng là nàng. Nói xong nàng đem làm Diêu kéo đi qua. Nếu quả thật muốn thực hiện hôn ước, đó cũng là cùng làm Diêu, nàng chỉ là tới cho làm Diêu bày mưu tính kế, ân. Bồi tiếp tới đánh xì dầu mà thôi. Làm Diêu bị kéo qua, xấu hổ nhìn thoáng qua Liêu Kỳ, sau đó cầm tuổi trò đỉnh đỉnh Giang Di Nguyệt bên hông thì mềm, còn chừng nàng một cái. Ta lấy ngươi làm tỉ muội, ngươi cầm ta làm bia đỡ đạn. Nhưng Liêu Kỳ tựa hồ là không coi trọng làm Diêu, chỉ là nhìn thoáng qua phía sau liền lắc đầu, nói, ta không thích nàng này chủng loại loại hình. Lời này làm Diêu liền không thích nghe, ngươi không coi trọng ta, ta còn không coi trọng ngươi đây, quả thực lẽ nào lại như vậy. Lúc này Liêu Thành cuối cùng không nhìn nổi, lạnh giọng quát lớn, nhỏ Kỳ, trở về. Liêu Kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ vào Giang Di Nguyệt mười phần nghiêm túc nói, đại ca, ta thật thích nàng. Trở về. Liêu Thành trầm giọng nói, ánh mắt đặc biệt nghiêm khắc. Liêu Kỳ ngoan ngoãn trở lại Liêu Thành bên người, chỉ là hắn như cũng nhìn xem Giang Di Nguyệt. Ta sẽ đạt được ngươi. Nghe đến hắn lời nói, Giang Di Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu càng chặt, nói, Liêu công tử, ta sớm đã lòng có sở thuộc, ngươi vẫn là không muốn phí sức. Liêu Kỳ mặt không hề cảm xúc, không sao, nói cho ta ngươi tâm thượng nhân là ai, ta sẽ cùng hắn so một chàng, người nào thắng ngươi liền về người nào. Hắn lời nói để Giang Di Nguyệt mười phần chán ghét, chính mình cũng không phải là một cái thương phẩm, cho dù là lão sư cũng rất tôn trọng chính mình, cái này Liêu gia tam công tử khó tránh cũng quá vô lễ. Một bên làm Diêu cũng mắt lộ ra không thích, cái này Liêu Kỳ tuy nói so Liêu Khâu tốt hơn một điểm, nhưng đồng căn đồng nguyên bản tính là không sửa đổi được. Liêu công tử, ta nhìn hôn ước một chuyện liền đừng nhắc lại, so với ta mà nói, Liêu tiểu công tử tựa hồ càng tiên hướng về ta cái này tỉ muội. Cho nên, chúng ta nói một chút thực tế điểm a. Liêu Thành cười cười, gật đầu nói, để hai vị chê cười, đã như vậy, xem ra hôn ước cũng tiến hành không được. Hết hiệu lực liền hết hiệu lực à, tả hữu bất quá là tiên đế lưu lại. Bất quá trên thực tế đồ vật, tứ hoàng nữ điện hạ lại có thể là soái phủ cung cấp chút gì đó đâu, mời biểu hiện ra ngài thành ý. Về sau hiệp đàm trên cơ bản đều là bánh vẽ, dù sao hiện tại làm Diêu là thật cái gì đều không lấy ra được, nhưng Liễu Thành cái này thoạt nhìn người rất thông minh thật đúng là dính chiêu này, đối với làm Diêu họa bánh nướng một mực không rơi xuống đất toàn bộ ăn hết. Hợp tác nói thành, thậm chí thuận lợi ngoài ý liệu, duy nhất ra ngoài ý muốn chính là tại hai người rời đi soái phủ thời điểm, Liễu Kỳ còn tại chấp nhất truy hỏi Giang Di Nguyệt tâm thượng nhân là ai. Đồng thời khi biết Giang Di Nguyệt ở tại tướng phủ thời điểm, kết luận là Thượng Thư Vân. Hắn còn nói muốn tìm Thượng Thư Vân quyết đấu, bất quá bị Liêu Thành quát lớn trở về. Tương đương Diêu hai người rời đi soái phủ, đi tại trên đường trở về, làm Diêu vẫn cứ cảm thấy có chút không quá chân thực. Hợp tác, cứ như vậy là tới. Hẳn là a. Có thể tại sao ta cảm giác có chút không chân thật đâu. Sắp thực có chút quá thuận lợi, có thể ngươi thật có đế vương chi tướng a. Hai người một đường đi, một đường trò chuyện. Hoàn toàn không có chú ý tới trong bóng tối mấy đạo con mắt, mà soái phủ cùng tứ hoàng nữ điện hạ đạt tới hợp tác thông tin cũng rất nhanh tiết lộ phong thành. Chương 491, Liêu Khâu chương 491, Liêu Khâu ngươi thật muốn đem tiền đặt cược gáp tại cái kia không quyền không thế tứ hoàng nữ trên thân. Liêu gia chính đường bên trong, Liêu Thành cùng Liêu Kỳ về tới đây, ngồi tại chủ vị một mực không nói lời nào, Liêu Thương nhìn xem chính mình cái này rất có chủ kiến đại nhi tử, nhíu mày hỏi. Liêu Thành cười khẽ hai tiếng, ngồi xuống phía sau đồng thời không có gấp trả lời phụ thân mình vấn đề, mà là cầm lấy chén trà thấm giọng một cái. Cùng cái kia hai vị tiểu thư giao lưu có chút quá phí cũng họng, đã muốn đem trí tuệ của mình kéo đến cùng các nàng một cái cấp độ, làm cho đối phương cảm thụ xem như ở nhà hợp tác hiệp đàm, lại muốn cho đối phương người sau lưng rõ ràng chính mình không là thật đồ đần, loại này cực hạn thao tác có thể là để hắn tâm lực lao lực quá độ. Nặn nặn mi tâm phía sau, hắn cái này mới có thời gian trả lời phụ thân mình lời nói. Đánh cược một keo mà thôi, ít nhất vị kia nhị hoàng tử tiềm lực ta là có thể xem thấu, mà vị này tứ hoàng nữ, vừa vặn hoàng nữ điện hạ biểu hiện đích thật tạm được, nhưng phía trước lần đầu lúc gặp mặt, nàng bày ra cổ tay cùng quyết đoán để ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu như nàng vẫn có ngày đó trạng thái, vậy ta tin tưởng, thiên hạ này liền nên là nàng, mà ta cũng rất tình nguyện trở thành một vị vương tá chi thần. Liêu Thương lông mày cũng không có buông lỏng, đối với chuyện ngày đó, hắn mặc dù có chút hiểu rõ, nhưng không phải tận mắt nhìn thấy, hắn rất khó tưởng tượng ngày đó làm Diêu đến cùng cho thấy như thế nào mị lực, có thể làm cho mình cái này tự cao tự đại đại nhi tử cũng vì đó tin phục. Nhưng hôm nay nàng biểu hiện ra lòng dạ nhưng cũng không có người nói như vậy vô cùng kỳ diệu. Phía trước, cái kia có lẽ chỉ là tại người khác chỉ đạo bên dưới biểu diễn. Nếu biết rõ nàng có thể là cùng quốc sư đồng thời trở về. Nghe đến Liêu Thương lời nói, Liêu Thành lắc đầu, quốc sư dĩ nhiên lợi hại, nhưng ngài cảm thấy Lâm Thời ôm chân Phật thật có thể nắm giữ đế vương khí tướng. Biểu diễn cuối cùng sẽ có sơ hở, cho dù đương kim một mực bị tiên đế mang ở bên cạnh đại hoàng tử, trải qua nhiều năm như vậy bồi dưỡng cùng hôn đúc, lại như cũng không chống đỡ ngày ấy tứ hoàng nữ. Nói xong, hắn ánh mắt hoảng hốt một cái trước mắt, phản phất lại thấy được ngày đó bá đạo tuyệt luân làm Diêu. Liêu Thương thì cảm thấy có chút khoa trương, nhưng nhà mình đại nhi tử trí tuệ hắn rất rõ ràng, tâm cao khí ngạo, có đôi khi thậm chí đều không đem hắn cái này lao tử để vào mắt, toàn bộ Liêu gia trên dưới, cũng chỉ có lao gia tử có thể ép đối phương một đầu, nhưng tại một ít chuyện bên trên, cho dù là lao gia tử cũng sẽ trưng cầu hắn cái này đại nhi tử ý kiến. Tốt tại, Liêu Thương không phải cái gì say mê quyền lực người, đối với nhi tử mình chia lãi quyền lực của mình chuyện này mặc dù có chút khúc mắc, nhưng đây là lao gia tử đánh nhịp, hắn cũng không thể nói gì hơn, dù sao đây là Liêu gia, càng là nguyên soái phủ. Vậy ngươi để Khâu Nhi bí danh Liêu Kỳ, lại là vì cái gì? Không tại xoắn suýt vừa rồi vấn đề, Liêu Thương ánh mắt đặt ở một chỉ yên lặng đứng tại Liêu Thành bên cạnh trên người thiếu niên. Không sai, hắn không có nhi tử thứ ba, Liêu Khâu cũng không có cái gì song bảo thai đệ đệ kêu cái gì Liêu Kỳ, đều là một người. Liêu Thành quay đầu, nhìn hướng chính mình cái này đệ đệ, đôi mắt thời gian lập lòe bạch qua một tia đau lòng, Tiểu Khâu những năm này mười trang, cũng đủ vất vả, cũng là thời điểm thay hình đổi dạng, một lần nữa là người. Thừa dịp bây giờ thời cuộc hỗn loạn, ta sẽ tìm một cơ hội để Liêu Khâu cái tên này hoàn toàn biến mất, ngày sau ngươi liền lấy Liêu Kỳ danh tự hành tẩu tại bên ngoài a. Tiểu Khâu, những năm này ngươi chịu ủy khuất. Nghe lấy đại ca của mình cái này đông nhiên phiến tình lời nói, Liêu Khâu gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, ha ha, kỳ thật những năm này ta chơi rất vui vẻ, trừ hơi mệnh bên ngoài. Ban ngày trang hoàng cố nhị đại, buổi tối còn phải trộm cắp tu luyện, hắn hiện tại 17 tuổi nắm giữ tam phẩm tu vi, phía sau cố gắng không người biết được. Nghe đến hắn lời nói, Liêu Thành trên mặt vẻ ấy nay chỉ trệ, đưa tay một bàn tay đập vào đối phương đỉnh đầu, tiểu tử thối, những năm này là bản tính bại lộ đúng không? đem ngươi những năm này dưỡng thành tật xấu đều cho ta sửa lại, chuyên tâm tu luyện, không muốn mai một ngươi thiên phú. Ngươi thiên phú là chúng ta gia gia tán thành, tương lai chưa hẳn không thể đi đến tiên tiên tông sư, tiếp nhận gia gia ban. Qua khoảng thời gian này, ngươi liền yên tâm tu luyện, mọi việc có đại ca tại, tại ngươi tiếp nhận gia gia phía trước, ta sẽ vì ngươi hộ giá hộ hàng. Liêu Khâu, không, hiện tại phải gọi Liêu Kỳ. Hắn mím môi một cái, gật đầu nói, ta minh bạch nhìn xem cái này minh hữu đệ cùng tình cảnh. Liêu Thương trong mắt tràn đầy thân là lao phụ thân vui mừng, nhưng trong mắt chỗ sâu càng nhiều vẫn là một vẻ tận tàng cực sâu ấy náy cùng tự trách. Rõ ràng hắn mới là làm cha, muốn bị con cháu của mình che gió che mưa, có thể chính mình đại nhi tử tuổi còn trẻ liền muốn vất vả ra sản, ở trước mặt người ngoài, không cùng phụ thân. Tiểu nhi tử càng là đóng vai một cái bùn nhau không dính lên tường được ăn chơi thiếu gia, lưng đeo vô cớ đeo danh. Ai trong lòng thở dài một tiếng, không loại cha, hắn Liêu Thương vô năng cả một đời, lại có thể sinh ra như thế hai cái có bản lĩnh nhi tử, cái này vốn nên là một kiện cao hứng sự tình. Nếu như Liêu gia là cái tiểu môn tiểu hộ, thật sự là hắn hận không thể chạy nhanh cho biết, cả ngày đem nhi tử treo bên miệng, ước gì khắp thiên hạ đều biết rõ hắn Liêu Thương có hai cái không chịu thua kém nhi tử. Đáng tiếc, Liêu gia quá lớn, quá cao, cao đến nhà bình thường đỉnh không với cao nổi, mà Liêu gia cũng sợ không tới ngọn nguồn. Một bên khác, Liêu Kỳ hỏi, đại ca, vậy ta còn theo yêu cầu của ngươi, theo đuổi cái kia họ Giang cô nương. Liêu Thành nhẹ gật đầu, ân, đem ngươi Liêu Kỳ danh tự cho đứng lên, khoảng thời gian này ta sẽ để cho người giả bộ Liêu Khâu tiếp tục tầm hoa với Liêu, dạng này thân phận của ngươi liền có thể ngồi vững. Vậy nếu như ta thật thắng, sẽ không thật muốn cưới cái cô nương kia à? Liêu Kỳ tiếp tục truy vấn, tựa hồ đối với vấn đề này đặc biệt để ý Liêu Thành sao mà thông minh, lông mày nhíu lại nhìn hướng Liêu Kỳ, tiểu tử ngươi không vui lòng. Ta nhìn cô nương kia rất xinh đẹp. Liêu Kỳ ánh mắt né tránh, có chút do dự nói, ta. Kỳ thật ta tiểu tử ngươi cùng đại ca đều có bí mật. Cái kia không có. Liêu Kỳ quả quyết trả lời, chỉ là ánh mắt trong lúc lơ đãng thổi qua ngồi tại chủ vị Liêu Thương, thần sắc quấn bách. Bị nhìn thoáng qua, Liêu Thương sắc mặt tối sầm, là ta dư thừa thôi. Hắn hất lên áo choàng, lạnh hừ một tiếng đứng dậy liền đi, đại sảnh cửa bị trùng điệp đẩy ra, cách một tiếng kém chút tan ra thành từng mảnh. Hừ, phụ tử nghi ngờ lẫn nhau, ta làm sao sinh ra các ngươi hai cái hôn trướng. Đợi đến Liêu Thương đi rồi, Liêu Thành cười ha hả nhìn xung quanh một chút, trùng hợp cùng một tên hạ nhân ánh mắt đối đầu lúc, hắn còn mỉm cười cùng đối phương nhẹ gật đầu, có thể nói mười phần kiêm tốn. Hắn đem cửa đóng lại, sau khi trở về ngồi xuống vừa vặn Liêu Thương ngồi qua vị trí, nhìn hướng Liêu Kỳ, là có tâm thượng nhân, chỗ đó cô nương. Là Xuân Hương lâu cái đầu kia bài, mà tuyển cô nương a. Tục ngữ nói biết con không khác ngoài cha, nhưng trong nhà này, hiểu rõ nhất chính mình cái này đệ đệ không gì bằng hắn, không dùng đối phương mở miệng, hắn liền có thể đoán được 7-8 phần. Hắc hắc, cái gì đều giấu bất quá đại ca con mắt. Liêu Kỳ ngu ngơ cười một tiếng, rất là vui vẻ đi qua cho Liêu Thành đích thân rót một ly trà, nói, ta không dám cùng cha cùng gia gia nói, sợ bọn họ đánh ta. Chương 492, điểm đến là dừng chương 492, điểm đến là dừng. Liêu Thành liếc mắt nhìn đệ đệ mình, tức giận nói, cha cùng gia gia đánh ngươi, ta liền không đánh ngươi. Một cái phong trần nữ tử, tuy là cái thanh quan nhân, nhưng truyền đi tóm lại là không dễ nghe, ngươi muốn mặt mày rạng rỡ cưới hỏi đàng hoàng, còn cần đem thân phận của nàng tẩy trắng một cái. Liêu Kỳ trừng mắt nhìn, mười phần ngay thẳng nói, vậy liền lén lén lút lút cưới, mặt tuyển nàng sẽ không ngại. Liêu Thành vươn tay, vỗ vỗ Liêu Kỳ đầu nói, ngại hay không đó là chuyện của nàng, nhân sinh của ngươi đại sự nhất định phải mặt mày rạng rỡ xử lý, vi huynh sẽ không để trong lòng ngươi lưu lại tiếc nuối. Tâm kết loại này đồ vật, có thể không lưu liền tận lực đừng lưu, cha nương còn có gia gia nơi đó ta sẽ quyết bảo, chuyện này ngươi liền không cần phải để ý đến. Liêu Kỳ cảm động hết sức, đại ca thật sự là vì cái nhà này vất vả quá nhiều. Đi, khoảng thời gian này ngươi liền nhiều ra ngoài đi lại, bất quá đừng bại hoại thanh danh của mình. Cái kia, đại ca còn có chuyện gì? Ta tới cửa khiêu chiến thời điểm muốn không cần lưu thủ. Liêu Thành ánh mắt cổ quái nhìn xem chính mình cái này ngu xuẩn đệ đệ, lộ ra một vẻ kỳ quái đủ cười, không cần lưu thủ, ngươi căn bản đánh không lại cô nương kia tâm thượng nhân. Nghe nói như thế, Liêu Kỳ có chút không phục, những cái kia có thể thành tiểu tiên tiên tông sư cường giả, cái nào lúc còn trẻ không phải cùng thế hệ vô địch, cảnh giới tam phẩm bên trong, hắn tự giác không thua bất luận kẻ nào. Không có khả năng, tam phẩm có ta vô địch. Hắn tự tin nói, ngẩng đầu đỡ ngực. Liêu Thành thì là nhún vai, buông tay nói, ngươi có cái này tự tin là chuyện tốt, nhưng cái kia thượng thư Vân đã bước vào tứ phẩm. Liêu Kỳ biểu lộ ngẩn ngơ, cái này tam phẩm cùng tứ phẩm là một cái khoảng cách, không phải tùy tiện có thể bước đi, chân khi đánh nội lực liền cùng ba ba đánh nhi tử đồng dạng, trừ phi ngươi cái này nhi tử là 8 tuổi dài đến 1m8, nếu không tam phẩm lịch phạt tứ phẩm chính là thiên phương dạ đàm. Cái này không đúng sao, hắn chỉ lớn hơn ta mấy tháng, làm sao có thể nhanh như vậy liền đột phá tứ phẩm bình cảnh? Cho dù là những cái kia tông sư tại lúc tuổi còn trẻ, cũng cần lắng đọng một đoạn thời gian mới sẽ đi thử nghiệm đột phá tứ phẩm, ít thì 2 năm, nhiều thì 5 năm, tránh cho bởi vì đột phá quá vội vàng mà dẫn đến chân khí hỗn tạp, ảnh hưởng ngày sau tấn thăng. Tại giai đoạn này, một chút thiên tài đều sẽ chậm lại, vững vàng, thậm chí sẽ bị kém hơn một chút cùng thế hệ vượt qua, cái này đều rất bình thường. Vị kia thượng thư Vân cùng hắn tu hành tiến độ không phân sản sánh nhau, luận thiên phú so hắn thấp một đoạn, nhưng cũng không thể không để ý tương lai cưỡng ép đột phá mới đối. Cái này trải qua Liễu Kỳ cái này một nhắc nhở, Liễu Thành sờ lên cái cằm, kỳ thật đây cũng là chỗ mà hắn nghi hoặc, mà còn gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện đều có chút không hợp với lẽ thường. Từ khi quốc sư sau khi trở về, toàn bộ đại võ thần châu phảng phất cũng thay đổi một cái bộ dáng. Bát phương cự phách tụ tập, quốc sư bỏ mình, võ đế bị bức lui vị, tiếp lấy chính là đoạt dòng chính tranh mở ra. Ân, chính giữa lại thêm một tràng thái âm cung cung chủ tìm phu quân. Một đống lớn sự tình chất thành một đống phát sinh, làm cho hắn đều có chút thấy không rõ thế cục, thậm chí hắn đều có chút hoài nghi quốc sư có phải là giả chết, hắn như cũ ở sau lưng sử dụng bản, lại lần nữa cầm đao để đại võ hoàng triều thay đổi địa vị. Hắn nhíu mày suy ngẫm chỉ chốc lát, trong đầu bắt đầu hồi tưởng gần nhất phát sinh tất cả mọi chuyện, từ nhìn thấy quốc sư bắt đầu. Không, hẳn là từ gặp phải tứ hoàng nữ bắt đầu. Khi đó quốc sư có lẽ cùng tứ hoàng nữ cùng một chỗ, có thể hắn cũng không nhìn thấy quốc sư thân ảnh, không đối, về sau quốc sư xuất hiện tần số cũng không nhiều, mà còn xuất hiện về sau liền lập tức tử vong, cái này làm sao có loại quốc sư bị trở thành công cụ ảo giác? Không, không phải là ảo giác, nơi này quốc sư chính là công cụ. Nếu như dựa theo cái này mạch suy nghĩ, tựa hồ có một người thanh danh rất lớn lại một mực bị hắn xem nhẹ, mỗi một lần hắn đều đứng ở trong góc nhỏ, trong đám người, không có vắng mặt lại không có người để ý giang độc trong miệng hắn thì thào, cuối cùng nhìn hướng chính mình lão đệ, nhỏ kỳ, có lẽ cái kia rằng cô nương tâm thượng nhân cũng không phải là Thượng Thư Vân, mà là một người khác hoàn toàn. Liễu Kỳ gật đầu, đại ca ngươi nói là người đó là người nào a? Bọn họ cũng không biết Giang Di Nguyệt thích người nào, thế nhưng cũng không quan trọng. Dù sao chỉ là vì đem Liễu Kỳ cái tên này đứng lên mà thôi. Còn nhớ rõ trước mấy ngày chúng ta gặp phải cái kia đi theo tứ hoàng nữ thiếu niên bên cạnh sao? Liễu Kỳ gật đầu, trong đầu hiện lên Giang Độc, không đề cập tới thực lực của đối phương, vẻn vẹn đối phương nhan trị liền để người rất khó quên, mới gặp thời điểm hắn còn tưởng rằng đối phương là cái nữ sinh. Nhớ tới, nghe nói hắn bị Dạ Vũ lâu treo thưởng 50 vạn, một đường đi một đường giết, thực lực thâm bất khả trắc. Hắn sắc mặt có chút nghiêm trọng, truyền luôn đem đối phương truyền qua khủng bố, tam phẩm tu vi lại làm đến tứ phẩm vô địch, cường như cái quái vật. Mặc dù đối với cái này hắn bảo trì thái độ hoài nghi, dù sao không phải tận mắt nhìn thấy, làm giả hiểm nghi rất cao, thế nhưng dù cho đối phương làm không được trong truyền thuyết khủng bố như vậy, cho dù đối phương chỉ có theo như đồn đại thực lực 1 phần 10, cái kia cũng đủ làm cho hắn kiêng kỵ. Đến mức nói nghe đồn bảo đảm thật, cái kia đã vượt qua Liễu Kỳ nhận biết, mà một người rất khó lý giải vượt qua nhận biết bên ngoài đồ vật, cho nên hắn càng thiên hướng về truyền ngôn là giả. Mà đối với cái này, Liễu Thành từ chối cho ý kiến. Vị kia Giang cô nương tâm thượng nhân, chính là cái kia Giang Độc, về sau ngươi đi cùng hắn so tài, Thượng Thư Vân liền không cần để ý tới. Minh Bạch. Đúng, nhớ tới điểm đến là dừng, đừng bị đánh chết. Liễu Kỳ, bên kia, tướng phủ, thế nào, đã tới hợp tác sao? Vừa mới tiến tướng phủ, đối diện Thượng Thư Vân liền xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại hai người trước mặt, đồng thời không kịp chờ đợi hỏi. Hai người cũng không có che giấu, làm Diêu nhẹ gật đầu về sau, nói lên tại soái phủ kinh lịch. Nghe xong, Thượng Thư Vân như có điều suy nghĩ, luôn cảm thấy nơi nào có chút cổ quái, nhìn xem hai người hỏi ngược lại nói, Liễu gia còn có cái lao tam, ta đây làm sao không biết? Đây có phải hay không là có chút quá thuận lợi? Lượng tin tức có chút lớn, hắn trong lúc nhất thời có chút chỉ hoan không đến. Nguyên bản hắn cho rằng không có đại ca đi, lần này soái phủ chuyến đi các nàng chắc chắn sẽ không công mà lui, đây cũng không phải hắn khinh thường làm Diêu cùng Giang Di Nguyệt năng lực, nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công, hai người này xem xét chính là loại kia không tinh thông tính toán người. Soái phủ bên trong có thể là có một lớn một nhỏ hai lão hồ ly, liền tính đem hai người bọn họ ăn xong lau sạch, đoán chừng hai người bọn họ cũng không biết. Chỉ là nghe làm Diêu nói tới, tiến trình tương đối thuận lợi, mà còn hắn cũng không nghe ra có cái gì cả bấy. Xác thực rất thuận lợi, bất quá vị kia Liễu Thế Tử cũng đã nói, hắn chỉ có thể điều động Liễu gia ba thành thực lực đến ủng hộ ta. Mà còn lời từ hắn bên trong, ta có thể nghe được hắn rất sùng bái quốc sư. Làm Diêu đem nguyên nhân đổ cho vị kia Liễu Thành nghĩ bắt chước quốc sư, đến một tay dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không phải vậy rất khó nói thông nguyên do trong đó. Nhưng mà Thượng Thư Vân nhưng là lắc đầu, quá đơn giản, Liễu Thành cũng không có các ngươi nhìn qua đơn giản như vậy. Thật sự là hắn rất sùng bái Thanh Thúc, nhưng những người thông minh này có thể đem sùng bái làm một cớ, lại xưa nay sẽ không đem xem như lý do. Chương 493, ba cái thối thợ dày, khó chống đỡ qua ra cắt lượng. Chương 493, ba cái thối thợ dày, khó chống đỡ qua ra cắt lượng. Ba cái thối thợ dày, cũng rất khó chống đỡ qua ra cắt lượng. Ba người thảo luận một hồi cũng không có thương lượng đi ra cái đầu mối. Húng chi Giang Di Nguyệt tâm tư hoàn toàn không ở nơi này, nàng vừa đi vừa nhìn, một mực không có tìm được Giang Độc thân ảnh, vì vậy quay đầu hỏi, lão sư đâu? Thượng Thư Vân còn đang suy tư, nghe vậy ngẩng đầu đồng dạng nhìn xung quanh một chút phía sau trả lời, không biết hay, sáng nay vẫn chưa từng thấy lại ca. Liên tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm, một tên lão quản gia vội vàng chạy đến, nói, thiếu gia, già trước tuổi ra để ngài đi qua. Còn mời hai vị này tiểu thư. Tốt, chúng ta lập tức đi qua. Thời gian vội vàng, lại qua mấy ngày, đại võ Thần Châu cũng càng náo nhiệt. Rất nhiều võ giả lao tới Hoa Sơn, mà luận võ chọn rể quy tắc 1:10, 10:100, khi biết chỉ cần chiến thắng cùng giai cường giả liền có thể cưới đương kim đỉnh cấp cường giả phía sau, tất cả võ giả đều sôi trào, đều nghĩ đi thử một chút, dù sao vô luận thắng thua, đồng cấp chiến đấu tổng sẽ không thai nạn chết người a, bọn họ nhiệt tình tăng vọt đi báo danh, có Thái Âm cung đệ tử đích thân đăng ký. Trừ cái đó ra, một nhóm lớn gia tộc cùng với môn phái trưởng giả mang theo đệ tử trước đến xem lễ, đều ở trên đường, vô luận là nhận đến mời mời hay là không có nhận đến mời, đều nghĩ quan sát chiến đấu. Dù sao người nào không muốn nhìn xem đồng cấp bên trong đến cùng người nào tối cường. Đương nhiên, trong đó cũng có rất nhiều thanh âm không hài hòa, ví dụ như Thái Âm cung cung chủ đã hơn 70 tuổi, châu già gặm cỏ non. Võ đạo không nên như vậy nhỏ, luận võ chọn rể là đối võ đạo vũ đủ. Thái Âm cung cung chủ hoặc tập được tà công, có thể đoạt người căn cốt. Các loại lời đồn bay lời trời, mà đối với cái này Thái Âm cung một phương cũng không làm ra giải thích, chỉ là tại một chút bán cổ họa trong cửa hàng nhiều ra một bức tảng băng đào hoa tiên cầu, trong họa một tên áo trắng như tuyết, dáng người mờ mịt, trên mặt sa mỏng tiên tử đứng tại một khỏa tảng băng dưới cây đào, cô đơn chiếc bóng, tràn đầy cô tịch, để người nhịn không được lòng sinh chịu mến chi ý, lại thêm sa mỏng hạ khuôn mặt hơi lộ ra một góc phấn nộn môi đỏ, xinh đẹp không gì sánh. Được, Bức họa này mới ra, không cần chủ cửa hàng giải thích, lập tức liền có người liên tưởng đến Đào Yêu công chủ, dù sao cái kia trong họa cảnh tượng cùng vị kia dị tượng sao mà tương tự. Bởi vì cái gọi là nhan trị chính là chính nghĩa, đối với cái này cái thế giới võ giả đến nói, cũng tương tự dùng thích hợp, những lời đồn kia tự sụp đổ, cái gì châu già gặm cỏ non, trên đời này lão như nếu như đều là dạng này, bọn họ làm có cũng là cam tâm tình nguyện. Không những như vậy, Giang Độc còn sớm sớm an bài Tô Đào Yêu gần nhất khoảng thời gian này nhiều hướng biên cương chạy, giết nhiều yêu thú, kiến tạo một cái tiếng tốt. Nhan trị, cộng thêm chính diện hình tượng nổi bật, lại thêm Huyền Y Liễu vệ tại dư luận bên trên nho nhỏ điều khiển, rất nhanh Tô Đào Yêu trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành đại võ thần châu thần tượng cấp bậc nữ thần. Nếu như nói nàng trước đây chỉ là nữ sinh trong suy nghĩ đuổi theo mục tiêu, như vậy hiện tại nàng chính là tất cả nam sinh tình nhân trong động. Chỉ bất quá sử dụng bàn tất cả những thứ này, Giang Độc tựa hồ là biến mất đồng dạng, trong khoảng thời gian này hoàn toàn bật vô âm tín. Liễu Kỳ tới cửa hướng Giang Độc hạ chiến thư, kết quả liên tiếp vài ngày đều không thấy bản thân hắn, chiến thư cũng hạ cái tịch mịch. Nguyên bản Giang Di Nguyệt là nghĩ thay Giang Độc tiếp hạ chiến thư, sau đó thay mặt đánh, kết quả Liễu Kỳ lấy không ức hiếp nhỏ yếu làm lý do cự tuyệt. Đương nhiên, nếu như Liễu Kỳ bí mật nói, cái này nhiều lắm là đối tự tin của mình cùng với đối với người khác ngạo mạn, kết nếu như đối phương tại đường phố cửa ra vào kêu, cho chính mình tạo một cái chính diện hình tượng. Đầu đường cuối ngót đều đang đồn Liễu ra cái này lão tam là cái hảo hải tử, chỉ là Giang Di Nguyệt vẫn là lần đầu bị nói nhỏ yếu, từ khi bị lão sư nhận lấy về sau, cho dù lúc ấy không có tu hành võ đạo, nhưng bằng có thể so với yêu thú thân thể, tại cùng cảnh giới bên trong cũng không yếu, thậm chí nàng không có bình cảnh hạn chế, cho nên tốc độ tu luyện so cùng tuổi đoạn người còn nhanh hơn mấy phần. Cho nên, nàng khi nghe đến chính mình bị nói yếu thời điểm, kém chút không có nâng đao bên đường cùng đối phương đánh nhau, tốt tại bị làm Diêu cùng Thượng Thư Vân liên thủ khuyên ngăn. Hoàng thành bên trong cũng càng náo nhiệt, những cái kia đi xa tại bên ngoài hoàng tử hoàng nữ đều lộn xộn đến trở về, một lần rõ ràng có thể lôi kéo Thái Âm cung cơ hội bọn họ làm sao có thể bỏ lỡ. Hoa Sơn phụ cận nhà trọ đã đông nghịt, có chút võ giả vung tiền như rác, mua xuống người bình thường phòng ốc nghỉ ngơi, đương nhiên, cũng có táo bạo điểm muốn trực tiếp trắng trợn cướp đoạt, nhưng dưới chân thiên tử còn dung không được bọn họ làm sàng làm bậy, người gây chuyện trên cơ bản tất cả đều bị nắm lấy đi vào. Cuối cùng, luận võ chọn rể ngày đó, ngàn vạn nhụy hoa từ trên không bay xuống, vũ thải hà quang đầy trời, Hoa Sơn bên trên trải lên một tầng bao phủ trong làn áo bạc. Lấy ngàn mà tính Thái Âm cung nữ đệ tử trên người mặc nghệ thường, có thứ tự sắp xếp tại chân núi hai bên, các nàng cầm trong tay nhánh hoa đào, phấn hồng tạo hình, từ xa nhìn lại giống như một đầu màu hồng phấn hàng dài chiếm cứ tại Hoa Sơn bên trên, hết sức mỹ quan. Trên đỉnh núi, không gian đồng thời không hề tưởng tượng như vậy nhỏ hẹp, dù sao cho tới nay là vào hành đệ tử ở giữa tỷ võ sân bãi, có đôi khi hào hứng tới, dẫn đội trưởng lão cũng có thể sẽ ra tay đánh nhau. Trên khán đài, các cái thế lực trước đến xem lễ người đã như ngồi xuống, tại trong lúc này khó tránh khỏi có chút ma sát, người nào chiếm người nào tòa, người nào xem ai không vừa mắt, một đám huyết khí phương cương võ giả càng là người nào đều không phục người nào, tại trên khán đài liền đánh lên. Bất quá hiện trường cũng có Thái Âm cung đệ tử duy trì trật tự, cho những người này một chút cảnh cáo về sau, bọn họ cũng quy củ. Mau nhìn, cái kia không phải Tầm Hoa vấn Liễu, Tuân Liễu sao? Loại này yêu nhân cũng có thể dự thi. Ngươi lời nói này, quy tắc cũng không có cấm chỉ đã kết hôn tham gia, huống hồ nhân gia chỉ là phong lưu chút, làm sao không có thể tham gia? Đó là khí kiếm sơn trang đương đại kiếm tử a. Còn giống như thật sự là, lần trước Long Tuyển Thành bên trong, ta may mắn cùng hắn chạm qua mặt. Có thể kiếm tử không phải bên dưới đảm nhiệm trang chủ hậu tuyển sao? Chẳng lẽ hắn chuẩn bị từ bỏ kiếm tử thân phận? Cũng không nhất định, dù sao lần này luận võ có 5 cái thi đấu khu, tam phẩm đến tông sư, cuối cùng chúng tuyển có 5 người, vị này kiếm tử hẳn là đến tranh cái kia cùng cảnh tối cường tên tuổi. À, ngươi nhìn bên kia không còn đi vào tên hòa thượng nhỏ giọng một chút, đó là Phổ Đạt tự Phật tử, hẹp hỏi rất. Đậu Phộng, nhìn qua, giúp ta cản trở điểm. Ngoài lôi đài, một đám tuyển thủ dự thi tập hợp một chỗ lẫn nhau hàn huyên, lẫn nhau chắp tay làm lễ, còn có một chút người lẫn nhau châm chọc khiêu khích, đối chọi gay gắt, nếu như không phải bận tâm trình diễn hợp, có thể bọn họ đã bắt đầu ra tay đánh nhau. Ra không biết xấu hổ, nửa thân thể xuống mồ người cũng không cảm thấy ngại tới tham gia. À, lão phu tại ngũ phẩm cảnh giới lắng đọng nhiều năm, cái này tiên tiên giới đệ nhất người làm sao tranh không được. Hừ, lão bất tử cũng không biết xấu hổ. Lãng đạo, ngươi đó là lãng đạo sao? Liền ngươi cái kia căn cốt ngũ phẩm đã là cực hạn. Hô trưởng, tiên tiên nào có tốt như vậy đột phá? Lão phu chỉ đợi một cơ hội liền có thể nhất phi trùng thiên. Một lão giả cùng một người trung niên tranh chấp không ngớt, mà đúng lúc này phía sau truyền đến một đạo băng lanh âm thanh. Lan đi. Nghe lấy cái này trẻ tuổi âm thanh, nhị nhân chuyển đầu nhìn. Ta mẹ nó. Độc sư. Hai người nhảy lên xa ba thước, đội vàng cách xa cái này thoạt nhìn vô cùng che lấp băng lanh người trẻ tuổi. Chương 494 chính là đem bắt đầu. Chương 494 chính là đem bắt đầu lăn. Đúng đúng đúng, hai người liên thanh đáp lời, không dám cùng có xung đột. Độc sư, nguyên danh Nhậm Diệt Sinh, Huệ Dương cốc chân truyền, đối phương thiên phú chiếm được qua đan vương tán thưởng, nhưng mà đối độc đan lại ưa thích không rời, nếu là đổi lại những người khác, khẳng định sẽ bị cho rằng là đi tà đạo. Nhưng đối phương lại chỉ cần chính mình thử độc, loại này hành động mặc dù điên cuồng, nhưng cũng không có hại người, bởi vậy Huệ Dương cốc cũng không có đem xua đổi. Lâu dài độc đan độc vật tầm bổ bên dưới, nghe đồn cái này Nhậm Diệt Sinh đã đem chính mình luyện chế thành thiên hạ độc nhất thể chất, đụng người nào chết, cho nên dưới tình huống bình thường, cho dù là ngũ phẩm cũng không muốn treo chọc cái này tứ phẩm người trẻ tuổi. Liên tại bọn hắn rời xa độc sư thời điểm, bình một cái, phảng phất đụng phải một bức tường. Đồ không có mắt, một cái quạt hương bổ bàn tay lớn vung đến, phảng phất giống như bạn trượng sơn nhạc đấu đá, bành đến một cái trực tiếp đem trên người lão giả cương khí cho đập nát. To lớn lực đạo để hai người trực tiếp bị đập té xuống đất, ngực giống như là bị yêu thú giẫm qua đồng dạng khó chịu đau. Hai người kinh hãi ngẩng lên đầu, liền thấy một tên thân cao ép thẳng tới 2m5, hình thể tựa như một tòa núi lớn đồng dạng nam nhân quan sát bọn họ, ánh mắt khinh miệt. Tại phía sau hắn, đồng dạng có mấy tên cao lớn uy mãnh bắp thịt lão, mỗi một người đều hiện giống như núi nhỏ, mắt lộ ra kiêu căng. Phế vật đồng dạng đồ vật, cũng tới tham gia luận võ, người nào cho các ngươi tự tin? Cầm đầu đại hán khinh thường chạy qua bọn họ, không có nhìn nhiều, phản phất chỉ làm bọn họ là rác rưởi. Mà đổ vào hai người dưới đất giận mà không dám nói gì, bởi vì vừa vặn đại hán kia không là người khác, chính là bang chủ Hồng Bang thân tử, Hồ Trấn Sơn, mà phía sau hắn đại hán cũng đều là Hồng Bang thành viên. Bất quá, nhất khiến người để ý cũng không phải là vị kia đi ở phía trước Hồ Trấn Sơn, đối phương tuy là ngũ phẩm tu vi, thực lực mạnh mẽ bá đạo, nhưng cũng liền tại tán tu trước mặt cường một chút, thế lực khác bên trong cũng không ít có thể cùng phân cao thấp. Thế hệ này Hồng Bang chân chính kế thừa Hổ Cầm Long Y Bát chính là đi ở chính giữa một cái gầy còm tên nhỏ con, một thân màu đồng cổ bắp thịt như tinh cương rèn đồng dạng, mơ hồ hiện ra kim loại sáng bóng. Hổ Cầm Long tiểu nhi tử, Hổ Phúc Hải. Hai người bọn họ đứng lên, xám xịt mà chuẩn bị rời đi, nhưng mà đối diện lại gặp phải một nhóm người, người cầm đầu mày kiếm mắt sáng, khí tức trên thân lăng lệ vô cùng, tựa như một thanh sắc bén bảo kiếm. Khí kiếm sơn trang kiếm tử, Phong Tam Xích. Bên cạnh hắn, một cái chạy như bay, cả lơ phất phơ thanh niên nhìn xung quanh, mang trên mặt bất cần đời đủ cười, nơi khỏe mắt một đạo xẻo đao giữ tận từ mí mắt mai đến dưới gương mặt quai hầm dây, toàn thân đao ý ngút trời. Trừ cái đó ra, mặt khác mỗi người tay cầm một thanh vũ khí, đao thương kiếm kích, có thể nói 18 loại vũ khí lớn hội tụ. Lão giả cùng người trung niên đội vàng nhường đường, một mực cung kính chờ những người này đi rồi cái này mới ngẩng đầu. Trương lão đệ, nếu không chúng ta vẫn là bỏ thi đấu a? Lý huynh nói cực phải, những này tiểu quái vật bọn họ đều rời núi, chúng ta thời đại kết thúc. Hai người cảm khái lúc, lưng eo chẳng biết lúc nào đều không tự giác cong mấy phần, phản phất nhận mệnh đồng dạng. Nhưng mà một bên một người khác thực tế nghe không nổi nữa, liếc bọn họ một cái âm dương quái khí mà nói, một cái hơn 40 còn lưu lại tại tứ phẩm, một cái ngũ phẩm lão giả, các ngươi sáng tạo ra thời đại nào? Nào có các ngươi thời đại? Thời đại này là bọn họ, mà chấp trưởng lên cái thời đại người, ở trên trời. Thời gian một chút xíu trôi qua, vào tràng người trên cơ bản đã tới không sai biệt lắm. Đúng lúc này, một đạo tiếng chuông đè xuống sao động đám người, không khí hiện trường đột nhiên yên tĩnh, giữa không trung, một chút bông tuyết chậm rãi bay xuống, kèm theo huyền chuyển âm nhạc, một tiếng chim hót từ chân trời truyền đến. Tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn, chân trời, một cái trắng như tuyết loan điểu lôi kéo loan giá. Loan giá bên trên, một vị mang theo màu trắng bạc mạng che mặt nữ tử ngồi ngay ngắn, nàng mặc một bộ giống như nước chảy xuôi váy dài màu lam nhạt, váy hất lên nhẹ, phảng phất dáng mây tô điểm. Trên váy dài điểm xuyết lấy vụn vật màu bạc hoa văn, giống như ngôi sao khảm nạm tại bầu trời đêm, theo gió chập chờn. Mái tóc dài của nàng như là thác nước chút xuống, đen nhánh xinh đẹp nhưng lại không mất đu hòa, mấy sợi tơ bạc theo gió phiêu lãng, cho người một loại siêu phàm thoát tục cảm giác. Mọi người thấy nữ tử kia, suy nghĩ xuất thần, cứ việc tại cái kia loan giá bên cạnh vẫn có mấy vị đồng dạng phong thái yểu điệu nữ tử, nhưng cùng cái kia ở trung tâm nữ tử so sánh liền có chút thua chị kém em. Song phương không tại một cái cấp bậc bên trên, căn bản không thể so sánh. Loan giá rơi vào chỗ cao, Tô Đào Yêu đứng lên, thanh nhã phiêu dật, da thịt trắng hơn tuyết, hiện ra chân châu rực rỡ, phảng phất tử trong tranh đi ra. Không, đối phương địa bộ bên trong còn muốn đẹp. Một chút vốn định bỏ thi đấu người thấy cảnh này, lại bắt đầu do dự. Vạn nhất đâu, vạn nhất đối thủ của mình đều cực kỳ cải bắt đầu, vạn một đối thủ hôm nay trạng thái không tốt, lòng bàn chân sinh lở loét, bụng lại đau đầu, vạn nhất Đào Yêu cung chủ liền coi trọng chính mình không coi trọng người khác đâu. Người sang có tự mình hiểu lấy, nhưng nhiều khi lại sẽ bị trước mắt sự vật cho che đậy hai mắt, may mắn tâm lý quấy phá bên dưới, rất nhiều người đều sẽ làm một chút vượt qua bản thân năng lực sự tình. Giờ khắc này, bọn họ bị sắc đẹp hôn mê mắt. Tô Đào Yêu đứng tại chỗ cao quan sát phía dưới, liếc mắt qua, đôi mi thanh tú khó mà nhận ra nhăn nhăn. Nàng trong đám người không nhìn thấy Giang Độc thân ảnh, hoặc là nói nàng đã thật lâu không nhìn thấy chính mình tiểu lang quân. Hắn nên sẽ không nuốt lời chứ? Liên tại nàng lo lắng lúc, từng vị tiên tiên tông sư nhộn nhịp trình diện, khí kiếm sơn trang trang chủ, thính trúc lâm rừng chủ, cửu cực môn môn chủ. Thịnh vượng như thế cũng chỉ có trăm năm một lần đoạt dòng chính tranh giành, cho dù là bình thường thời điểm Hoa Sơn luận kiếm những người này đều chưa hẳn trình diện, nhiều nhất chỉ phái một tên tiên tiên trưởng lao dẫn đội liền có thể. Hôm nay, phía dưới những người này cũng coi là mở rộng tầm mắt. Ngay tại những này người lẫn nhau hàn huyên lúc, một cái lớn giọng ồ ồ thì thầm liền bay tới. Ha 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 ha. Đào Thiên đại muội tử, ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt muốn gả cho ta đây. Hổ Cầm Long chân đạp hư không, một cái tay nâng một cái lớn như núi yêu thú thi thể, hắn toàn thân nhuộm đầy sát khí, phảng phất mới từ biên quan trở về. Đi tới gần, cánh tay hắn có chút phồng lên, tràn trề đại lực bộc phát, đem cái này dư uy chưa tản tiên thiên yêu thú thi thể ném ra ngoài ngàn mét, nện đến khắc trên một sườn núi. Toàn thân khí huyết cuộn, nhiệt độ cao hơi nước đem trên thân loang lổ vết máu bốc hơi không còn, hắn đi tới Tô Đào Yêu trước mặt, cười toe toét cái răng hàm nhìn đối phương, ta có thể là một mực trống không chính thất vị trí để lại cho ngươi a. Tô Đào Yêu dưới khăn che mặt sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, muốn cưới ta? Có thể, đánh thắng tranh tài liền được. Nghe đến hắn lời nói, Hổ Cầm Long càng thêm tùy ý cười to, ha ha ha, đó là đương nhiên, ta đến nơi này chính là đến tham gia trận đấu. Hắn liếc mắt qua ở đây những người khác, các vị cũng đối này Đường Môn Nhi cảm thấy hứng thú. Những người khác không có trả lời, đối cái này tên lỗ mãng cũng là khịt mũi coi thường, mặc dù bọn họ bên trong đại bộ phận đều không có lập gia đình, nhưng tạm thời bọn họ còn không nghĩ qua phương diện này sự tình. Tranh phong võ đạo đỉnh cao nhất mới là bọn họ muốn làm sự tình, cũng liền Hổ Cầm Long nóng lòng nam nữ điểm này sự tình. Xin lỗi, tác giả gần nhất đang bận, hiện tại cái này tháng, có chút độc giả đại đại có lẽ minh bạch tác giả đang bận cái gì, chờ làm xong khoảng thời gian này nhất định bình thường đổi mới. Chương 495, tháng được đến, ta đi với ngươi. Chương 495, tháng được đến, ta đi với ngươi. Gặp những người khác không nói một lời, Hổ Cầm Long hai tay mở ra, nhìn hướng Tô Đào Yêu, nhìn đi, không người ứng chiến, cái này tông sư cấp lôi đài bên thắng trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Tô Đào Yêu biểu lộ kỳ quái, nhìn xem Hổ Cầm Long không thèm để ý đối phương. Một bên Tinh Trúc Lâm rừng chủ nhìn hướng Hổ Cầm Long hỏi, Hổ Bang chủ có hiểu rõ hoàn chỉnh quy tắc tranh tài sao? Hổ Cầm Long sững sờ, lập tức vung tay lên xua tay nói, nhìn cái gì quy tắc, lao tử cái kia có chút thời gian. Còn nữa nói luận võ không phải đều cái dạng kia, người nào đứng đến cuối cùng, người đó là bên thắng. Mọi người đầy mặt im lặng, thật đơn giản như vậy cái kia còn bảy cái gì lôi, so cái gì võ, dưới gầm trời này Tiên Thiên Tông sư tổng cộng cũng không có mấy cái. Hổ Bang chủ, thật đúng là thoải mái à, vậy tại hạ bị liên lụy, là các hạ giảng giải một cái. Thính Trúc Lâm rừng chủ rất có kiên nhẫn, gõ gõ trong tay trúc trưởng nói, Đào Yêu cung chủ tất nhiên muốn lựa chọn ra một tên phụ quân, tự nhiên không có khả năng xuất hiện năm cái quán quân, bởi vậy cuối cùng sàng chọn ra đến 5 tên cùng cảnh giới người mạnh nhất, còn cần muốn tiến một bước tranh tài. Mà về sau có hai loại lựa chọn, thấp cảnh giới tuyển thủ có thể yêu cầu cùng cảnh giới cao tuyển thủ cùng cảnh giới một trận chiến, nếu như cảnh giới cao bị đánh bại, vậy liền bị đào thải, đồng thời thấp cảnh giới tuyển thủ chiến bại cũng sẽ bị đào thải. Đương nhiên, cái này một chế độ thi đấu rất không công bằng, dù sao Tiên Thiên Tông sư dù cho lại thế nào đệ thấp cảnh giới, tại kinh nghiệm chiến đấu cùng với đối lực lượng khống chế bên trên vẫn là hất ra những người khác một mạng lớn. Cho nên, Thái Âm cung còn cho ra lựa chọn khác, ân, kêu cái gì? Cung chủ bảo vệ chiến, rất mới lạ danh tự. Thái Âm cung phái ra cùng giai đệ tử vây công tuyển thủ, có thể đánh bại nhân số càng nhiều, điểm tích lũy càng cao, cụ thể thành tích có chuyên môn đệ tử trưởng lao thống kê, đương nhiên xét thấy cảnh giới càng cao nghĩ đánh bại cùng cảnh giới đối thủ độ khó càng lớn, cho nên mỗi cái cảnh giới đánh bại mỗi cái tuyển thủ đại biểu điểm tích lũy là không giống. Cụ thể làm sao? Nơi này có một bản sổ tay, đưa ngươi. Nghe đến Tinh Trúc Lâm rừng chủ lời nói, Hổ Cầm Long cảm giác chính mình đau cả đầu, tiếp nhận bản kia sổ tay phía sau, nhìn thấy những cái kia giống như tiểu côn trùng đồng dạng, rậm rạp chẳng chịu chữ, chỉ cảm thấy đầu của mình bị tri thức cho ô nhiễm. Hắn không khỏi nói, như thế phức tạp quy tắc, đến cùng là cái kia cái đồ biến thái nghĩ ra được. Trực tiếp toàn bộ áp chế cảnh giới đến một tràng đại hỗn chiến, nhiều chuyện đơn giản, làm như thế phức tạp. Người đây cũng không biết. Hổ Cầm Long ngẩng đầu, vẫn như cũng là Thính Trúc Lâm rừng chủ, ở đây cũng chỉ hắn có thể cho Hổ Cầm Long giải thích nghi hoặc. Cựu Cực môn môn chủ, Khí Kiếm Sơn trang trang chủ, cùng với Trích Tiên Điện điện chủ, ba người này đều là khó hiểu, nửa ngày nín không đi ra một cái dám. Phổ Đạt Tự lão hòa thượng cùng cốc chủ Mẹ Dương Cốc hai cái lao nhân ra ở một bên tán gẫu. Tô Đào Yêu căn bản liền không nghĩ phản ứng hắn, có thể nói một chút cũng liền che mắt Thính Trúc Lâm rừng chủ. Ta Hổ Cầm Long trên mặt có chút xấu hổ, phải biết sao? Chuyện này thông báo tất cả chúng ta, chế định quy tắc chính là ngươi trước mấy ngày nhận xuống lao đệ. Thính Trúc Lâm rừng chủ khoe miệng khẽ nhếch, tựa hồ có mấy phần trêu tức chi ý. Hổ Cầm Long trừng to mắt, không dám tin, nhìn một chút Tô Đào Yêu, hỏi, thật sự là hắn? Tô Đào Yêu liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, hắn không những cho ta ra chủ ý, còn muốn dự thi đâu? Cái gì? Hổ Cầm Long càng là ngạc nhiên, ngươi cái lao bà nương lại muốn trâu già gặm cỏ non. Lời còn chưa dứt, bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ xuống đến điểm đóng băng. Tô Đào Yêu dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn xem Hổ Cầm Long, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem đối phương ngàn đao băng thây. Khu cụ, Đào Yêu cung chủ còn rất trẻ, ngươi tình ta nguyện sự tình tính thế nào? Ân, đối, là rất trai tài gái sắc. Thính Trúc Lâm rừng chủ ở giữa giàn xếp, thuận tiện nói sang chuyện khác. Đào Yêu cung chủ, tuy nói chúng ta không muốn can thiệp ngươi vấn đề riêng, nhưng ví như ngày sau ngươi cùng vị công tử kia vui kết liền cảnh, cái kia huyết tuy đan Tô Đào Yêu còn chưa lên tiếng, một bên Hổ Cầm Long vỗ chán một cái, tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ. Đúng à, ta làm sao không nghĩ tới? Tốt, nguyên lai ngươi còn có tầng này tính toán. Vì huyết tuy đan liền chính mình cũng bán Thính Trúc Lâm rừng chủ liền đội vàng cắt đứt Hổ Cầm Long tiếp tục nói chuyện. Đối phương vừa mở miệng liền là đắc tội người lời nói, nếu không phải thực lực mạnh mẽ, đoán chừng sớm đã bị người đánh chết. Hổ Bang chủ bất tranh cãi a, quay đầu tiếp tục xem hướng Tô Đào Yêu, những người khác cũng nhộn nhịp nhìn lại. Đối mặt như thế nhiều người nhìn chăm chú, Tô Đào Yêu cũng không lộ ra cùng Giang Độc đặt tới kế hoạch hợp tác, mà là nói, chư vị cứ yên tâm đi, Giang công tử tham gia chính là tứ phẩm lôi đài, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, hắn cũng không phải là thật coi trọng ta, mà là muốn phong phú kinh nghiệm chiến đấu của mình. Nghe đến cái này một giải thích, mọi người tựa hồ cảm thấy hợp tình hợp lý, bọn họ cũng đều biết Giang Độc tu vi tại tam phẩm hậu kỳ hoặc là đỉnh phong, mặc dù nhưng cái này tam phẩm có chút vượt chỉ tiêu nhầm nghi, nhưng có lẽ, đại khái, có lẽ còn làm không được tứ phẩm vô địch. Dạng này xem ra, vị kia Giang tiểu công tử không có cỏ non trộm lão Ngưu đam mê a cái kia, cầu chúc ngươi có thể tìm đến chính mình người trong số mệnh. Này, tứ phẩm lôi đài, ta tiểu nhi kia cũng tham gia cái này lôi, không được, ta đến thông báo một chút hắn, đến lúc đó thu điểm, đừng làm bị thương hắn tiểu thúc. Thời gian từng giờ trôi qua, phía dưới người cũng càng tụ càng nhiều. Tư thái hiểu điệu người chủ trì đứng trên đài cao giọng nói, chư vị, yên lặng. Hoan nên các vị trước đến lời còn chưa dứt, một thanh âm đánh gãy nàng. Chờ một chút. Chân trời một đám bóng đen đùn đùn kéo đến, bọn họ thân mặc áo bào đen, từng cái âm khí âm u, xem xét liền không phải là người tốt lành gì. Đậu phộng, tà tu giết tới. Không phải là đến cướp người a, Đào Yêu cung chủ đã đẹp đến cái này loại cấp độ. Một đám người mù, cái kia rõ ràng là Dạ Vũ lâu sát thủ. Có người nhận ra hắc bảo nhân thân phận, đồng thời cùng người bên cạnh giải thích. Sau đó lại là từng bị các cửa trưởng lao thậm chí môn chủ phóng lên tận trời, cùng những sát thủ này xa nhìn nhau từ xa. Cầm đầu tà mị thanh niên không để ý đến những người này, ánh mắt xa xa nhìn chăm chú hướng Tô Đào Yêu, ẩn ý đưa tình nói, "Đào Thiên, ngươi ta quen biết lâu như vậy, chẳng lẽ vẫn không rõ tâm ý của ta? Năm đó ngươi cảm thấy thực lực của ta yếu, trướng mắt ta, vì thế ta cố gắng truy đuổi cước bộ của ngươi, bây giờ ta công thành danh thoại, mà ngươi cũng chưa từng hôn phối, ngươi ta là trời đất tạo nên một đôi, vì cái gì ngươi chính là không đáp ứng đâu?" Tô Đào Yêu mặt không thay đổi nhìn xem Diệp Cô Thần, trong lòng chán ghét cũng không biểu lộ ở trên mặt, đối phương ngay trước mặt mọi người bẻ cong chuyện năm đó, rõ ràng là luận võ phía sau đối phương thua bởi chính mình mới bỏ hoang hôn ước, kết nếu như đối phương lại đem nàng tạo thành một cái sự đối xử nữ nhân, tâm hắn đáng chết. Bất quá nàng cũng không nhiều lời, chỉ là chỉ phía dưới, thản nhiên nói, "Thắng được đến, ta đi với ngươi." Gặp cái này, Diệp Cô Thần nhếch miệng cười một tiếng, "Không có vấn đề, ta liền biết ngươi bày xuống trận này lôi đài chính là vì cho ta một cơ hội, yên tâm ta sẽ thắng." Chẳng biết tại sao, Tô Đào Yêu nghe lấy lời này luôn cảm thấy có chút phạm buồn nôn, thật giống như uống một hớp lớn dầu, ăn một lớn tảng mỡ dày đồng dạng. Chương 496, vậy liền rất thuần thích chương 496, vậy liền rất thuần thích ngươi chính là Diệp Cô Thần. Một thân ảnh đột nhiên xông vào, đứng ở mọi người chính giữa, nhìn hướng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần con ngươi co rụt lại, hoàn toàn không nhìn thấy người đến là làm sao ra hiện tại bọn hắn trước mặt, như thế không thể tưởng tượng tốc độ, chẳng lẽ cũng là một vị tông sư. Các hạ, Diệp Cô Thần vừa muốn mở miệng, lại nhìn thấy một màn hình ảnh không thể tưởng tượng. Chỉ thấy nguyên bản gương mặt lạnh lùng Tô Đào Yêu đi tới bên người thiếu niên kia, ngữ khí có chút oán trách nói, "Ngươi làm sao mới đến, gần nhất đều đi đâu rồi?" Giọng điệu này nhìn như có chút nhỏ hàm khí, nhưng mặc cho người nào đều có thể nghe ra một hai phần kiểu khác tư vị. Luôn luôn băng lãnh Đào Yêu cung chủ hôm nay giống như là băng sơn hòa tan đồng dạng. Ngược lại cũng không thể nói như vậy, băng sơn chỉ là rời đi. Đối mặt một vị mỹ nhân tuyệt thế hơn rồi, cái kia thiếu niên hoàn toàn không có giải thích gì tứ, nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, thuận miệng giải thích nói, "Chỉ là xử lý chút chuyện nhỏ mà thôi." Tô Đào Yêu còn muốn lại hỏi, nhưng mà Giang Độc Lực chú ý đã hoàn toàn không tại nàng nơi này. Hắn nhìn hướng Diệp Cô Thần, hoặc là nói nhìn hướng đối diện mọi người, đây đều là Dạ Vũ lâu trên danh nghĩa sát thủ, thiên hạ ẩn nấp chi pháp Dạ Vũ lâu số 1, lời này đích xác không ít giả. Cũng bèn bèn so Giang Độc ảnh dị năng kém hơn một chút mà thôi, mà còn những người này trừ cầm đầu mấy tên tiên thiên cường giả, mà khác còn đều mang mặt nạ, mà dưới mặt nạ hắn còn nhìn thấy một tầng mặt nạ ra. Liên ngụy trang đều lên hai phần bảo hiểm, cái kia xác thực rất cẩn thận. Thấy đối phương nãy giờ không nói gì, còn một mực dò xét bọn họ, chuyện này đối với một cái sát thủ đến nói là không thể chịu đựng. Diệp Cô Thần rốt cục vẫn là mở miệng hỏi, "Các hạ là ai?" "Giang Độc." Nghe đến cái tên này, Diệp Cô Thần bật thốt lên, "Ngươi chính là cái kia tại Đông Ngực khu vực giết một đường ra hỏa." Giang Độc danh tự hắn gần nhất có thể là nghe qua không ít, chủ yếu vẫn là đối phương treo thưởng giá trị rất cao, tại tam phẩm thậm chí tứ phẩm cấp bậc treo thưởng bên trong là bán hết hàng tồn tại. Nếu như không phải Dạ Vũ lâu quy củ không cho phép hắn bảo vệ đối phương, hắn còn nghĩ qua muốn hay không tuyển nhận đối phương vào Dạ Vũ lâu, dù sao loại này tiềm lực vẫn là bị cái gọi là chính đạo truy sát tiềm lực, đúng là bọn họ Dạ Vũ lâu muốn thu nạp nhân tài. Đương nhiên, quy củ là chết, người là sống, hắn nghĩ qua trong bóng tối tiếp tục cho hắn thêm vào treo thưởng, dẫn tới tiên thiên cường giả đích thân truy sát đối phương, dạng này hắn lại trong bóng tối lặng lẽ cứu đối phương, giúp đối phương xóa bỏ đuổi giết hắn tiên thiên cường giả, chế tạo ra hắn cùng tên kia tiên thiên cường giả đồng quy vu tận, cuối cùng thay hình đổi dạng thu vào dưới trướng. Chỉ là không đợi hắn hành động, mấy tên tiên thiên cường giả liền tại đế thành trắng người, mà hắn cũng không nghĩ tới những cái được gọi là danh môn chính phái như vậy không muốn mặt, không phải đi truy sát mà là đi mời chào. Nói tóm lại, Diệp Cô Thần đối Giang Độc vẫn rất có hảo cảm. Bất quá loại này hảo cảm giới hạn tại đem đối phương xem như chính mình còn chưa thu vào dưới trướng tiểu đệ. Bây giờ, không nghĩ tới chân chính gặp mặt thời điểm, đúng là tại loại này chẳng diện, hơn nữa nhìn bộ dáng đối phương còn thành tình địch của mình. Hắn sắc mặt rất khó nhìn, nhìn hướng Giang Độc ánh mắt hận không thể đem ngàn đao băm thây. Tô Đào Yêu nữ nhân này hắn nhìn chằm chằm mấy chục năm, từ trước đến nay đều là sắc mặt không chút thay đổi, cái này nửa đường xuất hiện tiểu bạch kiểm dựa vào cái gì cùng chính mình cướp? Ngươi vì cái gì đối ta có sát ý? Giang Độc đột nhiên mở miệng. Nghe đến Giang Độc nghe được lời này, Diệp Cô Thần kém chút không có đem cái mũi cho tức điên. Ngươi đạp mã cướp nữ nhân ta, ta không muốn giết ngươi chẳng lẽ còn nghĩ đến làm sao giúp ngươi đời sao? Ngươi cùng Đào Thiên là quan hệ như thế nào? Diệp Cô Thần không có trả lời Giang Độc, mà là lạnh lùng hỏi. Giang Độc nhìn xem hắn, thản nhiên nói, là ta hỏi trước ngươi, ngươi trước trả lời. Tự tìm cái chết. Diệp Cô Thần hai mắt trừng một cái, vô hình sát cơ khóa chặt Giang Độc, chỉ bất quá hắn chữ chết còn rơi xuống, từng đạo ánh mắt lạnh như băng liền đem hắn bốn phương tám hướng toàn bộ khóa chặt, bốn phía không khí ngưng kết, bầu không khí cực độ đè nén. Vừa vặn còn trời quang mây cạnh, trong nháy mắt phảng phất liền bước vào tháng chạp trời đông giá rét, mây đen dày đặc. Diệp Cô Thần cái chán bạch qua một tia mồ hôi lạnh, miễn cưỡng bảo trì trấn định, mà phía sau hắn những người kia thì có chút không bình tĩnh. Tiên thiên cường giả toàn thân run rẩy, mà những cái kia bị chân khí nâng nâng những người khác thì đã tới tới lui lui ngất xỉu đến mấy lần. Diệp Cô Thần ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua bốn phía, phát hiện đến từ tám cái thế lực tiên thiên tông sư dùng cùng một loại ánh mắt nhìn lấy bọn hắn, không một người nói chuyện, nhưng tựa hồ tất cả đều không nói bên trong. Động thủ, ngươi động thủ chúng ta liền có thể trước tiên đánh chết ngươi. Dạ Vũ lâu mặc dù thế lớn, nhưng còn không có can đảm kia cùng thực lực đồng thời treo chọc tám cái siêu nhất lưu thế lực. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì, chính mình còn không có động thủ cái này tám cái siêu nhất lưu thế lực môn chủ liền cùng chính mình muốn giết bọn hắn cha đồng dạng. Trong lòng hắn nghi hoặc, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, bất quá cuối cùng hắn vẫn là xuất phát từ bản năng, thu hồi đối Giang Độc ý, trên mặt lộ ra một vẻ giả cười, nói: "Tiểu huynh đệ nói rất đúng, giang hồ quy củ, tới trước tới sau, ngươi hỏi trước ta, ta đương nhiên phải trước trả lời." "Ngươi vừa bạn." "Đối, ta vì cái gì đối ngươi có sát ý?" cái này hoàn toàn chính là hiểu lầm, ngươi cũng biết, chúng ta Dạ Vũ lâu bên trong đều là sát thủ, vừa vặn ngươi lại đột nhiên xuất hiện, ta vô ý thức phòng bị cũng là hợp tình hợp lý a. Diệp Cô Thần hoàn toàn biểu hiện ra cái gì gọi là có được giãn được, cũng khó trách hắn có thể đơn thương độc mã xông ra bây giờ địa vị, có thể mặt không đỏ tim không đập kéo ra như thế nói nhảm lý do, trên đời này đoán chừng liền hắn cái này một cái tông sư có thể làm ra loại này sự tình. Sau đó, hắn nhìn hướng Giang Độc, mở miệng hỏi lại, vậy bây giờ ngươi có thể trả lời ta đi? Giang Độc gật đầu, đưa tay chỉ Tô Đào Yêu, có thể. Ta cùng nàng quan hệ gì? Ân, cái này ta tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá ta rõ ràng ngươi cùng ta quan hệ.
Quan hệ gì?
Diệp Cô Thần hỏi.
Tình ta, đây còn phải nói.
Giang Độc thẳng thắn, mà lại nói rất thản nhiên. Diệp Cô Thần khỏe miệng kéo một cái, ngươi mẹ nó còn rất chân thành. Một bên Tô Đào Yêu thần sắc có một chút mất tự nhiên, những người khác thì biểu lộ cổ quái, nhất là Hồ Cẩm Long, muốn nói lại thôi.
Tốt, rất tốt, vô cùng tốt.
Diệp Cô Thần liên tiếp nói ba cái tốt, sau đó trịnh trọng nhìn xem Giang Độc nói, đem Đào Thiên nhường cho ta, ta có thể giúp ngươi đem Dạ Vũ lâu treo thưởng hủy bỏ. Chắc hẳn ngươi ngày sau cũng không muốn qua ngàn ngày phòng trộm thời gian a. Nghe đến hắn lời nói, Giang Độc thì là mười phần cổ quái. Chẳng lẽ hắn không biết hắn treo thưởng đều là chính hắn thêm vào sao? Dựa theo Dạ Vũ lâu quy củ, hắn có thể tùy thời hủy bỏ treo thưởng, cứ việc sẽ bị thu lấy một vài thủ tục phí. Mặc dù ngươi nói có đạo lý, không nói đến ngươi nói giao dịch có thể hay không đả động ta. Phía dưới ngươi chí ít có mấy ngàn cái tình địch, ngươi muốn từng cái thu mua sao? Giang Độc nội tâm kỳ quái, tình yêu thật để cho người như vậy cấp trên. Nếu như đối phương thật có thể làm đến lột sạch lông mà sát thiên hạ, vậy liền rất thuần thích. Diệp Cô Thần bối rối, cúi đầu nhìn thấy được rất nhiều một đám người lớn. Cho nên, hắn nói tình địch là tham gia luận võ người đều là tình địch của hắn. Chương 497, phát sóng trực tiếp chương 497, phát sóng trực tiếp Diệp Cô Thần rời đi, không có ở chỗ này dây dưa Tô Đào Yêu, chủ yếu hắn nhìn Giang Độc một bộ muốn mở miệng chào giá tư thế, sợ đối phương công phu sư tử ngoạm. Mấu chốt hắn cũng không thể bị nợ, nhìn xung quanh những cái kia hắn môn chủ ý tứ, phàm là hắn hứa hẹn về sau không thành thật, bọn họ đoán chừng phải giúp hắn trưởng thành. Đối với cái này hắn rất có tự mình hiểu lấy, hắn mặc dù cũng là tiên tiên tông sư, nhưng tông sư cảnh giới cũng có khoảng cách, hắn thực lực tại tông sư bên trong chẳng qua là lần một đương tồn tại, bằng không thì cũng sẽ không một lần đều không có đánh qua Tô Đào Yêu. Mà các từng môn chủ, ai không phải các đại môn phái đứng đầu nhất tông sư. Đợi đến đối phương rời đi, Giang Độc cũng chuẩn bị rời đi, nhưng vào đúng lúc này phía sau chuyển đến âm thanh. Giang Độc. Giang Độc quay đầu, chuyện gì? Tô Đào Yêu đôi lông mày nhíu lại, ngựa khí có chút không vui nói, ngươi không nói nói những ngày này đều đi làm những gì sao? Giang Độc biểu lộ nghi hoặc, có chút không hiểu, Đào Yêu công chủ, ta đi làm cái gì sự tình hẳn là ta chính mình sự tình a, báo cho ngươi hay không cũng hẳn là tự do của ta. Tô Đào Yêu một nghẹn, suy nghĩ một chút sửng sốt không nghĩ ra phản bác. Xác thực, Giang Độc đi đâu là hắn tự do, chính mình không có bất kỳ cái gì thân phận đi qua hỏi, vừa vặn chính mình làm sao lại quỷ thần xui khiến hỏi ra. Ừ, ta chỉ là sợ ngươi chậm chạp không về, chậm trễ ta sự tình. Tô Đào Yêu nói, lý do có chút sức sẹo, cái này để ở đây những người khác biểu lộ ít nhiều có chút kỳ quái. Giọng điệu này, vẻ mặt này, làm sao cảm giác giữa hai người này có chút không giống mờ ám. Chẳng lẽ, Hồ Cầm Long trước mắt, đi tới Giang Độc bên cạnh, Quán Hương bổ bàn tay lớn vô vô Giang Độc bả vai, biểu lộ chế nhạo nói, huynh đệ, ngươi thật muốn tham gia cái này bà nương tranh tài. Giang Độc liếc mắt thấy Hồ Cầm Long, không nói gì thêm, chỉ là nhẹ gật đầu. Ha ha, tất nhiên huynh đệ ngươi tham gia, cái kia lão ca liền bán ngươi một cái mặt mũi, không tranh với ngươi. Nhà ta cái kia mấy thằng ngãi con, đối, cũng chính là cháu ngươi, ta cũng siết làm bọn hắn bỏ thi đấu. Giang Độc lắc đầu, không cần như thế. Bọn họ có lẽ cùng ta không phải một cái thi đấu khu. Huynh đệ kia ngươi là tại tứ phẩm.
Tứ phẩm a, cái kia.
Các loại, ngươi muốn tham gia tứ phẩm thi đấu khu. Hổ Cầm Long mắt hổ trừng trừng, âm thanh đều nâng cao vài lần, những người khác nghe vậy cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Bọn họ có thể là biết, Giang Độc tu vi chỉ là tam phẩm, mặc dù tình báo bên trong biểu thị, cái này tam phẩm chiến lực có thể so với vai tứ phẩm thậm chí chém giết tứ phẩm, nhưng hắn cũng không thể làm đến tứ phẩm vô địch các mọi người ở đây bên trong, đối Giang Độc có lòng tin này, cũng chỉ có Tô Đào Yêu cùng Hạc Trần. Bọn họ không rõ ràng Giang Độc thực lực hạn mức cao nhất, nhưng hiểu rõ đối phương tại tứ phẩm bên trong thống trị lực, so sánh nhà mình mấy vị kia thân truyền cũng không kém bao nhiêu. Tiểu Hữu thật muốn tham gia tứ phẩm thi đấu khu. Khí Kiếm Sơn Trang Trang chủ nhắc nhở, bây giờ chúng ta môn hạ đệ tử bên trong chọn xa nhà người, phần lớn là tứ phẩm tu vi, cho nên Tiểu Hữu nếu là thật cảm mến tại Tô công chủ, có lẽ có thể bảo thủ một chút. Luôn luôn lấy ngay thẳng chứ danh kiếm đạo khôi thủ lại có thể nói ra như thế biện chuyển lời nói, nếu là đối với người khác nghe qua tuyệt đối sẽ mở rộng tầm mắt, bất quá mọi người ở đây cũng đều hiểu. Thưởng thụ qua Giang Độc huyết túy đan những đan dược khác đó chính là cái giám. Đừng nói vị này kiếm đạo khôi thủ có thể nói vài lời mềm lời nói, ở đây những người khác hận không thể cho vị này tiểu gia cung bái. Là vô cùng, thí chủ, Phật nói quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, nghĩ lại mà làm sao a? Phổ Đạt tự lão hòa thượng cũng hai tay chắp lại, bọn họ trong chùa tuy có thanh quy giới luật, nhưng vẫn là phái ra đương đại Phật tử trước đến dự thi, dù sao mặt khác mấy cái siêu nhất lưu thế lực đều có người dự thi, bọn họ Phổ Đạt tự không đến người không thích hợp. Nếu không được cuối cùng đánh thắng không thành hôn không được sao? Mà vì quên đủ Giang Độc, vị này lao hòa thượng thậm chí hoàn học hoàn dụng, bố trí lên Phật lời đồn.
Đúng a,
tiểu hưu nghĩ lại. Bọn họ không muốn cùng Giang Độc trở mặt, vạn nhất nhà mình đệ tử đem vị này tiểu gia đả thương, đối phương tính tình đi lên không bán cho bọn họ huyết túy đan làm sao bây giờ. Mặt đối với những người này lo lắng, Giang Độc không thèm để ý chút nào, chỉ là một bước phóng ra liền biến mất không thấy gì nữa,
chỉ để lại một câu nói, chư vị liền yên tâm xem biểu diễn liền có thể. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, nhưng bọn hắn minh bạch Giang Độc đây là cự tuyệt bọn họ đề nghị. Hổ Cầm Long núi bay, xem ra hắn rất tự tin. Ha ha, tuổi trẻ khinh quần mà thôi, chúng ta lúc còn trẻ người nào không phải như vậy. Thính Trúc Lâm rừng chủ khẽ cười nói. Ai, ta liền rất khiêm tốn. Đó là bởi vì ngươi một mực tại yêu nguyên sinh hoạt. Thời gian một chút xíu chuyển rời, trên đài chủ trì công tác từ Thái Âm cung mấy tên trưởng lao tiếp nhận. Hoa Sơn cũng không phải là một ngọn núi, lúc trước từ Hàn Thanh dẫn đầu sắc thực chỉ xây dựng lên một tòa chủ phong, chỉ bất quá tiếp theo cân nhắc đến nhiều mặt nhân tố, tại chủ phong xung quanh từ xây dựng lên vài tòa cùng chủ phong xuống lại vài tòa mặt khác ngọn núi, để chỗ này tỷ võ lôi đài thoạt nhìn càng hùng vĩ, mà không phải là một cái gánh hát rong. Lần này chủ phong làm chủ trì đài, mà mặt khác vài tòa tứ phong xem như tranh tài lôi đài. Ngày trước như Hoa Sơn luận kiếm loại này cấp độ tranh tài Tô Đào Yêu bọn họ căn bản không sẽ dự họp, chỉ cần mấy tên tiên thiên cảnh giới trưởng lao chống đỡ giữ thể diện, kéo đội liền có thể. Hôm nay Đại Võ Thần Châu gần như một nửa tiên thiên tông sư xuất hiện ở đây, quả thực chính là một bệ hiện tượng lạ. Hiện trường đại đa số người có thể tới đây cũng không phải là tham gia trận đấu, mà là muốn một bức tiên thiên tông sư diện mạo, về sau đi ra tốt cùng người thổi ngưỡng bức. Nhưng mà làm tầm mắt của mọi người đều đặt ở chủ phong thời điểm, cũng không có nhìn thấy tiên thiên tông sư thân ảnh, chỉ có một ít tiên thiên cường giả ở chỗ này xem thi đấu bên ngoài. Người đâu? Chẳng lẽ ở trên trời? Lúc này tất cả mọi người quan tâm tông sư tại Đại Thiên Phong trên không xem thi đấu, mà Đại Thiên Phong chính là tứ phẩm thi đấu khu. Đại Võ Thần Châu đồng thời không có cái gì viễn trình xem thi đấu kỹ thuật, nhiều lắm là có khả năng truyền thanh ngọc phủ, bởi vậy xem tranh tài rất thử thách nhãn lực. Tiên thiên cường giả có thể ngồi tại chủ phong bên trên nhìn thấy mặt khác thứ phong tranh tài, mà những người khác cũng chỉ có thể đang chạy đến mình muốn quan sát thi đấu khu xem thi đấu. Bất quá, tình huống lần này tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Kèm theo trận đấu thứ nhất bắt đầu, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cự đại hình chiếu bên trên hiện ra 5 cái hình ảnh, mỗi cái hình ảnh đối ứng một chỗ thi đấu khu. Tiểu Thiên Phong, Đại Thiên Phong, Thể Thiên Phong, Tuyệt Địa Phong, Lâm Thiên Phong. Thinh linh biến hóa để mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, không biết chuyện gì xảy ra bọn họ còn tưởng rằng yêu thú đánh tới, lòng người bàng hoàng. An tâm chớ đội, chư vị. Đúng lúc này, một thanh âm từ trên trời truyền đến, là một đạo giọng nữ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một tên đoan trang thân ảnh đứng ngạo nghễ tại một cái rất giống phượng hoàng lớn trên lưng chim. Tô Đào Yêu một cái liền nhận ra người, không là người khác, chính là trước mấy ngày còn ở trước mặt nàng vâng vâng dạ dạ tiểu nha đầu, làm Diêu. Chương 498, cộng hồn chuẩn chuẩn chương 498, cộng hồn chuẩn chuẩn để bảo đảm tính công bình của trận đấu. Cũng là vì trợ giúp Tô cung chủ có khả năng tuyển lựa chính mình ngưỡng mộ trong lòng phu quân, ta nhân đây dâng lên vật này trò chuyện tỏ tâm ý. Vật này tên là ảnh mạc, có thể thời gian thực bắn ra 5 cái thi đấu khu hiện trường hình ảnh, dạng này chính là liền không tại hiện trường nơi xem, cũng có thể nhìn thấy mặt khác thi đấu khu hình ảnh, cam đoan tranh tài công bằng công chính công khai. Làm Diêu chậm rãi mà nói, đối với Tô Đào Yêu, đồng thời cũng đối với mọi người giải thích. Trên mặt mọi người biểu lộ có chút ngây thơ, nhưng bao nhiêu minh bạch cái kia hình chiếu tác dụng. Không thể không nói xác thực rất thuận tiện, sau đó làm Diêu còn nói ra một cái khác càng khiếp sợ hơn sự tình. Hoàng thành phụ cận, 24 tòa thành trì, mỗi tòa thành trì bên trong lớn nhất quán rượu đều có một bộ ảnh mạc. Trong thành người cũng đều có thể nhìn thấy chư vị thân ảnh. Lời này vừa nói ra liền càng là kỹ kinh tứ tọa, nếu biết rõ tại cái này tin tức 10 phần lạc hậu thế giới, tin tức truyền lại còn lưu lại tại truyền miệng giai đoạn. Cũng chỉ có thế lực lớn mới có riêng phần mình hệ thống tình báo, người bình thường muốn biết một số việc, hoặc là dựa vào quán trà tử lâu, hoặc là cũng chỉ có thể dựa vào tin đồn. Hiệu suất thấp không nói, tin tức độ chuẩn xác căn vốn không có cam đoan, dù sao cho dù là quán trà người kể chuyện, bọn họ trong miệng cố sự đều có rất lớn một bộ phận đều là trải qua cải biên cùng quyết đại. Hiện tại loại này hiện trường phát sóng trực tiếp tin tức truyền lại, không thể nghi ngờ chính là tại vũ khí lạnh thời đại lấy ra RPG, có thể nói vương tạc. Đúng là như vậy, đây chẳng phải là nói ta trước cửa nhà cũng có thể nhìn thấy tranh tài. Vì cái gì không nói sớm, vậy ta trong đêm chạy nhanh nhiều ngày như vậy tính là gì? Chết tiệt, vì cái gì ta không có dự thi, dạng này ta mai hùng dáng người liền có thể chuyển khắp Đại Võ Thần Châu. Ai, nhìn hình ảnh kia thị giác, tựa hồ là đến từ đỉnh đầu chúng ta, tựa như là vật kia à. Có ít người phát hiện trên không nhiều ra đến một vài thứ, đó là từng cái màu trắng côn trùng, mỗi một cái chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cũng chính là đám côn trùng này đem bọn họ thân ảnh đi lại, sau đó thông qua không biết tên thủ đoạn hiện đi ra. Chúng người tâm bên trong tràn ngập tò mò, nhưng mà không có người cùng bọn họ giải thích trong đó nguyên lý. Lúc này làm Diêu đã quay đầu nhìn hướng Tô Đào Yêu cười nói, không biết cung chủ đối ta lễ vật còn hài lòng. Tô Đào Yêu nhìn xem cái này lớn hình chiếu, một nháy mắt liền đoán ra đây nhất định không phải làm Diêu mất tích. Nguyên lai tên kia biến mất khoảng thời gian này, liền vì làm ra cái này kêu ảnh mạc đồ vật, cái này có ý nghĩa gì sao? Trong lòng nghĩ như vậy, Tô Đào Yêu mặt ngoài bất động thanh sắc gật đầu, thản nhiên nói, hài lòng, tứ hoàng nữ có lòng. Vô luận bí mật các nàng cái gì giao tình, trên mặt nổi vẫn là phải bảo trì tối thiểu khoảng cách, ít nhất hiện giai đoạn đây là cần thiết. Hài lòng liền tốt, tiếp xuống ta liền không chậm trễ Tô cùng chủ tìm kiếm lương duyên. Làm Diêu lộ một đợt mặt phía sau, liền cưỡi chim rời đi, nhưng việc này cũng để cho nàng mọi người khắc sâu ấn tượng, thanh danh đại hiển. Dù sao vừa vận ảnh mạc bên trên phát ra hình ảnh chủ yếu chính là làm Diêu thân ảnh. Cũng chính là nói hoàng thành phụ cận 24 tòa thành người đều thấy được nàng. Làm Diêu rời đi, hình ảnh bình thường trở lại, ảnh mạc bên trong 5 cái hình ảnh tập trung vào 5 cái thi đấu khu, nhiều góc độ, nhiều tầm mắt đồng bộ phát sóng trực tiếp, có khi sẽ còn cho một chút người nổi bật đặc biệt, có thể nói cực kỳ chuyên nghiệp. Đại Thiên Phong, chuẩn bị thi đấu khu, Giang Độc nhìn lên trên trời mấy cái cộng hồn chuẩn chuẩn bay qua, trong mắt phất qua một vệ tinh quang. Không sai, đám côn trùng này chính là mấy ngày nay hắn cùng Nạ chạy một chuyến Thần Châu bên ngoài bắt hệ tinh thần yêu thú. Yêu thú rất dễ tìm, là hệ tinh thần bên trong phổ biến nhất yêu thú một trong, cảnh giới đồng dạng tại sơ cảnh đến bộ cảnh, cao nhất không cao hơn hành cảnh. Chỉ bất quá rất khó bắt, tựa như tên của nó đồng dạng, cộng hồn chuẩn chuẩn, bọn họ tựa như là dùng chung một cái linh hồn, mỗi cái chuẩn chuẩn ở giữa đều có tinh thần kết nối. Cho nên bọn họ đều là thành đàn kết đội, mỗi lần xuất hiện đều là một mạng lớn, làm bị chí mạng uy hiếp thời điểm, đám côn trùng này sẽ đem chính mình tinh thần lực chuyển rời đến đồng bạn trong cơ thể, dung hợp lẫn nhau thành làm một cái mới cá thể. Nghĩ muốn bắt sống, nhất định phải đồng thời đối tất cả chuẩn chuẩn thi triển tinh thần áp chế, sau đó lại thông qua thủ đoạn điều khiển tinh thần của bọn nó, phàm là có một cái cá lọt lưới, cái này một nhóm cộng hồn chuẩn chuẩn liền sẽ chạy trốn. Những này cộng hồn chuẩn chuẩn chính là trời sinh máy quay phim, mà Giang Độc trong tay cũng vừa lúc có khả năng tiếp thu tinh thần truyền điện thoại, trải qua điều khiển, đem cộng hồn chuẩn chuẩn nhìn thấy hình ảnh truyền tới điện thoại bên trên, lại thông qua một chút thủ đoạn khác phát ra. Kể từ đó, phát sóng trực tiếp, truyền lại sự tình toàn bộ giải quyết. Mà hắn đem cái này kết quả giao cho làm Diêu đến công chư tại thế, cũng là muốn để vị này hoàng nữ nhân cơ hội này lộ một cái mặt, thuận tiện nàng về sau chứng minh. A, cái này liền kêu đóng gói cùng tuyên truyền. Liên tại Giang Độc tự hỏi chuyện kế tiếp, đến lúc đó làm sao tại đoạt đại tái bên trên cũng xếp vào như thế mấy cái camera đến một chặng từ trước tới nay lần thứ nhất đoạt dòng chính phát sóng trực tiếp. Bất quá đoạt dòng chính hiện trường tựa như là đại võ hoàng triều thượng cổ lúc để lại một chỗ tiểu thế giới mảnh vỡ, không gian bên trên tiêu chuẩn không có không gian thông đạo kết nối, gần như rất khó vượt qua. Nói ngắn gọn chính là rất khó cam đoan tín hiệu. Nếu không để Nạ tại kẽ hở không gian bên trong làm tín hiệu chạm trung chuyển. Không được không được, nàng đi làm tín hiệu trung chuyển, người nào làm thợ quay phim à, mặc dù ma pháp nữ là một cái bách bảo dương, nhưng cũng không thể làm nô lệ nghiền ép. Không ổn. Nếu không nhiều bắt mấy con hệ tinh thần yêu thú, tăng lớn chuyển vận công suất. Liên tại Giang Độc còn đang vì một tràng vượt thời đại phát sóng trực tiếp phát số lúc, Đại Thiên Phong rút thăm đã bắt đầu. Tứ phẩm thi đấu khu, tổng cộng có hơn 800 tên người dự thi, bởi vì các cửa truyền nhân cấp thiên tài phần lớn là cấp độ này, rất nhiều người tại nhìn đến những người này phía sau trực tiếp lựa chọn bỏ thi đấu. Bởi vậy dự thi người trực tiếp gọn hơn phân nửa, mặc dù như thế, nhân số vẫn là không ít, một cái thi đấu khu xây dựng thập phương lôi đài. Vì giảm bớt giao đấu thời gian, toàn bộ chế độ thi đấu 10 phần đơn giản, 10 cái trông coi lôi người phân biệt chiếm cứ 10 cái lôi đài, tiếp thu những người khác khiêu chiến. Trông coi lôi người bị đánh bại thì chiến thắng trông coi lôi người người khiêu chiến trở thành mới trông coi lôi người. Người khiêu chiến có thể tùy ý lựa chọn lôi đài khiêu chiến, mà vì để tránh cho trông coi lôi người bởi vì xa luân chiến mà kiệt lực, trông coi lôi người tại đối mặt kế tiếp người khiêu chiến có thể lựa chọn nghỉ ngơi nửa giờ. Nửa giờ, chỉ cần không phải thương cân động cốt hoặc là trọng thương, đối với tứ phẩm võ giả đầy đủ nghỉ ngơi tới, mà còn dù cho tiêu hao lợi hại, cũng có thai âm cung cung cấp đan dược phụ trợ tu dưỡng khôi phục. Phía trên là một tên tiên thiên trưởng lão tại chủ trì rút thăm công tác, chỉ thấy nàng làm bung tay lên, từng mai ngọc chất mảnh ký liền nhộn nhịp rơi vào người dự thi trong tay. Giang Độc đưa tay xem xét, trầm mặc chỉ chốc lát. Không biết có phải hay không là bị thái âm cung người cho làm cục, hắn ngọc ký lên chữ số là 1. Mời 1 đến 10 hào lên lôi đài trông coi lôi. Đến, không được chọn, chỉ có thể lên đài. Nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không có gấp gáp đi lên, mà là nhìn quanh hai bên, chờ đợi người khác dẫn đầu lên đài. Chương 499, mắt sáng như bước chương 499, mắt sáng như bước một tên dáng người cao gầy, toàn thân hiện ra màu đồng cổ tứ phẩm võ giả nhảy lên một cái, rơi vào số 5 trên lôi đài, từ bên ngoài nhìn vào, đối phương đã có hơn 30 tuổi, tu vi tại tứ phẩm hậu kỳ. Hắn tay chân bên trên trói vải, không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, thoạt nhìn là chủ tu quyền pháp khổ luyện võ giả. Ngay sau đó mấy cái khác trên lôi đài cũng nhảy lên mấy người. Số 2 lôi đài là một tên cầm trong tay đại phủ tráng hán, đại phủ chừng 2 mét, tại tráng hán trong tay lại cử trọng lực hình, như không vật gì. Số 3 là một tên cầm trong tay quạt xếp công tử văn nhã, thân thể gầy yếu giống như mặt trắng thư sinh, nhưng mà toàn thân khí tức cũng đã đạt tới tứ phẩm đỉnh phong. Số 4 là ngân thương môn thân truyền, một tên hơn 20 tuổi thanh niên, hắn ánh mắt sáng tỏ, ánh mắt sắc bén. Tiếp xuống những tuyển thủ khác từng cái đăng lên lôi đài, không biết có phải hay không là thật bị làm cục, chọn lựa ra người phần lớn danh khí rất là bình thường, mấy bị kia siêu nhất lưu thế lực thân truyền không có một cái bị chọn lựa là trông coi lôi người. Giang Độc cũng không lại chờ, từng bước một hướng trên lôi đài đi đến, nhìn như chậm rãi bộ pháp, kỳ thực không có chút nào nhanh. Chậm rãi ung dung đi đến bên bờ lôi đài, thậm chí còn vòng quanh lôi đài nhất hào đi một vòng, tìm vừa xuống đài cấp mới lên tới lôi đài. Như vậy chậm rãi động tác cũng một cách tự nhiên đưa tới một nhóm bất mãn ánh mắt, mà Giang Độc đối với cái này nhìn như không thấy. Trông coi lôi người đã vào chỗ, tiếp xuống, các vị có thể chọn lựa mình muốn khiêu chiến lôi đài. Tiếng nói vừa ra, một chút người liền không kịp chờ đợi đi tới bọn họ nghĩ muốn khiêu chiến lôi đài, mà tại mỗi cái dưới lôi đài, còn có thai âm cung đệ tử tới làm đăng ký. Dù sao cũng là muốn một đối một, nếu là không có quản lý, mọi người cùng nhau tiến lên, hiện trường liền lộn xộn. Số 19, khiêu chiến số 9. 118 hảo, khiêu chiến số 7. Số 36, khiêu chiến số 6. Lôi đài nhất hảo, Giang Độc nhìn phía dưới kín người hết chỗ trừng mắt nhìn, lại nhìn xem mặt khác lôi đài, bình quân muốn so hắn muốn ít 2-3 thành. Xem ra là thật có hiệu quả, khó trách nói một số cố sự bên trong nhân vật chính như vậy bị người hận, chuyện gì đều bóp điểm xác thực rất hấp dẫn cửu hận. Nhìn xem những này vốn không quen biết, lại đối hắn ác ý tràn đầy của chúng, Giang Độc khẽ ngẩng đầu miệt nhìn phía dưới, khóe miệng nâng lên một cái như có như không niệm mai nụ cười, trong ánh mắt kinh miệt có thể thấy rõ ràng, phảng phất tại nhìn một đám không ra gì sâu kiến. Nhưng phàm là người, nhìn đến thời khắc này Giang Độc đều sẽ từ trong đáy lòng minh bạch một cái đạo lý. Hắn khinh thường ta. Hiệu quả nổi bật, rõ ràng Giang Độc một câu không nói, nhưng trào phúng độ gần như kéo căng. Một đám huyết khí phương cương võ giả chỗ nào chịu được loại này khinh thị, huống chi bọn họ bên trong trên cơ bản đều chưa từng thấy Giang Độc. Ngươi nếu là mấy cái kia thành danh đã lâu thiên kiêu vậy thì thôi, một cái không biết từ cái nào xó xỉnh bên trong đụng tới tiểu thí hải cũng dám xem thường chúng ta. Thảo, tiểu bị con non chờ lấy, lão tử đi lên làm chết ngươi. Mẹ nó, quá đạp mã khoa trương. Nhanh, cho lão tử đăng ký, lão tử muốn đi lên chơi hắn. Liên phụ trách lôi đài nhất hào đăng ký, vừa vặn còn đối Giang Độc Phạm Hoa Si tên kia thái âm cung nữ đệ tử, giờ phút này cũng cảm thấy Giang Độc thực tế quá phế lối. Đáng tiếc giải như thế một tấm mặt đẹp trai, nếu như bị đánh vỡ cùng nhau, liền quá lãng phí. Khục. Nữ đệ tử lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng phía sau, ngũ phẩm khí tức bộc phát quá lớn, từng cái đến. Lập tức, quần tình kích phấn đám người yên tĩnh trở lại, ngoan ngoãn đi xếp hàng. Ai, tiểu suất ca, tỷ tỷ chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Số mấy? 311. Đi, lên đi, lời còn chưa dứt, chỉ thấy hàng trước nhất người kia bỗng nhiên bị một hai bàn tay to đè lại đầu, ngay sau đó bàn tay lớn hất lên, người này nháy mắt bị bỏ rơi bay ra ngoài. Hắn có lẽ không ngại ta cầm cái đội. Thái Âm cung nữ đệ tử có chút nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại vừa muốn quát lớn, lại chỉ thấy một tên như tinh cương rèn thanh niên mặt lạnh lấy đứng ở trước mặt của nàng. Thanh niên không có mặc áo, trên thân hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong, một thân giống như lao tức dịu đục bắp thịt đường con mặc dù không có lớn đến khoa trường, lại rất có lực lượng cảm giác. Nữ đệ tử lời nói nháy mắt ngừng lại, nàng nhận ra người tới, Hồng Bang vị bang chủ kia thất tử, thế hệ tuổi trẻ tối cường một trong Hộ Phúc Hải. Cứ việc nàng là ngũ phẩm, nhưng tại đối mặt vị này tứ phẩm khổ luyện võ giả, lại vẫn có một loại nhàn nhạt cảm giác áp bách. 500. A. Nhớ. A. A. Nữ đệ tử đi lại, đồng thời mở miệng nói, 500 hảo, đối chiến số 1. Một màn này bị đồng bộ đến trên bầu trời ảnh mạc bên trên, đối với Hổ Phúc Hải chân ngang, không có người có quá lớn dị nghị. Cường giả vi tôn, không gì đáng trách. Mà trên bầu trời nhìn chăm chú đến một màn này chư vị tông sư thì là sắc mặt có một chút cổ quái. Bọn họ nhộn nhịp quay đầu, nhìn hướng cái trán có nổi gân xanh, khỏe miệng có giật hổ cầm long. Hổ đạo hữu nhi tử thật sự là mắt sáng như đuốc a. Có thể cùng Giang tiểu hữu công bằng một trận chiến, thật là khiến người ta ghen tị. Ha ha, ta nhìn tiểu hài đứa nhỏ này, từ nhỏ đã thông minh. Hổ thí chủ mọi người chào phúng tại hổ cầm long nghe tới đặc biệt chói tai, thế nhưng hắn lại không có cách nào phản bác, luôn luôn lấy vô sỉ chứ danh hắn giờ phút này không lời nào để nói. Nhi tử mình, nếu không được sau đó để hắn đích thân cho hắn Giang thúc dập đầu xin lỗi. Một bên, Tô Đào yêu dùng giết người ánh mắt chừng hổ cầm long một cái, mắt lộ ra cảnh cáo. Phía dưới, Hổ Phúc Hải một bước phóng ra, tựa như thuấn di đứng ở trên lôi đài, ở đây đại bộ phận người đều không cách nào thấy rõ thân ảnh của đối phương. Hắn bình tĩnh nhìn xem Giang Độc, chính mình lăn xuống đi. Bình tĩnh lời nói lại ẩn chứa không thể nghi ngờ bá đạo, Giang Độc có chút nhíu mày, cũng không có không vui, ngược lại là một mặt học được biểu lộ. Quả nhiên sơn ngoại hữu sơn, chính mình phách lối chỉ có thể hợp với mặt ngoài, mà đối phương phách lối đã thấm vào cốt tủy, loại này một cách tự nhiên biểu diễn chính là hắn muốn học tập lao hí cốt. Nhưng trận đấu này không cần một cái so hắn còn muốn chói sáng người, cho nên Giang Độc liếc nhìn hắn một cái, đồng dạng lớn lối nói, ngươi thì tính là cái gì, quỳ xuống đến cứ gọi ta một tiếng thúc, thúc không đánh ngươi. Hắn tự nhiên nhận ra cái này phách lối tiểu tử là ai nam thanh niên, nhắc tới hắn cái này cũng là lời thật nói thật, hắn cùng Hổ Cầm Long xương huynh gọi đệ, cái kia Hổ Phúc Hải đương nhiên phải gọi hắn một tiếng Giang thúc. Dưới đài xôn xao một mảnh, đối với Giang Độc trình độ phách lối lần thứ hai nâng cao một bậc thang. Đồng thời bọn họ cũng khẳng định đối Giang Độc thân phận suy đoán, khẳng định là cái nào núi u cục bên trong chạy ra hai hàng, cũng dám khiêu khích Hổ Phúc Hải. Nếu biết rõ Hổ Phúc Hải có thể không phải thế hệ tuổi trẻ tối cường, nhưng tuyệt đối là hung tàn nhất cái kia, cùng hắn giao thủ người không chết cũng tàn phế. Trên đài, Hổ Phúc Hải cũng không có Giang Độc trào phúng mà nổi giận, hắn tựa như là một cái lạnh như băng binh khí, ánh mắt băng lãnh. Sau một khắc, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, quanh một tiếng, vốn là xuất hiện một cái khắc sâu dấu chân, lôi đài rung động, mà Hổ Cầm Long thì đã biến mất tại nguyên chỗ. Hắn lấy tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi đến Giang Độc trước mặt, đưa ra thường thường không có gì lạ một quyền. Chương 500, Chiến Hổ Cầm Long chương 500, Chiến Hổ Cầm Long oanh. Một quyền này nhìn như bất lực, nhưng tại vung ra nháy mắt lại đánh ra không bạo. Cho đến bụi mù tản đi, lộ ra hai người thân ảnh. Chỉ thấy Hổ Phúc Hải nắm đấm cũng không có đánh vào cái kia thiếu niên trên thân, nhưng cũng không có thất bại. Một thanh dáng dấp kỳ quái vũ khí cắm trên mặt đất, cái kia thiếu niên cầm trong tay chôi nắm, cứ thế mà đỡ được một quyền này. Đó là cái gì vũ khí? Có người hiếu kỳ hỏi. Hình như một cái liêm đao, bất quá tiểu tử kia trên tay có phải hay không có chút quá lớn. Không chỉ lớn, còn rất tà tính, ta cảm giác đao kia khẳng định giết qua rất nhiều người. Dưới đài nghị luận ầm ĩ, nhưng mà lại không ảnh hưởng được trên đài hai người. Gặp một quyền của mình bị ngăn lại, Hổ Phúc Hải hơi kinh ngạc mà nhìn trước mắt thiếu niên, có thể như thế dễ như trở bàn tay đón lấy hắn một quyền, cùng thế hệ bên trong cũng có thể không có mấy người. Cái này thiếu niên lai lịch gì? Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn chuẩn bị tiếp tục công kích, nhưng mà Giang Độc cũng không phải là đi lên bị đánh. Hai tay vừa dùng lực, một cổ phái nhiên hỏa diễm ầm vang một phát, kinh khủng nhiệt độ cao thiêu đốt lấy không khí phát ra bạo mình. Tàn dương tận tuôn hồn, một vòng tuần trắng như tuyết đại nhật từ từ bay lên, theo Giang Độc một cái rơi chứa ầm vang hạ xuống. Đến không kịp né tránh, cũng không cần thiết tránh né, Hổ Phúc Hải nhấc quyền đập về phía cái này vòng đại nhật. Kinh thiên ấn, một cái cự đại quyền ấn kèm theo chân khí rót không ngừng bành trướng, cùng đại nhật đụng vào nhau. Ù ù, kịch liệt năng lượng ba động hướng bốn phía quyết tán, bụi mù nổi lên bốn phía. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy trong bụi mù hai thân ảnh cực tốc va chạm, một vệt huyết quang cùng một vệt màu đồng cổ không ngừng lập lòe. Đương đương đương, Trong bụi mù không ngừng truyền ra tiếng sắt thép va chạm, trình độ kịch liệt hoàn toàn không phải mặt khác mấy tòa lôi đài có thể so với. Quét, một thân ảnh bay ngược mà ra, đúng là Hồ Phúc Hải, hắn tại trên mặt đất lăn lộn vài vòng phía sau, năm ngón tay mở ra, đột nhiên trừ vào mặt đất, lại trượt ra mấy mét, tại trên mặt đất lưu lại năm đầu rõ ràng khe rãnh, cái này mới không có từ trên lôi đài lăn xuống. Hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng trong bụi mù đạo kia thân ảnh mơ hồ, trong mắt không có ban đầu khinh thị. Chỗ ngực, một đạo bám vào huyết sắc hỏa diễm vết thương ghê rợn mười phần rõ ràng. Trong bụi mù, một vệt huyết quang vạch phá tầng này nhìn không thấy màn mỏng, giang độc lông tóc không tổn hao gì đi ra, trên mặt không có bất kỳ cái gì ngưng trọng, nhẹ nhõm thêm mỉm cười. Ngươi không phải tứ phẩm. Hồ Phúc Hải ngữ khí ngưng trọng nói, mơ hồ trong đó có thể nghe ra mấy phần khiếp sợ cùng mờ mịt. Giang độc gật đầu, tại Hồ Phúc Hải 10 mét khoảng cách trô đứng vững rồi nói ra, miễn cưỡng đủ đến tam phẩm đỉnh phong. Hắn bây giờ là hành cảnh cửu giai, ở cái thế giới này đối mục tiêu chính là mới vào tam phẩm đỉnh phong. Vậy ngươi bao lớn?
10 năm.
Cái gì? Tha là một bộ mặt chết Hồ Phúc Hải, giờ phút này cũng ít nhiều lộ ra mấy phần ánh mắt khiếp sợ. 15 tuổi tam phẩm đỉnh phong vốn là bất khả tư nghị, càng không nói đến đối phương cái kia càng thêm khó có thể tin thực lực. Cái này là ở đâu ra quái vật? Một mực được xưng tiểu quái vật Hồ Phúc Hải lần đầu cảm thấy thiếu niên ở trước mắt không thể được gọi là người. Không cần kinh ngạc, giống ngươi dạng này thiên tài, ta nhiều nhất gặp qua.
Ân, không đến 10 cái, rất tốt.
Lời này liền ít nhiều có chút vũ nhục người, cứ việc Giang Độc không có ý tứ này. Trong mắt hắn Hồ Phúc Hải xác thực có thể, tiềm lực thậm chí không thua lão tử hắn Hồ Cầm Long, hắn thiên phú tại Giang Độc trong lòng hơi thua Nhạc Phá Quân đám người một bậc. Mà giống Nhạc Phá Quân cấp độ này thiên tài, toàn bộ Lam Tinh cũng mới ra 3 cái.
Ngươi?
Hồ Phúc Hải có chút tức giận, mà vượt quá Giang Độc dự đoán chính là vị này thoạt nhìn tính tình không quá tốt gia hỏa cũng không có rơi vào nổi giận, này ngược lại là cùng Hồ Cầm Long cái kia một điểm liền nổ tính tình có chút khác biệt.
Tốt à, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, mà ta cũng xác thực không nghĩ tới trận đầu liền muốn biểu hiện ra một chút con bài chưa lật. Nguyên bản những này là để lại cho mấy tên kia, bất quá vì biểu đạt ta vừa bắt đầu thái độ ấy nấy, đồng thời cũng bày tỏ ta kính ý, tiếp xuống ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Man huyết cuồng chiến công mở.
Nói đến đây, Hồ Phúc Hải đứng lên, triển khai một cái cổ pháp tư thế, một chân đạp mạnh mặt đất.
Và anh,
mặt đất chấn động, nương theo mà đến là một cỗ càng thêm mạnh mẽ khí tức. Hồ Phúc Hải phần lưng trên da vô căn cứ hiện lên từng đầu rực rỡ màu vàng đường cong, từng cây đường cong phát họa ra một cái con cọp răng rấp, ngay sau đó những đường cong này giải tán, như từng đầu con rắn nhỏ leo lên đến thân thể mỗi một tấc. Cánh tay, bắp đùi, gò má. Giờ khắc này, Hồ Phúc Hải trong cơ thể huyết khí như quần quận đại hạ, lao nhanh không ngừng, nhiệt độ cao rừng rực từ trong cơ thể của hắn bắn ra, tựa như một cái thiêu đốt lò luyện. Chỗ ngực vết thương thần tốc khép lại, huyết sát hỏa diễm toàn bộ dập tắt. Giang Độc có chút nhíu mày, hắn liền nói đi, có thể tại Đại Võ Thần Châu đều đứng hàng đầu thiên tài, làm sao có thể còn không bằng Nhạc Phá Quân bọn họ. Người này quả nhiên che giấu thực lực. Bất quá mặc dù như thế, hắn vẫn cảm giác đối phương không có dùng ra toàn lực, ít nhất cùng Nhạc Phá Quân mở ra võ thần khu trạng thái là không có cách nào so sánh. Cho dù là bây giờ Giang Độc, cũng vô pháp cam đoan có thể cứng rắn võ thần khu hạ Nhạc Phá Quân.
Ân, hiện tại Hồ Phúc Hải miễn cưỡng có thể đạt tới 0.5 cái võ thần Nhạc Phá Quân.
Liên tại Giang Độc trong lòng âm thầm đối Hồ Phúc Hải tiến hành chiến lược ước định lúc, đối diện phía trước dao động cũng đã kết thúc.
Hồng Bang, Hồ Phúc Hải, đã tội.
Đối với Giang Độc có chút ôn quyền hành lễ sau đó, không đợi Giang Độc đáp lễ, Hồ Phúc Hải liền lấy một loại tốc độ kinh người chớp mắt đi tới Giang Độc trước người. Tốc độ nhanh chóng, ngũ phẩm phía dưới gần như không người có thể thấy rõ hắn hành động quy tích. Lại là một cái đấm thẳng, mà còn vẫn như cũ thường thường không có gì lạ, nhưng mà Giang Độc lại tại một quyền này bên trong cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Trong lòng báo động ngừng lại thăng, không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, đất đá tung tóe, dưới một quyền này, lôi đài chia 5 x 7, dày đặc như mạng nhện vết rạn trải rộng ra, đường kính chừng 100 mét. Một quyền thất bại, Hồ Phúc Hải còn có chút ngoài ý muốn, liền tại hắn chuẩn bị tìm kiếm Giang Độc thân ảnh thời điểm, đột nhiên bên tai truyền đến hiển hách tiếng gió. Không chút nghĩ ngợi, hắn xoay người lại chính là một quyền, quyền ý chấn động. Có một tiếng, đánh vào huyết liêm bên trên. Mặc dù như thế, Giang Độc vẫn là hai mắt ngưng lại, gan bàn tay bên trên đã có vết máu chảy ra. Lực lượng thật kinh khủng. Thân ảnh của hắn bay rất ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất liền đã biến mất. Lần thứ hai xuất hiện, lại là tại Hồ Phúc Hải sau lưng, còn có đỉnh đầu. Hiện trường xuất hiện hai cái thân ảnh, đối với Hồ Phúc Hải phát động chính nghĩa quần đầu. Cái này không thể tưởng tượng một màn làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ ra, tiếp xuống, chàng gặp thân ảnh chống chất, phảng phất có mười mấy người, lại phảng phất chỉ là một cái người. Giang Độc gần như đồng thời xuất hiện tại Hồ Phúc Hải bốn phương tám hướng, kín không kẽ hở chạm kích bệnh thành một cái lưới lớn, để Hồ Phúc Hải không chỗ chạy trốn. Chỉ bất quá, cái này nhìn như là Hồ Phúc Hải rơi hạ phòng, nhưng kỳ thực, có một nửa công kích đều bị ngăn lại. Mà mỗi một quyền, Hồ Phúc Hải đều có thể đem Giang Độc phân thân đánh tan. Mặt khác rơi ở trên người hắn công kích, cũng không có đối hắn tạo thành quá nhiều tổn thương, liên miên bất tuyệt chạm kích nhiều nhất chỉ có thể ở trên người hắn lưu hạ một chút mạnh ấn.
500 chương hung hoa.
Chương 501, vạn thú pháp thể chương 501, vạn thú pháp thể ngươi là ta gặp qua tối cường tam phẩm, đợi một thời gian ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi không nên leo lên cái lôi đài này. Hồ Phúc Hải biểu lộ bình tĩnh, một quyền một trường ở giữa đem Giang Độc phân thân đánh tan.
Bách thú chấn sân âm.
Một cỗ thực chất hóa sóng âm lấy Hồ Phúc Hải làm trung tâm hướng bốn phía quét tán, mơ hồ trong đó hình như có bách thú rít gào rừng. Mặt nền bị xé nứt, vô số đá vụn tung bay, lấy gió cuốn mây tan thế đụng vào Giang Độc cùng phân thân của hắn bên trên. Bốn phía, Mấy chục cái phân thân giang độc tựa như bọn đồng dạng dễ dàng sụp đổ, mà trong đó một thân ảnh lại chỉ là bay rất ra ngoài mấy mét, ngã té xuống đất, thân ảnh có chút chật vật. Vạn thú pháp thể hổ báo hành. Hổ Phúc Hải thân ảnh cấp tốc hướng về giang độc vào tới, tốc độ lần thứ hai rút cao một đoạn. Phía trước chỉ là thuần túy nhục thân mang tới ưu thế tốc độ, mà bây giờ thì là đại thành võ kỹ tạo thành tuyệt đối nghiền ép. Thấy hoa mắt, còn không đợi giang độc ngẩng đầu, liền gặp được một thân ảnh đã đi tới trước người, một trường đè xuống. Vạn thú pháp thể long tượng trưởng. Một trường in tại giang độc đỉnh đầu, không giữ lại chút nào, một đầu cự tượng hư ảnh chân trước nâng lên, sau đó trùng điệp luôn xuống, thân thể cao lớn cùng nặng nghề bản chân phảng phất có thể áp sập một ngọn dây núi. Chính như hắn lúc trước nói tới, là biểu đạt hắn kính ý, hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó, tại vận dụng chấn phái công pháp về sau, đài này bên trên chú định chỉ có thể có một cái bên thắng. Bành! Bụi mù tạm nên, toàn bộ đại thiên phong tại một trường này bên dưới đều xuất hiện một ít lắc lư, một chút người càng là suýt nữa đứng không vững. Bọn họ kinh hãi mà nhìn xem lôi đài nhất hảo, liền mặt khác mấy tòa lôi đài cũng ngừng giao đấu. Lôi đài nhất hảo giao đấu thời gian có chút quá dài, mặt khác mấy tòa lôi đài sớm liền kết thúc tranh tài, thay người, trông coi lôi thành công tiếp tục trông coi lôi, liền trận thứ hai giao đấu đều nhanh chuẩn bị kết thúc. Mà còn lôi đài nhất hảo động tĩnh thực tế có chút lớn, mấy có lẽ đã vượt qua tứ phẩm võ giả giao đấu phạm chủ. Dù sao tứ phẩm võ giả nào có một trường dung chuyển ngọn núi. Trong đám người, mấy vị siêu nhất lưu thế lực truyền nhân ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Hổ Phúc Hải, bọn họ mấy vị hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Hổ Phúc Hải luận bàn qua, đối phương nhục thân biến thái trình độ, tuyệt đối là bọn họ bên trong tối cường. Người cùng thế hệ không người có thể ra bên phải, cho dù là đồng dạng lấy nhục thân tăng trưởng phổ đà tự Phật tử cũng hơi kém một chút. Bây giờ thời gian qua đi mấy năm, không nghĩ tới đối phương càng thêm biến thái, còn tu luyện khổ luyện nhất mạch đứng đầu luyện thể pháp, vạn thú pháp thể. A Di Đà Phật, đại tranh chi thế, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, tiểu tăng còn cần nhiều thêm khổ tu. Phổ đà tự Phật tử hai tay chắp lại, trong mắt kiên quyết thiếu mấy phần. Một bên, cựu cực môn đương đại truyền nhân Lục Chiến Hình ma quyền sát trưởng, mắt nháng lửa, thật mạnh, hổ con lại mạnh lên, đối thủ của hắn cũng thật là mạnh. Tốt xoắn suýt a, rất muốn cùng bọn họ từng cái luận bàn một phen a. Tại Lục Chiến Hình bên cạnh, thì là một tên mày kiếm mắt sáng thanh niên, khí kiếm sơn trang kiếm tử, Phong Tam Xích. Cùng bình thường kiếm đạo võ giả khác biệt, vị này kiếm tử mặc dù khí thế lăng lệ, nhưng trên mặt cũng không có loại kia phảng phất muốn cho mọi người đến một kiếm băng lãnh, ngược lại là trên mặt ôn hòa đủ cười. Ha ha, hổ huynh sát thực cứng hãn, cái kia thiếu niên, thủ đoạn ngược lại là có chút hiếm thấy. Liên tại bọn hắn trò chuyện vui vẻ lúc, một thân ảnh chậm rãi đi tới. Mấy vị không đi lên lộ mấy tay sao? Quay đầu nhìn, chỉ thấy đầy mặt u ám khí chất Nhậm Diệt Sinh đi tới, những nơi đi qua mặt khác võ giả chỉ sợ tránh không kịp. Ba người lại không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, Lục Chiến Hình nhún vai, không e dè nói, mặc dù đi một nhóm phế vật, nhưng lưu lại còn không bằng đi cái đám kia, ít nhất những người kia rất có tự mình hiểu lấy. Ha ha, Lục huynh thật đúng là tự tin, bất quá, có lẽ hôm nay chúng ta sẽ gặp phải một cái rất khó được đối thủ. Có lẽ a. Trên trời, Hổ Cầm Long khẽ miệng nụ cười căn bản liền ép không được. Hắn dương mắt đảo qua những người khác, trên mặt đắc ý hoàn toàn không ẩn tàng. Chỉ là tại nhìn đến Tô Đào Yêu cái kia rét lạnh biểu lộ phía sau, đắc ý lời nói vẫn là cứ thế mà điệu nhận trở về, sửa lời nói, tiểu tử thối, hắn thúc còn nhỏ như vậy, cũng không biết nhường cho điểm. Liên tại hắn vừa dứt lời, phía dưới truyền đến mọi người tiếng kinh hô. Hắn cúi đầu nhìn, đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng được, đậu phộng. Chỉ thấy tại lôi đài nhất hào bên trên, Hổ Phúc Hải một trưởng kia sát thực kinh diễm mọi người, chỉ là đại gia kinh ngạc chính là, tại một trưởng kia phía dưới, giang độc cái kia bị đánh tan thân thể chậm rãi tụ lại, một lần nữa chắp vá làm ra một bộ thân thể, lông tóc không tổn hao gì. Hổ Phúc Hải đồng dạng hơi kinh ngạc mà nhìn xem một lần nữa đứng ở trước mặt hắn giang độc, trong mắt hoảng sợ không thể so người khác ít. Đây là thủ đoạn gì? Giang độc không có trả lời, nhìn xuống Hổ Phúc Hải thản nhiên nói, đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Chẳng biết tại sao, Hổ Phúc Hải có thể từ đối phương trong giọng nói nghe ra nhàn nhạt thất vọng. Hắn tại thất vọng cái gì? Lại dựa vào cái gì thất vọng? Trên thực tế, giang độc cũng xác thực có như vậy một chút thất vọng, lúc trước hắn liền nói Hổ Phúc Hải thiên phú hơi thua Nhạc Phá Quân đám người một bậc, mà hắn nói tới cũng không phải là thiên phú tu luyện, mà là tổng hợp thiên phú, tư chất, tâm tính, nội tính thậm chí tính cách. Có lẽ bởi vì hai thế giới hệ thống tu luyện khác biệt, Đại Võ Thần Châu có hoàn chỉnh truyền thừa hệ thống, mà Lam Tinh dị năng cũng không có nhất mạch tương thừa nói chuyện. Mỗi người dị năng hoặc nhiều hoặc ít đều có chênh lệch, cho dù cùng là nguyên tố hệ, khác biệt người thi triển sẽ có hiệu quả khác nhau, bọn họ đều có rất mạnh phong cách cá nhân. Võ đạo mặc dù đồng dạng ỷ lại tại tự thân đối võ đạo lý giải, nhưng kỳ thực đã có một cái vô hình giàn khung, có thể mò lấy giàn khung có thể trở thành tiên thiên, mà có thể đánh vỡ một bộ phận giàn khung thì có thể thành tông sư. Phá rồi lại lập, chính là cái đạo lý này. Nguyên bản hắn cho rằng Hổ Phúc Hải toàn lực ứng phó có lẽ có thể cùng Nhạc Phá Quân bọn họ đạt tới cùng một cái cấp độ, nhưng rất hiển nhiên, hắn còn kém xa lắm. Đương nhiên, cũng không phải là thực lực, mà là một loại tâm cảnh quyết định xuất thủ phong cách, tựa như Trương Huyền Phong bình chân như bại, dạ vô vi mà làm, thậm chí Nhạc Phá Quân đều có một loại chân trần không sợ mang dạy vô lại tâm cảnh. Hổ Phúc Hải, nói thật cũng không phải là một điểm không có. Chỉ là đối phương tâm cảnh tại giang độc xem ra là một loại sen lẫn thiên tài ngạo mạn, tông sư nhị đại cao cao tại thượng, còn có một chút ra vẻ thận trọng, rất tạp rất loạn rất khó bình. Cái này có lẽ chính là tu nhị đại bệnh trung a, đến mức hắn vì cái gì có thể nhìn ra nhiều đồ như vậy, hẳn là bởi vì hắn hiện tại tinh thần lực rất cao, có thể ở một mức độ nào đó thấy rõ ràng tinh thần của người khác đặc tính, cái này có lẽ chính là thể chất thay đổi mang tới năng lực đặc thù. Ngươi có lẽ nên có một chút thuộc về chính ngươi phong cách. Tốt xấu là tại Hồng Bang trên danh nghĩa trưởng lão, giang độc liền thuận miệng chỉ điểm một câu, ngay sau đó hắn liền nhắm lại mắt, nên kết thúc. Một giây sau, hắn mở mắt ra, ngọn lửa trên người nháy mắt sôi trào, phía sau tóc dài một chút xíu hóa trắng, một tiếng vượng gáy từ trong cơ thể của hắn truyền ra, giống như dung nham đồng dạng hỏa diễm đường vân bò đầy toàn thân. Đưa tay chộp một cái, nằm tại cách đó không xa Huyết Liêm có chút rung động, sau đó đánh lấy xoáy bay trở về trong tay của hắn. Sát ý kéo căng, Huyết Liêm chuyển thành đen liêm, làm sát ý dậy khỏi gông xiềng, sẽ hóa thành sôi trào hỏa diễm đốt cháy lý trí. Nhưng làm sát ý thực cốt vào tủy, điều khiển như cánh tay, vậy hắn chính là chấp trưởng sinh sát thần minh. Nhìn xem trên đài cái kia tóc trắng rêu rao, ánh mắt trầm thấp thiếu niên, dưới đài âm thanh dần dần giảm nhỏ, cho đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ung ngục tất cả mọi người không tự giác nuốt xuống một cái nước bọt, toàn thân lông tơ chợt nổi lên, chỗ cổ phảng phất bị mang lấy một thanh đao. Mà nhìn thẳng vào Giang Độc Hổ Phúc Hải, tim đập loạn, trên trán mồ hôi lạnh dày đặc, phảng phất nhìn thẳng vào Diêm La, như dã thu trực giác bén nhạy ở đáy lòng điên cuồng cảnh báo. Không trốn, sẽ chết. Giang Độc nhấc đao, rơi xuống, động tác giản dị tự nhiên đến có chút chậm, mặc dù như thế, Hổ Phúc Hải giống như là sợ choáng váng đồng dạng không có tránh né. Không khí bên trong lưu lại một vòng đen nhánh dây, lưu lại khí tức hỗn độn mờ mờ, trong đó có không gian, hỏa diễm, ảnh, giết chóc cùng với thuần túy tinh thần. Cái này một đao, ngũ phẩm phía dưới vô địch. Chương 502, quảng cáo chương 502, quảng cáo bên thắng, số 1. Đám người lấy lại tinh thần, Giang Độc chẳng biết lúc nào đã thu đao, dung mạo cũng khôi phục lại tóc đen trạng thái. Hổ Phúc Hải ngã trên mặt đất không rõ sống chết, đương nhiên, Giang Độc cũng không có khả năng thật giết đối phương, bất quá vì để cho đối phương mất đi sức chiến đấu, hắn tại vật lý phương diện bên trên không có chém đi xuống, nhưng tại phương diện tinh thần dùng cái bọc sát ý tinh thần lực trực tiếp cho Hổ Phúc Hải tới một bộ chiêu liên hoàn. Mặt ngoài, Hổ Phúc Hải là bị cái này một đao cho dọa ngất đi. Được vinh dự Hổ Si thế hệ tuổi trẻ luyện thể người thứ nhất Hổ Phúc Hải, lại bị dọa ngất có người bất khả tư nghị nói, cảm giác có chút hoang đường, chỉ bất quá sự thật liền bày ở trước mắt. Quá đáng sợ, ta tại dưới đài lại cũng cảm giác cổ của mình bị vạch một đao. Hắn quả thực chính là cái quái vật. Hắn còn là người sao làm một người biểu hiện vượt ra khỏi một đám người trình độ, mọi người đồng dạng sẽ gọi là thiên tài, xoay quanh thiên tài là mọi người tán thưởng cùng ghen ghét. Mà một người biểu hiện vượt ra khỏi một đám người tưởng tượng, vậy mọi người sẽ gọi là quái vật, xoay quanh quái vật chính là mọi người sợ hai thán phục cùng lấy lòng. Nhưng làm một người biểu hiện đã không thể bị về vì nhân loại, mọi người rất khó đi hình dung hắn, mà nương theo hắn, không có hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, chỉ có một loại ánh mắt kính sợ. Nhìn phía dưới những người này trong ánh mắt biến hóa, phía trước còn từng cái nghị chen ngang đi lên đánh hắn, hiện tại cũng yên tĩnh phảng phất chim cút. Cái này trước sau chênh lệch, sợ rằng những người này đời này cũng sẽ không quên mặt mình. Hiệu quả đạt tới, tiếp xuống cũng nên làm chính sự. Chỉ thấy hắn đứng lên, trong tay vô căn cứ nhiều ra một kiện y phục, vừa mới lên nửa người y phục đều bị thiêu cái sạch sẽ, hiện tại vừa vẫn thay đổi. Chỉ là, làm mọi người ở đây đều nhìn thấy hắn y phục lúc, trên mặt biểu lộ nháy mắt liền ngốc trệ. Cái này chỉ thấy Giang Độc thay đổi một thân vân vân áo bào đen, phối hợp bên trên hắn một thân cấm dục khí chất cùng một tấm thư hùng mạc biện mặt, quả thực xoáy đến không có bằng hữu. Đây vốn là một chuyện rất bình thường, mãi đến Giang Độc lộ ra trên lưng mấy cái rõ ràng chữ lớn. Nghĩ phải mạnh lên sao? Nghĩ muốn lên như diều gặp gió thành tựu một phen sự nghiệp sao? Phong Hầu bái tướng chỉ ở hôm nay, nhanh gia nhập tứ hoàng nữ trận doanh cùng ta vai sóng vai trở thành chiến hữu a. Hợp tác báo danh địa chỉ, tướng quốc phủ. Tập đoàn giao chỉ chờ mong cùng ngài hợp tác. Một chuỗi quảng cáo từ, những cái này sinh hoạt quan niệm còn tại cổ đại dị thế giới người nơi nào thấy qua, nháy mắt bị hấp dẫn. Lại thêm Giang Độc phía trước marketing, lập tức đại gia liền làm giêu ngược lại thành trận đấu này bên trong, thanh danh trước hết nhất ra vào người. Lúc trước ảnh mạc phát sóng trực tiếp, hiện tại lại biết làm giêu dưới tay còn có Giang Độc lại là thiếu niên anh tài, một chút thế lực chi chủ ngoài miệng thảo luận danh tự cũng nhiều thêm một cái. Lúc trước, sợ rằng không có mấy người sẽ biết làm giêu, nhưng sau ngày hôm nay ít nhất trong nửa tháng, làm giêu danh tự tuyệt đối sẽ bị thường xuyên đề cập. Cái này cũng liền đạt tới Giang Độc muốn hiệu quả, hắn không yêu cầu xa vời sau ngày hôm nay làm giêu trở thành những thế lực kia cùng cá nhân duy nhất lựa chọn, nhưng ít ra muốn trở thành trong đó một lựa chọn. Nội tình không kém sợ, ít nhất phải kiến tạo một loại làm giêu rất có thực lực bầu không khí, chỉ cần có thể lừa qua nửa tháng này liền được. Tin tức học mị lực chính là ở đây. Chủ Phong, làm Diêu ngồi xuống nơi này, nhìn lên trời mặc trên Giang Độc trên thân quảng cáo không hiểu cảm thấy một trận xấu hổ. Nhất là cái này sẽ trên màn hình lớn còn cho Giang Độc tới một cái dài đến một phút, 360 độ không có góc chết nổi bật đặc biệt, liền càng làm cho làm Diêu trên mặt đỏ nhanh dị máu. Tục ngữ nói người có thể chết, nhưng không thể sổ xỉ ổ ít, hiện tại làm Diêu cảm giác chính mình nhanh không mặt mũi sống ở cái thế giới này. Bất quá vừa nghĩ tới Giang Độc hoàn toàn không để ý tới mặt của mình, rõ ràng nghiêm túc như vậy một người vì nàng mà ở trên người mang theo một đống xấu hổ lời nói, nàng lại cảm thấy một hồi cảm động. Trong màn hình Giang Độc lộ ra 10 phần thong dong bình tĩnh, cũng không có bởi vì những cái kia ánh mắt cổ quái mà ngượng ngùng. Đánh quảng cáo mà thôi, bình thường thương nghiệp, ân, là dư luận tuyên truyền mà thôi, cái này có cái gì tốt xấu hổ. Lại nói Di Nguyệt so ta đánh còn chậm sao, tại sao không có thấy nàng màn ảnh. Không tiếp tục để ý mặt khác, Giang Độc ánh mắt chuyển hướng dưới đài, thản nhiên nói, kế tiếp có thể đi lên. Tên kia phụ trách lôi đài nhất hảo nữ đệ tử ngẩn người, có chút đần độn mà hỏi thăm, ngươi không cần nghỉ ngơi một chút. Giang Độc lắc đầu, không cần. Lúc này Giang Độc thanh mạ nạ dày đáng sợ, thậm chí không thể so một chút tật cảnh đỉnh phong linh khí dự trữ ít. Quân hành linh thể ba cái linh khí hắn đều tìm có thể tăng lên linh khí dự trữ linh khí, có thể nói một đoạn càng so sau thiết cường. Cùng Hổ Phúc Hải giao đấu, cũng chỉ tiêu hao hắn một nửa linh lực, cũng vẫn có thể chống đỡ hắn so một tràng. Ngươi như thế bền bị sao? Nữ đệ tử vô ý thức nói một câu, nhưng lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào, vượt qua mặt đi không dám nhìn Giang Độc. Xoay đầu lại tiếp tục nàng công tác, nhưng mà vừa vặn còn vây khắp cả võ đài tuyển thủ giờ phút này. Không thể nói trước cửa có thể răng lưới bắt chim, người vẫn là rất nhiều, chỉ là không có người đi lên dự thi. Cho cười, một cái có thể một đao dọa ngất hổ si người, bọn họ có thể không có can đảm đi lên tìm hai bạn. Ngạch nữ đệ tử quay đầu lại, có chút lúng túng đối Giang Độc lộ ra mỉm cười. Tiểu tiên sinh, hiện nay xem ra không người nào nguyện ý trở thành đối thủ của ngươi. Giang Độc gật đầu, cũng là không bắt buộc, phản chính tự mình muốn làm cũng chỉ là đánh bại khiêu chiến người, sau đó trở thành quán quân, tất nhiên không có người bên trên cũng bất việc. Thú hồ nơi này cũng gần như không có năng lực mang đến cho hắn cảm giác gáp bách người, hắn rất khó tìm đến đột phá tật cảnh thời cơ. Vì vậy, không để ý những người khác cái kia ánh mắt của quái, Giang Độc lấy ra một cái linh châu vòng đeo tay liền tu luyện. Sớm ngày đột phá hành cảnh đỉnh phong, sau đó tìm ngũ phẩm tự ngược một cái, có lẽ liền có thể đột phá tật cảnh. Liên tại Giang Độc tự tu luyện lúc, mấy cái khác lôi đài đài chủ đổi cái này đến cái khác. Mà tại cái khác thi đấu khu, tranh tài cũng tiến hành hừng hực khí thế, trong đó tam phẩm thi đấu khu bên trong một cái khuôn mặt thanh tú thiếu niên giống như một con ngựa ô đồng dạng lực lượng mới xuất hiện. Mặc dù không có Giang Độc như vậy kinh thế hai tục, nhưng cũng cho thấy siêu nhất lưu trong thế lực môn tử đệ trình độ. Mà người này chính là nữ giả nam trang Giang Di Nguyệt. So với Giang Độc bên kia thanh nhàn, cảnh giới của nàng gặp liền lộ ra rất tồi tệ. Tại nàng trở thành đài chủ về sau, không ngừng có người phía trước tới khiêu chiến, mà hết thảy này đều bởi vì nàng mặc trên người Giang Độc cùng khoản y phục, chỉ bất quá Giang Độc trên thân chính là màu lót đen bạch tự, trên người nàng chính là nền trắng chữa màu đen. Hôm nay tứ hoàng nữ làm náo động lớn, không chỉ có ảnh mạc loại này tính kỹ thuật phát minh, còn có Giang Độc dạng này cấp độ yêu nghiệt nhân tài, mấy vị còn chưa ra mặt hoàng tử hoàng nữ nhìn thấy một màn này tự nhiên sẽ xuất thủ chèn ép. Làm Diêu không có dự thi, Giang Độc đánh không lại, cái kia xem như duy nhị quảng cáo người Giang Di Nguyệt liền trở thành cái kia chỗ tháo nước. Dù sao Giang Di Nguyệt cũng không có thể hiện ra Giang Độc loại kia không thể chiến thắng bá đạo thực lực. Chỉ bất quá, khiến người không nghĩ tới chính là, vị này thoạt nhìn mỗi lần đều muốn hao phí công phu rất lớn mới có thể thủ thắng, lại cho thấy kinh người sức chịu đựng cùng tính bền dẻo. Mỗi một cục đều thắng rất gấp ép, lại một mực tại thắng liền. Cái này mẹ nó là cái gì cấp bậc hình người tiểu cường? Chương 503, bạn trai lực chương 503, bạn trai lực phế vật, đều đạp mã là phế vật. Tứ phẩm thi đấu khu quái vật kia đánh không lại vậy thì thôi, liền tam phẩm thi đấu khu tiểu tử kia cũng đánh không lại, ta nuôi các ngươi như thế nhiều người là làm ăn cái gì không biết. Nhị hoàng tử Khô Liệt đối với một tên thủ hạ liên kích đái đả, cắn răng nghiến lợi nhìn lên trên trời ánh mặt. Năm cái thi đấu khu, tứ phẩm hiện tại có Giang Độc thống trị, ngũ phẩm có đại ca hắn tham gia vào chính sự sư bá, khu thi đấu tiên tiên, đồng dạng có thể đạt tới cảnh giới này cường giả một cảnh một tầng, còn không có ai dám nói chính mình tiên tiên cảnh vô địch. Mà khu thi đấu tiên tiên bên trong người dự thi chỉ có 8 cái, mà còn gần như đều là tiên tiên đỉnh phong, lúc chiến đấu giải không có 1-2 canh giờ căn bản phân không ra thắng bại, cho nên không có khả năng xuất hiện nắm giữ tuyệt đối khống tràng hiện tượng. Đến mức tiên tiên tông sư thi đấu khu tại Lâm Tiên phòng, nhưng kỳ thật là ở trên trời, người tham dự cũng chỉ có 3 người, theo thứ tự là Diệp Cô Thần, một cái mặt trắng thư sinh cùng với một tên toàn thân bao phủ tại áo bào đen phía dưới, thấy không rõ khuôn mặt người thần bí. Mặt trắng thư sinh là Tính Trúc Lâm phó lâm chủ, cũng là tiên tiên tông sư cảnh cường giả. Nơi này chiến trường liền càng không cần nhiều lời, cho dù là Tô Đào yêu loại này cấp bậc tông sư cũng chỉ có thể nói là ổn ép Diệp Cô Thần một đầu, nhưng cũng không có 100% chắc thắng năm chắc, mỗi cái tông sư đều có riêng phần mình phong cách, Diệp Cô Thần một cái sát thủ nếu là tại hắc ám hoàn cảnh bên trong không nhất định so Tô Đào yếu. Năm cái thi đấu khu, muốn nói thanh nhàn nhất còn muốn mấy Giang Độc, phản phất hắn đã ổn định bá bảng. Chỉ là, làm Giang Độc dương mắt nhìn hướng mặt khác mấy cái lôi đài thời điểm, những cái kia lôi đài cũng trên cơ bản đều đổi một nhóm người. Những người này khí chất không tầm thường, xem xét liền không phải là giã lộ xuất thần, mà Giang Độc đối với những người này cũng hoặc nhiều hoặc ít có hiểu biết. Số 2 trên lôi đài là vị kia kiếm tử Phong tam xích thanh phong mau lẹ lăng lệ, cho dù kiếm chưa ra khỏi vỏ đều có thể cảm nhận được một cỗ sắc bén kiếm khí. Mấy trận xuống, đối phương hoàn toàn không có rút kiếm, hoặc là nói lên đài người bên trong căn vốn không có có thể để cho hắn rút kiếm đối thủ. Gặp Giang Độc xem ra, hắn còn hữu hảo gật đầu xem như là chào hỏi, cái này ít nhiều có chút đánh vỡ Giang Độc đối tập kiếm người cứng nhắc ấn tượng. Lôi đài tam hảo là Huệ Dương Cốc Nhậm Diệt Sinh, xuất thủ hung ác vô cùng, một thân độc vật khó lòng phòng bị, mà kinh khủng nhất còn muốn mấy hắn cái tia từ đầu đến cuối dấu ở ống tay áo phía dưới tay trái. Vạn độc thủ, một loại cực kỳ biến thái bí kỹ, cần đem chính mình tay lộ ra xương sau đó ngâm tại đủ kiểu nọc độc bên trong, để nọc độc thấm vào cốt thủy, huyết nục. Mỗi ngâm một lần nọc độc đều muốn trải nghiệm một lần lột ra nỗi khổ cùng nọc độc ăn mòn thống khổ. Cùng đối chiến người đều toàn thân tím xanh, vết thương biến thành màu đen, cửa ra vào ói máu đen, không chết cũng là nửa tàn. Số 4 lôi đài đứng chính là cựu cực môn truyền nhân, Lục Chiến Hình, vị này cũng là ngâm nhân, phong cách chiến đấu cực kỳ hung mãnh, chỉ công cương phòng, một tràng xuống vết thương chẳng trị, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng, tựa hồ cũng bởi vì vết thương kích thích, hắn thay đổi đến càng thêm điên cuồng. Loại này càng đánh càng mạnh năng lực Giang Độc ngược lại là cũng có một chút hiểu rõ, đó là một loại luyện thể bí pháp, điệp huyết cùng thể. Sở dĩ là bí pháp mà không phải công pháp, là vì đồng dạng luyện thể đều là tăng cường thể phách cường độ, mặc dù phong cách khác biệt nhưng trăm sông đổ về một biển, nhưng cái này điệp huyết cùng thể tựa hồ tại trình độ nhất định thư giãn cảm giác đau, đem cảm giác đau chuyển hóa thành một loại kiểu khác khoái cảm, người tu luyện càng đánh càng hưng phấn. Ân, đặc thù nào đó quần thể thích nhất. Đương nhiên, là bí pháp liền nhất định có tác dụng phụ, điệp huyết cùng thể tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, đó chính là tu luyện giả cực kỳ hiếu chiến, tại trong thống khổ tìm kiếm vui vẻ, nếu như thi triển thời gian quá dài, còn có thể mất lý trí điên cuồng tự ngược. Số 5 trên lôi đài đứng chính là Phổ Đạt Tự Phật Tử, pháp hiệu Huyền Không, một thân khí chất không nhiễm trần thế, võ đạo phong cách thẳng thắn thoải mái, cương mãnh bá đạo,
rất có trận mắt kim cương chi tướng. 6, 7, 8, 90. Giang Độc bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ, tay cầm Huyền Y Liễu vệ cái này tổ chức tình báo, lại võ thần châu tám thành bí mật đều trốn không thoát ánh mắt của hắn. Số 6 trên lôi đài là một cái thanh tú nam tử, kỳ thực là Thái Âm cung đương đại nói chuyện, nữ giả nam trang đến dự thi, đoán chừng cũng chỉ là muốn cùng Phong Tam Xích bọn họ tranh cái cao điểm. Số 7 lôi đài là một cái quân võ xuất thân thanh niên tướng quân, lấy Giang Độc phỏng đoán đối phương tỷ lệ lớn là đại hoàng nữ làm lam phải tới. Số 8 lôi đài là tam hoàng tử làm dạ mạ mộ tổ người, là một người đại mập mạp, lực phòng ngự kinh người. Số 9 lôi đài là đánh xong phục sinh thi đấu hổ phúc hải, số 10 lôi đài là nhị hoàng nữ bản nhân. Tại nhìn đến số 10 lôi đài thời điểm Giang Độc ít nhiều có chút im lặng, bởi vì cái này nhị hoàng nữ cũng không phải là nữ giả nam trang, liền một điểm ngụy trang đều không có liền lấy thân nữ nhi tham gia thi đấu. Đây là Giang Độc sơ suất, chủ yếu hắn cũng không có nghĩ đến cái này thế giới người tư tưởng còn rất mở ra, nữ tử cùng nữ tử cũng có thể thích kết lương duyên, càng không nghĩ đến có người sẽ chui quy tắc chỗ trống. Nhị hoàng nữ làm dục, một cái thiên phú không cao lại cứ thế mà tại luyện thể bên trên rất có thành tích kỳ nữ, bình thường lấy chân khí làm chủ công pháp nàng đích sắc không có bao nhiêu thiên phú, mà nàng đồng thời không hề từ bỏ, mà là đi luyện thể con đường. Cũng có lẽ là chịu công pháp ảnh hưởng, nàng lấy hướng cũng thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh thay đổi. Giang Độc hiểu được một đoạn khá có ý tứ chuyện lý thú, 5 năm trước nàng từng bái nhập Thái Âm cung môn hạ, phía sau bởi vì quấy rối đồng môn, bất kính sư trưởng mà bị đuổi đi ra, sau đó làm dục thử nghiệm nhiều loại thủ đoạn muốn một lần nữa bái nhập Thái Âm cung, dù sao đối với nàng đến nói, tiến vào Thái Âm cung liền cùng nam nhân tiến vào Hợp Hoan tông đồng dạng, không cần leo lên hoàng vị liền có thể hưởng thụ hoàng đế sinh hoạt. Đáng tiếc, chưa thể như nguyện, bây giờ hẳn là đối phương lại một lần nữa thử nghiệm, dù sao Tô Đào Yêu có thể là bị dự là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cái này làm dục chỗ nào có thể đem cầm được. Mà còn lấy Tô Đào Yêu, cái kia Thái Âm cung cũng không phải chỉ là vật trong bàn tay. Liên tại Giang Độc ánh mắt cổ quái nhìn nàng một cái thời điểm, mới vừa đánh xong một chàng làm dục giống như có cảm giác nhìn về phía hắn. Cùng tình báo bên trong đồng dạng, làm dục sống mũi thẳng, môi hình sung mãn, trên mặt biểu lộ 3 phần hứng hở, 7 phần kiêu căng khó thuần. Màu lúa mì da thịt dưới ánh mặt trời chiếu rọi hiện ra khỏe mạnh rực rỡ, nàng dáng người cao gầy, mặc một thân màu đen trang phục, eo bại lộ, lộ ra rất rõ ràng dây áo lót, khí chất có chút tư thế liên ngang. Tuy nói dài không tệ, nhưng quay rồi lây hướng bình thường nữ sinh liền có chút không quá nghiêm chỉnh. Liên tại Giang Độc chuẩn bị thu về ánh mắt thời điểm, liền thấy làm dục đối hắn khẽ mỉm cười, trừng mắt nhìn, sau đó tự nhận là rất có mị lực liếc mắt đưa tình. Giang Độc, hắn rất là nghi hoặc, vì vậy chăm chú nhìn thêm, mà cái này tựa hồ cũng để cho đối diện làm dục hiểu lầm cái gì, động tác càng thêm nhiệt tình. Giang Độc, đối với sắc dụ, hắn ít nhiều có chút hiểu rõ, dù sao Lạc Diên không ít làm loại chuyện này, nhưng nữ nhân sắc dụ nam nhân, không phải là vứt bị nhãn, vặn eo bày hông loại này có khả năng hiện ra dáng người ưu thế động tác sao, làm sao đối diện hiện ra đều là tỉ như trước mắt, mỉm cười, cộng thêm vô tình hay cố ý biểu hiện ra bạn trai lực động tác. Đối phương nên không sẽ đem mình hiểu lầm thành nữ giả nam trang đến dự thi a. Cái này cái gì não mạch kín, rõ ràng số 6 lôi đài liền có cái thật, nàng làm sao ngược lại lầm sẽ tự mình. Chương 504, chữ huyền số 1 chương 504, chữ huyền số 1 Giang Độc mặt không hề cảm xúc, không nghĩ phản ứng đối phương, loại này hiểu lầm cũng không phải một lần hai lần, chỉ bất quá lần này lầm người biết là cái không thế nào nghiêm chỉnh nữ nhân mà thôi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình còn có thể đánh nàng một trận, nếu như nàng có thể một mực bảo vệ tốt lôi đài lời nói. Hắn thu hồi ánh mắt, đồng thời cũng nhìn về phía lôi đài đối diện. Nghỉ ngơi lâu như vậy, cuối cùng có tân nhân đi lên sao? Dạ Vũ Lâu, chữ huyền số 1, Vương Nhị Nhu, xin chỉ giáo. Người đến là cái thoạt nhìn thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi, một em M7 thân cao, thân mặc một thân rất bình thường quần áo luyện công, ngũ quan ngay ngắn nhưng không có cái gì nổi bật đặc điểm, chính là loại kia ném đến đám người tựa như phục chế rắn mặt, hoàn toàn không có đặc điểm. Không những như vậy, tên của đối phương nghe lấy cũng là loại kia bị bỏ đá hai chân còn có thể nhảy nhót tương bừng nhóc con, nói tóm lại, không có bất kỳ cái gì có thể tại bộ não người bên trong lưu lại ký ức cạn có đồ vật. Giang Độc đứng lên, chỉ trên người mình y phục, đồng dạng lễ phép nói, tứ hoàng nữ giới trướng, gia sư Hàn Thanh, ngoại hiệu tiểu quốc sư, xin chỉ giáo. Hàn Thanh, còn tiểu quốc sư, cùng đối diện tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm Vương Nhị Như khác biệt, Giang Độc tại trận đấu này cần phải làm là cao điệu, tuyệt đối cao điệu, đồng thời còn muốn đẩy ra bản thân đại ngôn nhãn hiệu. Không đối, là đi theo lão bản, làm riêu. Vô luận là kéo người nào cờ, chỉ cần có thể tăng lên làm riêu uy tín liền được. Hiệu quả cũng rất tốt, làm riêu nhiệt độ lần thứ hai dốc lên, mà đối diện Vương Nhị Như khi nghe đến Giang Độc tự giới thiệu lúc đầu tiên là sức sở, sau đó đối với Giang Độc có chút không lưng nói, nguyên lai là quốc sư đồ đệ, thất kính. Nay cũng vượt quá Giang Độc dự đoán, một cái sát thủ vậy mà đối Hàn Thanh biểu đạt tính ý, hơn nữa nhìn bộ dáng còn không phải hư tình giả ý Hàn Thanh tại Dạ Vũ Lâu đều có nhân mạch sao? Liên tại Giang Độc có chút phân thần lúc, một vệt hàn quang chợt lộ ra, chỉ thấy đối diện Vương Nhị Nhu đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, thân ảnh huyền như quỷ mị xuất hiện tại Giang Độc trước mặt, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một cái đen nhánh dao găm, chạy thẳng tới Giang Độc yếu hại. Nguyên lai hắn vừa vận hành động, vẻn vẹn chỉ là vì để cho Giang Độc buông lòng cảnh giác. Liên tại dao găm sắp đâm về Giang Độc cái cổ thời điểm, Giang Độc rút lui một bước, hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái này một kích chí mạng. Nếu mày nhìn một chút cái này Vương Nhị Nhu, Giang Độc ngược lại là không có bởi vì đối phương đánh lén mà cảm thấy tức giận. Sát thủ nha, không đánh lén vậy có thể kêu sát thủ. Như loại này chính diện đánh lén, Giang Độc tại lúc 12 tuổi cũng không cần, bởi vì đã lừa gạt không đến người. Gặp một kích chưa trúng,
Vương Nhị Nưu cũng không có tuân thủ sát thủ luật lệ, cái gọi là một kích không trúng trốn xa ngàn dặm, đó là tại địch sáng ta tối dưới tình huống, hiện tại là chính diện chém giết. Chỉ thấy chủy thủ trong tay của hắn nhất chuyển, đang tay cầm nắm, trong miệng hét lớn, ảnh sát mê tung. Tay phải làm mờ, ngay sau đó tại giang độc trong mắt, dao găm quy tích bắt đầu thay đổi đến không thể phỏng đoán, đồng thời từng thành chân khí ngưng tụ dao găm lấy một cái xảo trá góc độ không ngừng tập sát giang độc tầm mắt điểm mù. Hậu tâm, cái hốc, gần tay gần chân. Giang độc duy trì liên tục lùi lại, không hề đứt đoạn trốn tránh ngăn cản, ánh mắt nhìn chăm chú muốn từ trong tìm kiếm ra sơ hở. Trong tay huyết liêm đung đưa trái phải, nhưng từ đầu đến cuối có loại tử vong ảnh bao phủ trong lòng. Một chiêu này hắn tựa hồ trốn không xong. Ta biết tốc độ của ngươi rất nhanh, cái này còn không phải ngươi toàn bộ thực lực. Vương Nhị Nưu mở miệng nói, kèm theo lời nói rơi xuống, nguy hiểm báo hiệu từ bốn phương tám hướng đánh tới, nhưng mà những này phương hướng lại cũng không gặp bất luận cái gì chân khí ba động. Giang độc không nói, chỉ là một mặt lùi lại tốc độ không nhanh không chậm, vừa lúc tại Vương Nhị Nưu có thể đâm đến nhưng lại cần phí một chút công phu phạm vi, sau đó tả hữu lắc lư đao, một bộ muốn phòng ngự lại không phòng được bộ dạng. Cái này nhìn như là Vương Nhị Nưu tại đuổi theo Giang độc đánh, sát thủ huyền tự nhất hào danh xứng với thực, nhưng kỳ thực hắn cũng sát thực rất mạnh, ở chính diện chiến đấu bên trên hắn có lẽ kém Hổ Phúc Hải một bậc, nhưng nếu như là bình thường chém giết tình huống, Vương Nhị Nưu tuyệt đối so Hổ Phúc Hải còn nguy hiểm hơn. Lại lần nữa tránh thoát từng đạo vô hình đao khí, Giang độc trên mặt cùng trên thân không khỏi nhiều ra mấy vết thương, điều này cũng làm cho hắn nhận thức đến Dạ Vũ lâu huyền tự hào tối cường sát thủ trình độ, cùng với ảnh sát vũ thức, ảnh sát đoạn ảnh. Vương Nhị Nưu phân ra một cái bóng phân thân, đối Giang độc mở rộng với công, ảnh sát tuyệt sinh. Một chữ cuối cùng hô lên, Vương Nhị Nưu bản thể cùng phân thân một trái một phải, đồng thời phong kín Giang độc tất cả đường lui. Hai cái đen nhánh dao găm hóa thành hai đạo lưu quang, dao thoa đâm về trái tim của hắn cùng đầu. Nhưng chẳng biết tại sao, Giang độc luôn có một loại lương phát lạnh cảm giác, còn giống như có một cái góc độ công kích hắn không có bận tâm đến. Thật thật giả giả thật thật, đây chính là Dạ Vũ lâu sát thủ thủ đoạn. Có chút ý tứ. Lúc này, Giang độc lại hết sức tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn thời gian, mặt trời lặn phía tây, đã gần đến hoàng hôn. Ta nghe nói các ngươi Dạ Vũ lâu sát thủ tại sau khi trời tối thực lực sẽ cao hơn một bậc thang, không biết là thật hay giả. Các ngươi không cho đến lúc đó. Vương Nhị Nưu lạnh lùng nói, cho tới bây giờ trong mắt của hắn đều không có nửa điểm sát ý, chỉ này một điểm liền có thể được đến Giang độc tán thành. Đao mang giao thoa, đồng thời Giang độc phía sau cái bóng một trận núp đích, một trường ấn về phía Giang độc hậu tâm, chỉ cần Giang độc lui về sau một bước, hắn liền sẽ trực tiếp bị đánh trúng. Giang độc thân ảnh bị xé đứt, nhưng mà Vương Nhị Nưu trên mặt cũng không có vui mừng, hắn sờ lên mặt mình, phản phất thiếu một chút cái gì. Đúng lúc này, sau lưng chuyển đến âm thanh, quả nhiên là giả dối, chuyên nghiệp. Vương Nhị Nưu quay đầu lại, phát hiện Giang độc chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, lưng tựa huyết liêm, tư thái nhàn nhã, trong tay còn cầm một tấm mặt nạ ra người. Vương Nhị Nưu con ngươi co rụt lại, đó là hắn ngụy trang mặt nạ. Hắn vô ý thức liền nghĩ che lại mặt, nhưng đã muộn, màn ảnh cho hắn tới một cái cận cảnh, hiện tại mặt của hắn không nói nổi tiếng, nhưng cũng là xa gần nghe tiếng. Đối với một cái sát thủ đến nói, bại lộ thân phận cũng liền mang ý nghĩa hắn không còn là hắc ám xâm lâm bên trong thu hoạch tính mệnh thợ săn, mà là một cái đứng dưới ánh mặt trời sâu bọ. Tấm này là ngươi thật khuôn mặt sao? Giang độc dương mắt, nhìn hướng bụng mặt Vương Nhị Nưu. Ân, cái này tấm thứ hai mặt ngược lại là có mấy phần xem chút, mũi đẹp, mắt nhỏ, đầy mặt tàn nhang, khóe miệng còn có một cái vết sẹo. Ngươi thật đáng chết ta. Vương Nhị Nưu không có trả lời Giang độc vấn đề, mà là mười phần phẫn nộ. Đối với hắn mà nói, hắn kiếp sống sát thủ trên cơ bản khúc kiệt, dù sao bại lộ danh hiệu không có vấn đề, bại lộ khuôn mặt cũng không thành vấn đề, nhưng cả hai đồng thời bại lộ, vấn đề liền rất lớn, ít nhất hắn sau khi trở về, chữa huyền số một xương hảo là không có. Trừ phi hắn có thể lập tức đột phá tứ phẩm, trở thành địa tự hào sát thủ, cũng không có chữa huyền số một danh hiệu, hắn sau khi đột phá chỉ có thể từ tầng dưới chót nhất sát thủ làm lên, đãi ngộ cùng tài nguyên đều sẽ rớt xuống ngàn trượng. Giang độc chống đỡ đầu, cánh tay chống đỡ huyết liêm không nhanh không chậm nói, đừng hiểu lầm, người ta ở giữa đồng thời không có cái gì ân oán cá nhân, mà ta cũng không phải xuất phát từ hiếu kỳ mới để lộ mặt nạ của ngươi. Vương Nhị Nưu lặng lẽ nhìn chăm chú, vậy thì vì cái gì? Giang độc nhấc ngón tay chỉ phía trên to lớn ảnh mạng, Vương Nhị Nưu quay đầu nhìn, không rõ ràng cho lắm. Các ngươi người tại đánh ta? Bọn họ người. Chương 505, trả mạng cho ta. Chương 505, trả mạng cho ta. Vương Nhị Nưu nhíu mày, tại ảnh mạng bên trong tìm kiếm, cuối cùng ánh mắt đặt ở số 3 thi đấu khu. Hắn có thể tìm tới duy nhất cùng trước mắt có quan hệ người, chính là số 3 thi đấu khu cái kia cùng Giang độc trên thân mang theo đồng dạng quảng cáo thiếu niên. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp, cùng đối chiến người kia cũng là Dạ Vũ lâu sát thủ, hơn nữa còn là chữ vàng số 1 sát thủ. Ảnh mạc bên trong, chữ vàng số 1 chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, thủ đoạn cực kỳ quỷ quyệt, để người khó mà nắm lấy, đối diện thiếu niên bị đánh liên tục bại lui, chỉ có thể nâng đao miễn cưỡng chống đỡ, trên thân rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là vết thương, vô cùng thê thảm. Gặp cái này, Vương Nhị Nưu khẽ miệng kéo một cái, trên mặt biểu lộ cùng ăn phân đồng dạng khó chịu. Hắn đánh ngươi xé mặt của hắn đi à? Ngươi xé ta làm gì? Ngươi không nói võ đức, tranh tài làm sao có thể có tư nhân cảm xúc đâu? Ngươi cái này hoàn toàn chính là giận chó đánh mèo. A, ngươi nói là sát thủ cũng muốn nói võ đức. Giang độc một bên lông mày bốc lên, biểu lộ kỳ quái, hình như nghe đến cái gì thật buồn cười sự tình, mà lại nói đây là giận chó đánh mèo đồng thời không thích hợp đây chỉ là bao che khuyết điểm. Ngươi. Vương Nhị Nưu khỏe miệng giật một cái, làm sao cũng không có nghĩ đến cái này, thoạt nhìn không thế nào thích nói chuyện tiểu tử, mỗi câu lời nói đều đem hắn ép gắt gao. Hai người giằng co một lát, nhìn xem hình ảnh bên trong Giang Di Nguyệt từ khó mà chống đỡ đến rơi vào hạ phòng, cho đến hoàn toàn bị thua bị nhấc xuống lôi đài. Giang Độc trong mắt hào không gợn sóng, chỉ là nhìn thấy kết thúc phía sau liền thu hồi ánh mắt, nhìn hướng Vương Nhị Nhu. Trùng hợp Vương Nhị Nhu cũng nhìn lại, thần tình trên mặt không còn phía trước phẫn nộ, hắn cười lạnh rêu cợt nói, ha ha, chúng ta người thắng, hơn nữa nhìn bộ dáng, các ngươi người thụ thương không nhẹ. Ân. Giang Độc nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt không hề bận tâm, để người nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Làm sao? Vừa bạn luôn mồm bao che khuyết điểm, hiện tại lại dạng này một bộ thái độ, các ngươi tứ hoàng nữ tay người phía dưới đều là như thế lá mặt lá trái sao? Vương Nhị Nhu cười lạnh mấy tiếng, tựa hồ đây mới là hắn đi lên mục đích, Dạ Vũ Lâu có lẽ đã cùng một vị nào đó hoàng tử hoàng nữ trong bóng tối đạt tới hợp tác. Cái này cũng không kỳ quái, tuy nói Dạ Vũ Lâu là nhân tài mới nổi, không có thái tổ trao quyền, nhưng sáng không được có thể tới tối, chỉ cần không bị nắm được cán lớn có thể tùy ý ngươi hiểu lầm. Ta tại ghi chép vị kia chữ vàng số một sát thủ thân thể thân hình, bước chân biên độ cùng dấu chân lớn nhỏ, khuôn mặt hình dáng các đặc thủ, hy vọng ngươi có thể yên tĩnh một chút, cảm ơn. Nghe nói như thế, Vương Nhị Nhu cười lạnh cứng ở trên mặt, nhìn xem Giang Độc rất muốn hỏi một câu. Ngươi nghiêm túc ghi lại chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ còn muốn trả thù không được? Hắn không thể tin được, bất quá nhìn xem Giang Độc cái kia nghiêm túc ánh mắt, trong miệng lẩm bẩm cái gì dạy mã 43, tay phải một đầu sẹo, chân trái hơi ngắn, những này rất có đặc điểm đặc thù, hắn liền triệt để có chút đứng không yên. Ngươi đạp mã thật đúng là nhớ a. Hắn không do dự nữa, vừa vặn hắn nhìn như tại cùng Giang Độc đồng dạng nhìn xem tam phẩm thi đấu khu, kỳ thực là đang chờ đợi trời tối. Chính như Giang Độc lúc trước nói tới, trong đêm tối, sát thủ thực lực sẽ càng mạnh, mà Dạ Vũ Lâu sát thủ càng là trong bóng tối u linh. Bây giờ sắp trời đã tối, cũng kém không nhiều có thể tiến hành vòng thứ hai chiến đấu. Lui lại một bước dẫm trên lôi đài ảnh bên trên, sau một khắc, thân ảnh của hắn liền cùng bốn phía hòa thành một thể, giờ phút này hắn phảng phất tận thân đồng dạng, cả người biến mất trên lôi đài. Bên cạnh, Phong Tam Xích khẽ nhíu mày, nghỉ ngơi trong đó hắn cũng nhìn xong cuộc thi đấu này qua, nói tóm lại số một cùng cái kia chữ huyền số một đều là đáng giá nghiêm túc đối đãi đối thủ, nhưng trận đấu này thắng thua không hề thuần túy, trên lôi đài hai người cũng đều không có quá chú tâm đầu nhập tranh tài. Hắn lắc đầu, cảm giác lần này không nên tới, hắn sớm nên nghĩ đến. Khoảng thời gian này phát sinh bất cứ chuyện gì đều có mục đích, tất cả mọi người mỗi người đều có mục đích riêng, cái kia có tâm tư đứng đắn tranh tài. Quay đầu nhìn hướng bên kia, Lục Chiến Hình đã bắt đầu nổi điên, không có đối thủ hắn bắt đầu trên lôi đài trắng trợn phá hư, hiển nhiên không có làm sao tận hứng. Liên tại Phong Tam Xích cảm thấy buồn chán đến cực điểm, bên này Giang Độc lui lại một bước, một vệt ô quang lao chóp mũi của hắn vạch qua, tơ lụa cắt xuống mặt đất. Túi đầu xem xét, Vương Nhị Nhu dao găm đã đột đến mặt. Ảnh đũ huyền sát, chân khí cùng ảnh dung hợp, làm cho không người nào có thể thấy rõ công kích quy tích, đương nhiên đây là những người khác. Đối với Giang Độc đến nói, hắc ám chẳng lẽ không phải hắn sân nhà sao? Người đang chờ trời tối, chẳng lẽ ta không phải? Giang Độc ánh mắt bình tĩnh, bốn phía hắc ám phảng phất sống lại đồng dạng, từng đầu từ ảnh tạo thành xúc tu tại Vương Nhị Nhu công kích đường đi phía trước đan vào thành lưới. Thứ gì? Vương Nhị Nhu một đao rơi xuống, ảnh còn như thực chất bị tơ lụa cắt chém. Nhưng mà phía sau Giang Độc dĩ nhiên đã biến mất không thấy gì nữa. Vừa vặn những vật kia là cái gì? Liên tại hắn kinh nghi bất định lúc, từng đạo trong bóng tối cái bóng ngạo nghễ đứng lên, mơ hồ ở giữa, những cái kia tựa hồ là cùng một người thân ảnh. Chỉ là trời tối thấy không rõ khuôn mặt. Từ thân hình phán đoán, cái kia tựa hồ chính là cùng hắn giao thủ cái kia số một thiếu niên. Quái dị như vậy tình cảnh để Vương Nhị Nhu đáy lòng run rẩy, hắn nắm chặt dao găm, trong nháy mắt liền đem cái này mấy thân ảnh từng cái chém giết. Chỉ là hắn giết một nhóm, lại toát ra một nhóm, tiếp lấy giết, lại là một nhóm, mà còn càng ngày càng nhiều. Chết tiệt, đây là thủ đoạn gì? Đều chết cho ta. Huyền U đãng sinh diệt, giết giết giết. Vô tận chân khí hướng bốn phía quét tán, trong chốc lát đem tất cả vây quanh mà đến ảnh cho rào sát hầu như không còn, chỉ có thân ở sau cùng một thân ảnh như cũ đứng thẳng. Tìm tới ngươi. Vương Nhị Nhu cái kia vẻ mặt trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, chân đạp mê tung bộ, thân ảnh như quỷ mị tới gần. Ngươi xác định? Liên tại hắn sắp đâm chết đạo thân ảnh kia lúc, một đạo thanh âm sâu kín từ phía sau hắn vang lên. Ngay sau đó một cỗ mênh mông sát ý cuộn cuộn, huyết quang nháy mắt liền đến. Đến không kịp đề phòng, cái này đạo huyết quang chém liền tại trên cổ của hắn, ý thức thời khắc hấp hối, Vương Nhị Nhu phảng phất nhìn thấy thân thể của mình bị một phân thành hai, kinh dị hình ảnh in dấu thật sâu in tại trong đầu của hắn. Chỉ bất quá, chuyện bị dị phát sinh. Hắn mở mắt ra, hình như cũng hoàn hảo không chút tổn hại đứng trên lôi đài, Giang Độc liền đứng tại hắn cách đó không xa, khóe miệng mang theo giống như cười mà không phải cười đủ cười. Ngươi làm sao hắn còn không có tử vừa vặn bỏ mình trong sự sợ hãi tỉnh táo lại, ngay sau đó một giây sau vô tận ảnh đem hắn bao khỏa, hắn không cách nào dễ dỗi trước mắt đen kịt một màu. Ở tại hai chân chạm đất phía sau, bốn phía lại lâm vào vừa vặn trong hắc ám. Vương Nhị Nhu không rõ ràng cho lắm, nồng đậm sợ hãi ở đấy lòng lan tràn, thân là một tên sát thủ, vẫn là một tên đỉnh cấp sát thủ, hắn luôn luôn tự nhận là sinh tử của người khác đều tại hắn trong một ý niệm. Nhìn xem thú săn tại trên tay mình đau khổ dãy rủa, lo lắng hãi hùng, vô luận đối phương làm sao cầu khẩn cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ, hắn lại có một loại cảm động thân thụ cảm giác, phản phất chính mình biến thành cái kia bị tùy ý trêu đùa bỡn thú săn. Vừa nghĩ đến đây, đáy lòng của hắn không có tồn tại sinh ra một cỗ phẫn nộ cảm xúc, chỉ là còn không đợi hắn bộc phát, một đạo thanh âm sâu kín vang lên. "Trả mạng cho ta chương 506, tiện nhân chương 506, tiện nhân lôi đài nhất hảo." Dưới đài khán giả đều mười phần mộng bức mà nhìn xem trên đài cái kia từ khi sau khi trời tối vẫn ngốc đứng Vương Nhị Nhu, không rõ ràng cho lắm. Hắn đây là thế nào, không phải muốn động thủ sao? Không biết à, bất quá dù sao cũng là Dạ Vũ Lâu chữ huyền số một sát thủ, có chúng ta nhìn không hiểu thủ đoạn cũng rất bình thường à. Bình thường là bình thường, nhưng vì cái gì cái kia số một thiếu niên cũng không lúc đích. Không biết à, bất quá dù sao cũng là có thể đánh bại Hồ Si người, có chúng ta nhìn không hiểu thủ đoạn cũng rất bình thường à.
Vậy ngươi biết cái gì?
Ta cái gì cũng không biết, ta đều không có dự thi.
Dưới đài nghị luận ở Mỹ, trên đài người cũng đều không có hiểu rõ đây là tình huống như thế nào, chỉ là tại mọi người kinh nghi nhìn kỹ, Giang Độc đối diện Vương Nhị Nưu đột nhiên trừng to mắt, hình như nhìn thấy cái gì rất khủng bố đồ vật đồng dạng, tả hữu luận vùng, đao đều ném ra ngoài, sau đó giắt thân thể một cái ưỡn lên thẳng tắp, cứ như vậy thẳng tắp ngã trên mặt đất ngất đi. Toàn trường tĩnh mịch. Mọi người nhìn hướng Giang Độc ánh mắt cùng gặp quỷ đồng dạng. Lại ngất một cái, mà còn cái này một cái hàm kim lượng không thể so Hổ Phúc Hải thấp, Dạ Vũ lâu sát thủ liền tự nhất hảo. Mà còn lần này, căn bản không có người có thể thấy rõ ràng hắn là thế nào độc thủ, cái này liền càng lộ vẻ quỷ dị. Vương Nhị Nưu bị nhấc xuống dưới, tiếp xuống liền lại là một trận nhảm chán thời gian, không có người nguyện ý lại leo lên lôi đài nhất hảo. Bọn họ tình nguyện đi mặt khác trên lôi đài bị mấy cái kia thế lực lớn chuyển nhân hung ác đánh một trận, cũng không nguyện ý cùng một cái không mò ra nền móng, thủ đoạn còn cực kỳ quỷ dị thiếu niên giao thủ. Đồng thời bọn họ cũng thật sâu nhớ kỹ Giang Độc, có lẽ mấy chục năm về sau bọn họ khả năng sẽ quên Phong Tam Xích, Lục Chiến Hình dạng này đạo thống thân truyền, nhưng tuyệt đối sẽ nhớ tới một đao một cái liền làm hai cái yêu nghiệt đã hôn mê quái vật. Giang Độc tướng mạo lạc ấn tại những người này trong đầu, đồng thời in dấu xuống còn có Giang Độc cái kia một thân cổ quái hoa trang. Tứ hoàng nữ binh, có lẽ trở thành tứ hoàng nữ thủ hạ bọn họ liền có thể đi theo vị thiếu niên này. Thủ đoạn hắn mặc dù quỷ dị chút, nhưng cùng hắn đứng tại cùng một chiến tuyến có lẽ rất có cảm giác an toàn, dù sao hắn thoạt nhìn rất bao che khuyết điểm, cùng một trận doanh người chịu ức hiếp, hắn sẽ vì đối phương báo thù. Ở đây nhân tâm tự phức tạp, có chút người cũng đã bắt đầu chủ động ra sân, sau đó nhận thua, sớm trước khi rời đi hướng hoàng thành tướng quốc phủ. Tranh tài tiến độ bắt đầu tăng nhanh. Đường Đường kiếm tử, nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, tranh thủ thời gian chém ta một kiếm, ta tốt tranh thủ thời gian nhận thua. Ai ai ai, Lục thân truyền không cần động thủ, tại hạ nhận thua. Hoa, không hổ là độc sư, tại hạ khâm phục, cáo tử. Tướng quân hảo đao pháp. Cao tăng từng vị tuyển thủ dự thi lên này, xuống này, hiệu suất cao hình như công nghiệp dây chuyền sản xuất, mà trên đài những thiên tài kia thì xung làm một lần chất kiểm nhân viên. Ban đầu bọn họ còn vui vẻ như vậy, dù sao người đi nhanh bọn họ cũng nhẹ lòng một ít, không cần tại đám rác rưởi này trên thân tiêu phí quá nhiều tinh lực. Nhưng lâu ngày bọn họ lại có chút trong lòng không cân bằng, bởi vì một số người gấp gáp rời đi, căn vốn không muốn cho bọn họ những người này thời gian nghỉ ngơi, đáng hận nhất vẫn là mẹ nó những người này đều ngầm hiểu lẫn nhau vòng qua lôi đài nhất hảo, tình nguyện đến bọn họ những này thành danh đã lâu thiên tiêu trên lôi đài bị đánh. Loại này không cân bằng liền đạo đưa bọn họ những người này hạ thủ cũng rất nặng, không thể đánh chết liền đánh ngất xỉu, mà có thể tại mấy người kia trên tay tỉnh dậy xuống lôi đài người. Hoặc nhiều hoặc ít đều là tứ phẩm cảnh giới bên trong người nổi bật, kể từ đó tiến đến tướng quốc phủ người chất lượng cũng sẽ nâng lên một đường. Một trận đấu, Giang Độc thu được nghỉ ngơi, làm Diêu thu được nhân lực, đồng thời cũng thỏa mãn những này tiền tiêu cái kia dùng không hết nhu kình, quả thực một công ba việc. Không, là bốn đến, dù sao trận đấu này bản thân chính là một trận cục. Giang Độc ngồi xếp bằng độc tự tu luyện, chỉ là luôn cảm giác có một cái như có như không ánh mắt thả ở trên người hắn, mười phần có xâm lược tính. Hắn tìm một phen, cuối cùng tại sau cùng số 10 trên lôi đài tìm tới ánh mắt nơi phát ra. Nhị hoàng nữ làm dụng. Đối phương ánh mắt nóng bỏng, một bộ muốn ăn chính mình rằng dấp, làm hắn không nghĩ ra, không hiểu ra sao. Chính mình rất giống nữ nhân sao, vừa vặn chính mình y phục đều đốt không có, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh chính mình nam người thân phận. Hắn không hiểu rõ, nhưng cũng không có để ý tới nữ nhân này. Nếu không được về sau hung ác đánh một trận. Không nhìn làm dục ánh mắt, Giang Độc lặng yên không một tiếng động phân ra một sợi phân thân, rời đi nơi này. Phía trên, mấy vị đại lão lẫn nhau đối mặt, đồng dạng hiếu kỳ. Các ngươi, người nào thấy rõ hắn dùng thủ đoạn gì sao?
Không có, nhìn không hiểu.
Ân, có lẽ đây là quốc sư tại bên ngoài du lịch lúc tìm được không biết truyền thừa, ngay cả chúng ta đều nhìn không thấu, hẳn là cực xa niên đại phía trước di tích. Tô Đào Yêu ngược lại là như có điều suy nghĩ, Thái Âm cung công pháp thuần âm, trừ cái đó ra, Vũ Nhạc một đạo cũng nhiều có đọc lướt qua, trong đó lây âm ba công kích võ kỹ bên trong liền quấy nhiễu loạn tâm thần năng lực. Những cái kia bị Giang Độc đánh bại người nhìn như mỗi một cái đều là bị doãn ất, nhưng trên thực tế hẳn là trên tinh thần bị công kích. Nàng nhìn những người khác một cái, trong những người này đối song âm võ kỹ có nhiều hiểu rõ, trừ nàng bên ngoài chính là Thính Trúc Lâm Tề Lâm chủ. Rất hiển nhiên, đối phương cũng nghĩ đến cái gì, nhưng cũng giống như nàng không có nhiều lời. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau liếc nhau. Ân, mặc dù Tề Lâm chủ bị mắt, nhưng bọn hắn cấp độ này cường giả đã không câu nệ tại ngũ giác đến cảm giác. Thời gian một chút xíu vượt qua, Đại Thiên Phong bên trên người cũng càng ngày càng ít. Cùng lúc đó tướng quốc phủ bên ngoài, cửa ra vào bày một cái bàn, một cái ghế, một cái chiêu bài, trên đó viết tứ hoàng nữ chiêu binh xử lý 6 chữ to. Thượng thư Vân một thân thương nhân trang phục, ngồi trên ghế bệnh lên chân bắt chéo, trên mặt đường một bộ tiểu nhãn kính, một bộ gian thương rằng rớp, trên đỉnh đầu chống lên đỉnh đầu lều che nắng. Liêu Lao Tam, trời tối, đi, đem lều rút lui. Thượng thư Vân run rẩy chân, đối với một bên ngồi ngay ngắn Liêu Kỳ bên mặt hất hàm sai khi nói. Liêu Kỳ nghiêng chán hắn một cái, không hề bị lay động, thử. Gặp cái này, Thượng thư Vân nhíu môi, trong trà trà cả giận, ôi à, Lao Tam ngươi đây là cầu người làm việc thái độ. Để ngươi mở ra cái lều liền không muốn, vậy ta nếu để cho ngươi cho ta quạt quạt gió, ngươi có phải hay không còn muốn đâm lưng đại ca ta?
Tốt tốt tốt, ta liền biết Liêu Thành tiểu tử kia ý tưởng xấu nhiều, ta nhìn ra nhập tứ hoàng nữ trận doanh cũng là minh tu sản đạo, ám độ trần thương, cái này ta sẽ như thực cùng đại ca nói.
Liêu Kỳ lần thứ hai liếc nhìn hắn một cái, trước đây không có đơn độc cùng tướng phủ vị công tử này chung đụng, bây giờ ngồi một buổi chiều.
Ân, nghe danh không bằng gặp mặt, tướng quốc phủ duy nhất công tử lại chính là bên cạnh tiện nhân này, nếu không phải đại ca dặn dò qua hắn muốn bước vàng,
hắn đã sớm rút đao chém cái này tể trùng. Hắn như cũng không nói một lời, tay lại đặt tại trôi đao bên trên. Móng đuốt, ngươi còn muốn chém ta? Tới tới tới, chỉ là tam phẩm ngươi có thể chém đụng đến ta hộ thể chân khí tính toán ta thua, ngươi cho rằng ngươi là đại ca ta như thế quái thai. Thượng thư Vân gật gù đáp ý, một bộ muốn ăn đòn răng dấp, không biết có phải hay không tại Giang Độc bên cạnh sống lâu, nào vứt bỏ hoặc là hắn thiên tính như vậy, nói tóm lại, hoàn toàn không có tướng quốc phủ công tử thần tượng tay mải. Quét, một vệt đao quang lướt qua, chỉ bất quá cũng không có hướng về Thượng thư Vân chém, mà là nhắm ngay chống đỡ lều che nắng ra đỡ. Soạt, lều che nắng ngã xuống, dán Thượng thư Vân một mặt. Chương 507, tiểu tướng gia chương 507, tiểu tướng gia phốc, hừ hừ hừ, thảo, Liếu Lao Tăng ngươi cố ý gây chuyện có phải là? Thượng thư Vân thật vất vả tại lều trên đỉnh xé ra một cái lỗ hổng, chui ra, lều che nắng một ngày tích lũy được cho bụi nhào hắn đầy người đầy mặt, dẫn đến hắn một thân ngăn nắp xinh đẹp y phục bụi bẩn, vô cùng chật vật. Hắn vừa muốn kêu gạo, nhưng mà lại bị Liêu Kỳ đánh gãy. Có người đến. Ta nhổ vào, hôm nay chính là cha của ngươi đích thân tới, ta cũng phải để ngươi biết biết cái gì gọi là tứ phẩm phía dưới đều là sâu kiến. Không phải cha ta, một đám gương mặt lạ, xem bộ dáng là đại ca ngươi kế sách tạo nên tác dụng. Cái gì? Thượng thư Vân đem trên trán vải nhét lên, bước trên mặt đất, quay đầu nhìn hướng đầu đường phương hướng. Quả nhiên, nơi đó chính khập khiễng đi đến một nhóm người, có người ngực có một vết thương, nhìn vết cắt là kiếm tạo thành. Có người một cánh tay biến thành màu đen, rõ ràng chúng độc sâu. Còn có người gân cốt đứt gãy, nguyên cả cánh tay giặt dẻo cùng mị sợi đồng dạng. Một đám giả yếu tàn tật hướng về tướng phủ tới gần, không biết còn tưởng rằng là chủ nợ tới cửa đòi nợ tới. Nhưng mà Thượng thư Vân lại có vẻ rất là nhiệt tình, chạy chậm hai bước tiến lên, nói: "Các vị, hoan nên đi tới tứ hoàng nữ chiêu binh cơ quan, tại hạ Thượng thư Vân, là người phụ trách nơi này." Cầm đầu một tên 20-30 tuổi thanh niên chắp tay nói: "Nghe qua tiểu tướng gia chỉ danh, tại hạ Vương Cường, nghe tứ hoàng nữ thủ hạ nhân tài đông đúc, không biết có thể cho vương mỗ một cái cơ hội." "Ha ha, dễ nói, người tới là khách, đại gia đi vào đến chậm rãi trò chuyện." "Liễu Lao Tam, đi, đem chuẩn bị xong chữa thương đan dược lấy tới, cho các vị bằng hữu chữa thương." Nói xong, hắn đem người tới đón vào trong phủ, chỉ để lại ngốc đứng tại chỗ Liêu Kỳ mặt lộ mở miệng. "Chữa thương đan dược? Ngươi mẹ nó cái kia chuẩn bị chữa thương đan dược?" Hắn mặt tối sầm, biết là tiện nhân kia tại hố chính mình, đối phương trong miệng nói tới sớm đã chuẩn bị xong chữa thương đan dược đoán chừng phải để bọn họ xoáy phủ bỏ ra. "Thật tiện a." Trong lòng hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể không lấy ra một cái truyền âm phủ cho trong nhà truyền âm, để cho thủ hạ đưa tới một chút thuốc chữa thương đến. Trong bóng tối, một chút còn do dự người gặp tứ hoàng nữ vậy mà lôi kéo được hai phái người, tướng phủ cùng soái phủ hai cái này thế lực đối nghịch vậy mà đều hiệu mệnh tại vị kia tứ hoàng nữ. Cái này tứ hoàng nữ lai lịch gì, nội tình này, cái này thực lực sợ rằng không thể so đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử kém a. Trong những người này lại đi ra một nhóm, tiến vào tướng phủ, mà còn lại một chút người thì không có nhanh như vậy làm ra quyết định. Bọn họ còn muốn lại nhìn một hồi, dù sao loại này mất đầu sự tình một khi đứng sai đối, không có thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, tỷ lệ lớn sẽ gặp phải thanh toán. Cho dù mới nhậm chức hoàng đế nhân tử, đối với bọn họ chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng tương lai muốn lại tiến về biên cương giết yêu thú tích lũy công vân, chính bọn họ đều sẽ cảm giác sau lưng mình lúc nào cũng có thể sẽ toát ra một cây đao. Cho nên là lên như diều gặp gió, vẫn là vạn kiếp bất phục, bọn họ lựa chọn liên quan đến tương lai, cần cực kỳ thận trọng. Đương nhiên, nếu như rốt ý, mới vừa tiến vào một nhóm kia đối với những này trong bóng tối tỉnh táo quan sát người muốn trẻ tuổi rất nhiều, những người tuổi trẻ này trẻ tuổi nóng tính, nhiệt huyết xông lên đầu phía sau không quan tâm, nhưng bọn hắn những này trên giang hồ sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy kẻ ra đời có thể sẽ không dễ dàng bị kích tình che đậy hai mắt. Không có khả năng xem lợi ích, bọn họ căn bản sẽ không làm ra lựa chọn, tới đây cũng vẹn vẹn đối cái kia có thể lấy ra ảnh mạc tứ hoàng nữ sinh ra một kia hứng thú. Đương nhiên, trong đó không thiếu một chút không có hảo ý người vàng trao lẫn lộn, đem tình huống nơi này báo cáo cho chủ tử của mình sau tiếp tục cẩn nấp trong đó nghe nhìn lẫn lộn. Sắp xếp cẩn thận những cái kia nương nhờ vào người, rất nhanh soái phủ người liền đưa tới một nhóm thuốc chữa thương, vì không thiệt thòi, Liêu Kỳ trong bóng tối nói rõ đây là nhà bọn họ đồ tốt, từ mẹ Dương Cốc mua sắm tốt nhất kim xăng dược. Nhưng mà Thượng thư Vân liếc qua về sau, khinh thường ghét bỏ nói loại này đồ chơi cũng không cảm thấy ngại cầm ra. Sau đó hắn giống như đã sớm chuẩn bị, lấy ra giang độc cho hắn sớm chuẩn bị đồ tốt, đồng dạng là kim xăng dược, nhưng trong đó dung nhập bộ phận huyết châu huyết khí lực lượng, hiệu quả tăng lên không chỉ một lần. Những này võ giả dùng xong sau, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, vết thương đã kéo màn sinh sẹo, mà còn một cô yếu ớt năng lượng chui vào trong cơ thể, chữa trị hắn đã từng ám thương. Loại này chữa trị năng lượng mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng cũng thực để những này không có gì kiến thức võ giả mở mắt to, dù sao làm võ giả ai còn không có ngoan cố không thay đổi ám thương, muốn trừ tận gốc nhất định phải hoại dương cốc cao phẩm năng lượng, trường thanh đan mới có thể chữa trị, nếu như là một chút trọng thương lưu lại bệnh dữ, có thể một viên đan dược đều lên không được cái gì tác dụng. Huống chi loại này đan dược đồng dạng võ giả căn bản mua không nổi. Bây giờ lại có khả năng điều trị trên người bọn họ ám thương kim xăng dược, vẫn là miễn phí cung cấp, so sánh một chút một bên soái phủ lấy tới kim xăng dược, đây là bọn họ trước đây mua, thậm chí trước đây bọn họ đều dùng không nổi như thế tốt kim xăng dược. Cái này là mã. Quả thực chính là thần tiên đãi ngộ. Ăn một đợt phúc lợi võ giả bọn họ lập tức liền đầy mắt tinh quang, nhìn hướng Thượng thư Vân ánh mắt hận không thể túi đầu bái lễ, liền hướng về phía cái này phúc lợi bọn họ cũng phải vì tứ hoàng nữ kính dân một đợt. An tâm chớ đội, an tâm chớ đội. Thượng thư Vân ép tay, lộ ra một cái ý nghĩa không rõ lương tâm nụ cười, các vị là nhóm đầu tiên đầu nhập tứ hoàng nữ giới chướng cường giả, nên hưởng thụ những này đãi ngộ. Các vị cảm thấy những này kim sang dược chính là toàn bộ sao? Không, chúng ta có đem vượt qua các vị tưởng tượng, mà trong tương lai, các ngươi cũng đem có được, bởi vì chúng ta là người một nhà. Các vị có lẽ đều hiểu, chính mình tại sao lại muốn tới nơi này, chư vị đều là đến ủng hộ chúng ta tương lai chủ thượng, nhưng vì cái gì muốn hỗ trợ? Vì một bước lên mây, vì võ đạo đường bằng phẳng, vì phong hầu bái tướng, hiện tại nói những này, đại gia có thể cảm thấy cái này có họa bánh nướng hiểm nghi, chúng ta không ngại thẳng thắn một chút, mà hoàng nữ điện hạ cũng dặn dò qua ta, chân thành đối xử mọi người mới có thể thắng nhân tâm. Cho nên, chúng ta có cái này, có khả năng trợ giúp các vị thần tốc tu hành đan dược. Thượng Tư Vân rõ ràng, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một cái óng ánh đan dược chỉnh thể hiện ra màu đỏ, từng trận mùi thuốc hỗn hợp có huyết khí năng lượng hương vị, câu người thèm ăn nhỏ dãi. Đan này có thể để các vị công pháp vận hành tốc độ tăng nhanh 3 lần, hiệu quả duy trì liên tục nửa canh giờ. Nghe đến cái này hiệu quả của đan dược, một đám võ giả hai mắt tỏa sáng. Tăng nhanh vận hành tốc độ vẫn là 3 lần, cái này đạp mã quả thực chính là tiên đan a. Tiểu tướng gia, thật có như thế công hiệu. Có người không dám tin nói. Bọn họ những người này còn chưa nghe nói qua có loại này đan dược, lại nói thật có loại này đan dược cũng không tới phiên bọn họ hưởng dụng. Thượng Thư Vân nhẹ gật đầu, chư vị không tin, ta có thể một người cho các ngươi một cái, xem như là đối các vị nhóm đầu tiên lựa chọn chúng ta hoàng nữ khen thưởng. Nói xong hắn vung tay lên, một đám hạ nhân nâng một cái chất pháp hộp gỗ, cho những người này một người dâng lên một hộp. Mọi người như nhặt được chí bảo, mở ra xem, càng là nội tâm kích động. Lúc này một cái treo sao mắt nam tử lông mày nhíu lại, mở miệng hỏi ra một cái 10 phần bén nhọn vấn đề, tiểu tướng gia, tại hạ có một cái mạo phạm vấn đề không biết có nên nói hay không. Đan dược tốt như vậy liền đưa cho chúng ta, sẽ không phải có cái gì tác dụng phụ a. Chương 508, tăng huyết đan, Minh Thần Đan chương 508, tăng huyết đan, Minh Thần Đan. Thượng Thư Vân dương mắt nhìn về phía người kia, đối phương cũng lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, chỉ là trở ngại tướng mạo, hắn cười lên đặc biệt gian trá, phảng phất không có ý tốt. Thượng Thư Vân minh bạch, loại này giống chống thua chiêng mời chào nhất định sẽ hấp dẫn một chút có ý khác người, bất quá không quan trọng. Như đại ca lời nói, thiên hạ náo nhiệt đều là vì lợi, thiên hạ nhốn náo đều là vì lợi, chỉ cần dụ hoặc đầy đủ, mặt khác người biết lại có thể thế nào? Những này đan dược đại ca có thể tiện tay ném ra, những người này lấy đi cũng phòng chế không ra, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn bọn họ tìm không ra càng tốt, đây chính là dương lưu, bọn họ không phá được. Tốt vấn đề. Thượng Thư Vân nhẹ gật đầu, sau đó con ngón búng ra, một viên đan dược vào bụng, công pháp vận chuyển, chân khí lưu chuyển, mà hắn tứ phẩm khí tức cũng hiện ra không thể nghi ngờ. 5 phút phía sau, hắn ngừng công pháp vận chuyển, nhưng vẫn là có thể mơ hồ nhìn thấy khí thế của hắn đang thong thả kéo lên. Chư vị cũng nhìn thấy, cái này tăng huyết đan ta cũng tại ăn, mà bây giờ ta đã là tứ phẩm võ giả, năm nay ta chỉ có 20 tuổi. 20 tuổi tứ phẩm võ giả, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà còn có vị này tiểu tướng ra làm đảm bảo, cái này đan dược tính an toàn cũng đáng được bảo đảm. Mọi người nháy mắt bỏ đi lo lắng, một người trong đó cười đối Thượng Thư Vân nói, tiểu tướng ra lời nói chúng ta tự nhiên tin tưởng, ta nguyện ý là điện hạ hiệu mệnh. Ta cũng nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người triệu tập, mà cái này cũng đặt tới Thượng Thư Vân. Không, là giang độc mục đích. Thượng Thư Vân vẫy vây tay, để hạ nhân lấy ra danh sách đến, là những người này một vừa ghi chép. Qua thật lâu, những người này cầm một bức lệnh bài, rời đi tướng quốc phủ, mang trên mặt thư thái nụ cười. Mà bí mật quan sát người thì ngạc nhiên phát hiện, những người này vết thương trên người vậy mà như kỳ tích tốt. Lôi kéo nhân tâm, cái này vị điện hạ thật đúng là cam lòng dốc hết vốn liếng. Tại thời gian ngắn như vậy là có thể trị tốt những người này tổn thương, sợ rằng dùng không phải kim sang dược loại này cấp thấp hàng. Có thể bằng vào chúng ta hiểu được tình báo, vị này tứ hoàng nữ điện hạ cũng không có cái gì thâm hậu vốn liếng. Chẳng lẽ là soái phủ cùng tướng phủ hỗ trợ? Có khả năng, có thể cái này không phù hợp lẽ thường. Không có lợi ích còn cấp lại chuyện tiền, suy nghĩ một chút cũng sẽ không có người đi làm, trừ phi. Trong bóng tối giao lưu vẫn còn tiếp tục, mà cái kia nhóm người thứ nhất rời đi phía sau, cấp tốc phân tán ra đến, không biết đi làm cái gì, một bộ không dằn nổi bộ dáng. Tướng phủ bên trong, Liễu Kỳ đem bọn họ trong phủ kim sang dược thả tới một bên, duỗi tay cầm lên Thượng Thư Vân cung cấp kim sang dược cẩn thận tường tận xem xét. 3. Thượng Thư Vân một cái đập trên tay hắn, "Liễu Lao Tam, ngươi muốn giúp Liễu gia trộm đi kim sang dược bí phương sao?" Liễu Kỳ sững sờ, nói, "Không có, ta chỉ là nghĩ nhìn một chút." "Không có có ta chỉ là nghĩ nhìn một chút." Thượng Thư Vân bĩu môi, âm dương quái khí nói, nhìn cái bố nhìn, không bàn nữa. Ngươi cái này kim sang dược từ đâu tới? Liêu Kỳ không có để ý đối phương âm dương quái khí, mà là nhìn hướng Thượng Thư Vân hỏi. Hắn cầm có thể là bọn họ trong quân tốt nhất kim sang dược, mà cái này kim sang dược là trải qua theo quân dược sư cải tiến qua, hiệu quả so hỏe dương cốc mua còn tốt, nhưng dù cho như thế vẫn là không thể nào làm được giống trên tay hắn cái này bình sứ bên trong hiệu quả kinh người. Không nói là tái tạo lại toàn thân, nhưng cũng xưng là thuốc đến tổn thương trừ bỏ. Cái này nếu là dùng cho hành quân đánh trận, quả thực không dám nghĩ có thể có nhiều để trấn sĩ khí. Từ đâu tới? Đương nhiên là ta tướng phủ đặc sản. Cái này còn có cái này, đều là tướng phủ độc nhất vô nhị bí phương. Hắn nhếch miệng lên, mặt không đỏ tim không đập nói hiệu nói bượng, hoàn toàn không có một chút ngượng ngùng. Là vị kia kêu giang độc người. Ai, ngươi vậy mà biết đại ca ta danh tự? Thượng Thư Vân có chút ngoài ý muốn. Đây đều là hắn mang tới à? Lần này ngươi biểu hiện như thế thông minh, cũng hẳn là hắn kế hoạch tốt. Liêu Kỳ lẩm bẩm, không lọt vào mắt Thượng Thư Vân. Đương nhiên, cũng không phải là không lọt vào mắt. Liêu Kỳ ánh mắt một mực nhìn chăm chú tại Thượng Thư Vân khuôn mặt trên nét mặt, hắn phải nhớ kỹ tất cả những thứ này, sau khi trở về hướng ca ca của mình hồi báo. Cái này mặt ngoài là Liễu Kỳ cùng Thượng Thư Vân đang đối thoại, kỳ thực là trong bóng tối Liêu Thành đối giang độc một lần dò xét. Liễu Lao Tam, ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là ta biểu hiện như thế thông minh?
Lão tử tốt xấu bị người tôn xưng một tiếng tiểu tướng gia, làm sao không thông minh? Thượng thư Vân tức hổn hển, sán tay áo kéo cánh tay, một bộ phải nói lý bộ dạng. Liêu Kỳ không sợ hãi chút nào, vươn tay, cho ta.
Cái gì?
Loại kia đan dược, ta muốn mấy phần.
Ta dựa vào ngươi ở đâu ra mặt?
Thượng thư Vân con mắt trừng lớn, khắp khuôn mặt là bất khả tư nghị, còn muốn mấy phần?
Ngươi làm đây là cái gì? Ven đường rau dại sao?
Chúng ta là mình hữu.
Không được, nhiều nhất một phần, một cái tăng huyết đan, một cái minh thần đan, ấp úng à, không cho phép nhiều muốn.
Nói xong hắn liền từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, sau đó tại Liêu Kỳ đờ đẫn dưới ánh mắt lập tức đổ ra hơn 10 cái, sau đó lựa đi ra một cái, ném cho Liêu Kỳ phía sau, lại đem mặt khác dư thừa đổ về đi. Tiếp lấy đồng dạng hình ảnh lại lần nữa trình diễn, lại cho Liêu Kỳ một cái minh thần đan phía sau, đem bình sứ một lần nữa giấu trở về.
Liêu Kỳ, đây chính là ngươi nói không phải ven đường rau dại.
Cái này cũng không có kém bao nhiêu a.
Phía trước còn mỗi cái đều lắp một cái vân vân tơ vàng hộp gỗ đưa cho những người kia, hiện tại cho chính mình là thành bình trang, còn chỉ cấp chính mình một cái.
Diễn đều không diễn đúng không?
Gặp Liêu Kỳ ngốc đứng tại chỗ, Thượng thư Vân đưa tay vô vô bờ vai của hắn, ý vị không do nói, "Liêu Lao Tam, đừng lòng tham nhà, dù sao chúng ta là một đám nha."
Một đám?
Thú vị.
Soái phủ, thư phòng.
Liêu Thành tại nghe xong Liêu Kỳ hồi báo về sau cười cười, xem ra vị kia cái gì đều hiểu, quả thật là đáng sợ.
Bất quá đồng minh như vậy ngược lại là đáng tin, ít nhất hợp tác thời điểm, ta không lại bởi vì đối phương ngu ngốc mà cảm thấy ngạt thở.
Liêu Kỳ đứng ở một bên, lông mày sâu nhăn, nói, "Có thể là đại ca, người kia muốn thông qua lão nhân kéo tân nhân." Sau đó lại cho khen thưởng phương thức cấp tốc mở rộng trận doanh, cái này loại phương thức nguy hiểm khó tránh khỏi có chút quá lớn. Hôm nay đến những người kia bên trong, ít nhất không dưới 5 tên đều là có ý khác người, dạng này đưa tới người, có thể đáng tin sao? Nếu như bọn họ tại đoạt dòng chính tranh bên trong lâm thời phản bội, hoặc là đem loại này đan dược mang về, bị những người khác phòng chế hắn còn chưa nói xong, liền bị Liêu Thành phất tay đánh gãy.
Ngươi nói những này xác thực cần muốn cân nhắc, nhưng tứ hoàng nữ điện hạ nội tình quá kém, hiện tại nàng cần làm cũng không phải ưu bên trong tuyển ưu, mà là cần một phần thoạt nhìn đầy đủ dày vô liếng.
Ta nghĩ vị kia cũng là tính toán như vậy, nếu như muốn phòng chế đan dược, ha ha, có thể khiến người ta tốc độ tu luyện tăng lên gấp 3 đan dược, hiệu quả còn có thể duy trì liên tục một canh giờ, trừ phi là Hoè Dương cốc không tính đại giới đầu nhập, nếu không tuyệt đối không thể, mà còn một tấm đan phương mới nào có nhanh như vậy liền có thể phân tích ra, chờ bọn hắn nghiên cứu ra đến, đoạt dòng chính tranh đã sớm kết thúc.
Đến mức nói phản bội,
chu đáo chút, giám thị liền có thể.
Ta lo lắng duy nhất chính là, trên tay bọn họ loại này đan dược, có thể chống đỡ bọn họ tiêu xài bao lâu.
Nếu như quá nhiều người lời nói chương 509, thủ công VS vạc lớn ướp gia vị chương 509, thủ công VS vạc lớn ướp gia vị ai, nghe nói không, có loại đan dược có thể tăng lên gấp 3 tốc độ tu luyện.
Thổi như bắt đầu.
Nào có loại kia tiên đan.
Ai, ta lừa ngươi làm gì, tứ hoàng nữ từng đêm mộng thái tổ long hồn, thái tổ đối tứ hoàng nữ gặp yêu tâm hỷ, xương nàng có thiên nhân trí tướng, ban thưởng cổ pháp truyền thừa.
Nghe nói không, tứ hoàng nữ điện hạ độc thân vào yêu nguyên, mang về cổ bí mật dấu, có thể luyện chế ra giúp người đốn ngộ linh đan diệu dược.
Cái này kim sang dược, tái tạo lại toàn thân, người khác ta đều không nói cho hắn nơi phát ra, người ta uống máu huynh đệ, đi, anh em dẫn ngươi lên như diều gặp gió, thời gian một chút xíu trôi qua, những cái kia nhóm đầu tiên đi ra người đã bắt đầu phát huy tác dụng, kéo 10 người đầu, một cái tăng huyết đan, 100 người đầu một cái minh thần đan.
Sở dĩ chênh lệch giá như thế lớn, là vì tăng huyết đan chỉ là đem bình thường dưỡng khí đan ngâm tại huyết khí năng lượng bên trong liền có.
Dưỡng khí đan là đại võ thần châu đan dược trụ cột nhất một trong, giá cả 10 phần tiện nghi, cùng kim sang dược đồng dạng phẩm chất không đồng nhất, hiệu quả chỉ là dưỡng tâm thuật khí. Luyện qua một ngày công phía sau ăn một cái có thể thư gân linh hoạt, tránh cho bởi vì quá độ tiêu hao thân thể mà tạo thành ám thương.
Giang Độc Thu mua đại lượng dưỡng khí đan, từ Tô Đào Yêu trong bảo khố tìm được một cái băng quan.
Phong linh băng quan có thể ngăn trở sinh cơ sói mòn, từ trước là Thái Âm cung cung chủ dùng để cất giữ thi thể hoặc là nghỉ ngơi lấy lại sức, hay là tu luyện Thái Âm huyền công phụ trợ bảo vận, hiệu quả rất nhiều.
Chính dễ dàng đem huyết châu bóp nát phía sau năng lượng đưa trong đó, sau đó xem như ướp gia vị.
Ân, chế tạo tăng huyết đan bạc lớn,
một lần mấy ngàn cái, chi phí cực thấp.
Mà minh thần đan liền không đồng dạng. Loại này có thể để người đầu góc thanh minh, phụ trợ đốn ngộ đan dược cần giang độc hướng có dưỡng thần công hiệu đan dược bên trong rót linh nghiệm.
Không sai, là linh nghiệm, không phải tinh thần lực.
Dù sao tinh thần lực người người đều có, võ giả mặc dù không tu tinh thần lực, nhưng có võ đạo ý chí, tinh thần lực chất lượng cũng không phải bình thường người có thể so sánh.
Cho nên chính mình lại rót tinh thần lực không khác nước khoáng xào nước suối, không có gì chứng dụng.
Mà linh nghiệm thì là tinh thần lực tiến giai, nếu như nói tinh thần lực là 8 nhân máy xử lý, cái kia linh nghiệm chính là 12 hạch máy xử lý, an minh thần đàn tựa như ngắn ngủi thu được 12 hạch máy xử lý quyền sử dụng. Tin tức xử lý tốc độ tăng nhanh, tự nhiên có nhất định sát suất đốn ngộ.
Đương nhiên, hiện nay Giang Độc còn không cách nào tu luyện linh nghiệm, ít nhất phải đến Tiên Thiên Tông sư mới có thể, bất quá hắn có tiểu điều, chất lượng càng tốt, giữa kẽ tay mặt dò một điểm liền đủ 3 tứ phẩm võ giả dùng nhiều năm.
Đồng dạng dùng chính là trên thị trường rẻ nhất dưỡng thần đan, truyền vào nhỏ liều lượng linh nghiệm điều phối, phòng ngừa đan dược gánh chịu không được, một cái minh thần đan liền chế tạo hoàn thành.
Bất quá dù sao cũng là cần Giang Độc tay nắm tay chế tạo, cho nên đắc có đắc đạo lý.
Thủ công đương nhiên muốn so bạc lớn ướp gia vị muốn càng suy nghĩ lý thú riêng có.
Đan dược gia chỉ cộng thêm ảnh mạc tuyên truyền, làm Diêu thừa dịp lần này luận võ chọn rể tranh tài có thể nói là thu hoạch lớn.
Ngắn ngủi 2 ngày, tướng phủ bên ngoài cũng đã kín người hết chỗ, mỗi một người đều muốn vì tứ hoàng nữ điện hạ hiệu mệnh, còn không nhập môn liền bày tỏ lên trung tâm.
Có người không muốn gia nhập làm Diêu trận doanh, công bố có thể dùng tiền mua sắm đan dược, bị Thượng thư Vân từ chối thẳng thắn. Đan dược hiện nay chỉ đưa không bán, tăng huyết đan hạn lượng chỉ có 1000 cái, minh thần đan chỉ có 100 cái. Cũng có người mặt ngoài gia nhập, kỳ thực chuẩn bị cầm xong phúc lợi liền chạy, cũng bị Thượng thư Vân cho cảnh cáo. Cầm xong liền chạy, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, dám cầm tiền không làm việc, ta nguyền rủa ngươi sinh hải tử không có lô đít. Liêu Lao Tam nhìn kỹ, bắt lấy đi toàn bộ kê nhi cho bọn họ tiến đưa trong cung. Liêu Kỷ cũng hỗ trợ xử lý, còn đặc biệt dẫn tới tham quân và mấy tên lão binh phụ trách đăng ký danh sách, dám chạy trực tiếp liền bị chế phục, cột vào cọc gỗ bên trên thị chúng, còn muốn tới một cái tổng hồn trùng đập nổi bật đặc biệt, chân dung truyền khắp đại giang nam bắc, so chết còn để người khó mà tiếp thu. Có thể nói, bị tóm lấy trên cơ bản không cần lại hoàn thành cái này một mảnh la lộn. Hai chuyện đồng thời phát sinh, đương nhiên đại đa số người lực chú ý còn tại trận kia đại hội luận võ bên trên, dù sao những cái kia đi ra kéo đầu người người không có khả năng gióng trống khua chiêng đi tuyên truyền, ngược lại trong lòng bản tính đôn núp vang, người nhất định phải là chính mình kéo tới mới được. Bởi vậy, cứ việc tướng phủ trước cửa đông như chảy hội, nhưng nơi này còn hoàn toàn như trước đây, tranh tài bình thường tiến hành. Giang Độc ở sau đó lại lần lượt nên chiến mấy người, bọn họ thực lực không thể so Hổ Phúc Hải đám người, nhưng mỗi người trên tay đều có tuyệt chiêu, trong đó không thiếu nhất Lưu Nhị Lưu thực lực chuyển nhân, thực lực cũng không phải là những cái kia giang hồ tay chân có thể so với. Đương nhiên, cũng không phải nói những cái kia giang hồ tán tu không có chỗ thích hợp, không có lưng tựa đạo thống thế gia, bọn họ càng thêm cẩn thận, cũng càng sẽ nắm chắc thời cơ, nên sợ lúc sợ, nên dũng thời điểm dũng. Không có đạo thống truyền nhân cái kia phần nhiệt huyết, lại nhiều hơn mấy phần khéo đưa đẩy. Bất quá cẩn thận khéo đưa đẩy đền bù không được thực lực chênh lệch. Về sau một chút người cũng rõ ràng chính mình không phải Giang Độc đối thủ, nhưng vẫn là lên đài khiêu chiến, chỉ cầu một chiêu định thắng thua. Hắn cũng minh bạch những người này ý nghĩ, muốn nhìn xem chính mình cái kia một mực không có thi triển xong một đao đến cùng là cái gì phong quang. Chỉ tiếp những người này chưa thể như nguyện, dù sao cái này vốn là hắn để lại cho tất cả mọi người một cái lo lắng, tựa như điện ảnh treo lơ đồng dạng. Điện ảnh không quản nhiều nát bét, treo lơ nhất định muốn biên tập cùng trăm ức mạng lớn đồng dạng, đem hoa lệ nhất một mặt toàn bộ hiện ra ở khán giả trước mặt, khán giả mới sẽ lấy tiền vào rạp chiếu phim. Cho dù đến cuối cùng khán giả phát hiện mình thành oán loại, nhưng ván đã đóng thuyền, tiền là đã kiếm được. Huống chi Giang Độc cái này chuẩn bị còn không phải phim nát, cái kia thật là hắn tối cường một đao, mặc dù cái này một đao cũng còn không hoàn thiện, cân đối lực lượng không cách nào dung hợp, nhưng uy lực tuyệt đối là ngũ phẩm phía dưới vô địch. Điểm này hắn rất tự tin, đương nhiên nếu như lại đem cân đối lực lượng dung hợp, cái này một đao có thể sẽ tăng mạnh, khi đó hắn sẽ có tuyệt đối tự tin. Cho dù là Tiên Thiên Tông sư áp chế đến tứ phẩm cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Thời gian trôi qua, lại là một ngày, tứ phẩm thi đấu khu bên này cuối cùng kết thúc, chỉ còn lại 10 tòa lôi đài còn không có phân ra cao thấp. Mặt khác mấy cái bên trong, ngũ phẩm bởi vì có đại hoàng tử tại, cho nên cũng tiến hành rất nhanh, sớm tại ngày hôm qua liền đã kết thúc sơ tuyển. Khu thi đấu Tiên Thiên cùng khu thi đấu Tông sư bởi vì ít người, cho nên ra kết quả tốc độ càng nhanh, thậm chí bọn họ đã có riêng phần mình thi đấu khu người mạnh nhất. Khu thi đấu Tiên Thiên chính là Dạ Vũ Lâu một tên sát thủ, thực lực rất mạnh, ỷ vào tốc độ cùng thân pháp quỷ dị cơ hồ khiến đối thủ sợ không tới cái bóng, thậm chí hắn đã có khả năng mò lấy tông sư cánh cửa, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến thêm một bước, mặc dù một bước này có thể cần mấy chục năm tích lũy, nhưng đã vượt qua tuyệt đại bộ phận Tiên Thiên đỉnh phong cường giả. Nhất khiến người bất ngờ muốn mấy Tiên Thiên tông sư thi đấu khu, Diệp Cô Thần vậy mà là trước hết nhất bị đào thải cái kia, tại đối mặt cái kia hắc bảo nhân thời điểm, Diệp Cô Thần gần như không có nửa điểm sức phản kháng, toàn bộ hành trình bị đè lên đánh. Mà cái kia hắc bảo nhân cũng xác thực trở thành cái này một thi đấu khu người thống trị tuyệt đối, đối phó vị kia Thính Trúc Lâm phó lâm chủ lúc, cũng giống như chém dưa thái rau. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có lộ ra qua mặt mũi của mình, nhưng tại trên thực lực cũng đưa tới Tô Đào Yêu bọn họ chú ý, dù sao Tiên Tiên tông sư thực lực mặc dù có chênh lệch, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều, làm sao giống cái này hắc bảo nhân đồng dạng thực lực bá đạo như vậy. Chương 510, Hỗn Độn Chi Nội, Vạn Pháp Bất Hiện chương 510, Hỗn Độn Chi Nội, Vạn Pháp Bất Hiện không phải là ẩn thế không ra cao nhân. Loại này cấp bậc cao thủ, trưởng thành kinh lịch là không che giấu được. Làm sao có thể ngay cả chúng ta cũng không biết, có hay không một loại khả năng là một đời trước cường giả. Lao Lý Đầu, Lao Hòa Thượng, các ngươi là một đời trước người, nói một chút người nào có mạnh mẽ như vậy thực lực. Cốc chủ Huệ Dương Cốc Lý Diễm khỏe miệng giật một cái, có chút nhạt đau nhìn về phía Hồ Cầm Long. Lao tử chỉ là nhìn qua lần trước điểm, nhìn như vậy đi lên bán chạy đang ăn dược, so với các ngươi cũng không lớn hơn mấy tuổi, thần mẹ nó một đời trước người. Phổ Đạt Tự Lao Hòa Thượng, Nhất Tâm Vương Trượng đồng dạng râu run lên, nhìn thoáng qua Hồ Phúc Hải, tận lực không để cho mình phạm giận ai. Không có phản ứng Hổ Cầm Long, Thính Trúc Lâm Lâm chủ Cố Phong như có điều suy nghĩ nói, vừa vặn hắn từ đầu đến cuối đều tại tận lực tránh cho sử dụng võ kỹ, một mực tại dùng nhục thân chiến đấu, vậy có phải nói do nếu như hắn sử dụng võ kỹ, liền sẽ để chúng ta đoán ra thân phận của hắn? Chẳng lẽ là chúng ta bên trong người nào trong bóng tối phái chính mình lão tổ tông tham dự tranh tài? Không đúng sao? Cựu Cực Môn môn chủ phủ định nói, Tô cung chủ cũng không đối người tham dự thiết lập cánh cửa, liền nữ tử đều có thể dự thi, phái người còn cần che lấp lấp. Một cái chúng ta biết rõ, lại không phải chúng ta chính mình môn nhân, lại không muốn để cho chúng ta biết là ai đứng đầu tông sư Hạc Trần tổng kết nói. Hổ Cầm Long đưa tay bổ sung, đưa tay chỉ một bên Tô Đào Yêu, còn có một chút thích giới nương môn, chưa chắc là thích. Hạc Trần dương mắt nhìn thoáng qua đêm đen mặt Tô Đào Yêu, cũng có thể là lợi ích, tựa như mấy vị kia hoàng tử đồng dạng. Tô cung chủ, việc này ngươi thấy thế nào? Tuyển thủ dự thi có lẽ đều có đăng ký, trên tay ngươi có lẽ có hắn danh sách mới là. Tô Đào Yêu như có điều suy nghĩ, danh sách hắn xác thực có, nhưng danh tự có thể làm giả, thực tế đồng thời không có cái gì quá lớn giá trị tham khảo. Nàng hiện tại càng lo lắng chính là, người này như thế cường, Giang Độc còn có nắm chắc hay không thu hoạch được đệ nhất. Tại Hạ Phong Tam Xích, dám hỏi các hạ tục danh. Giang Độc. Giang Độc Phong Tam Xích trong miệng thì thảo, nói thật không thế nào quan tâm Dạ Vũ lâu bảng treo thưởng hắn thật đúng là chưa nghe nói qua cái tên này, nhưng cùng người giao lưu chủ đánh một cái thiện chí giúp người, cho nên hắn vẫn là nói, nguyên lai là Giang huynh. Lần này luận võ, điểm đến là dừng, ta mặc dù ở trên cảnh giới ép huynh đệ một đầu, nhưng ăn ngay nói thật, thật cùng huynh đệ cùng giai một trận chiến, ta sợ rằng không kiên trì được 5 cái hiệp. Tiêu Ngạo không phải. Cùng giai một trận chiến ta làm sao có thể cho ngươi cơ hội xuất thủ. Giang Độc không nói thêm gì, mà là nhẹ gật đầu, lấy ra vũ khí của mình. Bắt đầu. Tiếng nói vừa ra, Giang Độc biến mất tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn như quỷ mị xuất hiện tại Phong Tam Xích sau hông góc chết, huyết liêm vung chém, mũi lao trô bám vào lên hỏa diễm, cắt chém không khí, đâm thẳng bên gáy. Ông. Kiếm minh reo rát, cứ việc trong lòng sợ hai thán phục tại đối phương cái kia không thể tưởng tượng tốc độ, nhưng Phong Tam Xích phảng phất biết trước, và người, rút kiếm, điểm đâm. Keng. Sắt thép va chạm nổ vang. Huyết liêm chạm tại thu thủy kiếm sống lưng bên trên, tia lửa văng khắp nơi. Giang Độc cổ tay rung lên, huyết liêm dựa thế lượn vòng, hóa thành một đạo huyết sắc hồ quang, phản về Phong Tam Xích tiết hầu. Phong Tam Xích mũi kiếm điểm nhanh, thân theo kiếm động, tinh chuẩn đâm trúng liêm trôi phát lực điểm. Đinh. Chan chê cự lực theo trôi nắm chuyển đến, Giang Độc thân hình hơi dừng lại. Phong Tam Xích kiếm tùy thân đi, một đạo cô động thanh mang như độc xà thổ tín, đâm thẳng Giang Độc nắm liêm cổ tay, thanh mang chợt nổi lên. Giang Độc hai mắt ngưng lại, kinh khủng tinh thần lực cầm vang một phát, vô hình bên trong nhập vào Phong Tam Xích trong đầu. Hắn động tác dừng lại, đại não phảng phất bị vô hình đại truy đập lên, thừa dịp này thời cơ, Giang Độc trong tay huyết liêm thuận thế đánh xuống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phong Tam Xích lấy lại tinh thần, cứ việc thì đã trễ, nhưng hắn không chút nào không hoảng hốt, trong miệng thì thầm, Thiên Yên kiếm phong. Rộng lượng chân khí dâng trào, hóa thành rậm rạp chẳng chịt nhỏ bé lưỡi kiếm, vờn quanh quanh thân tạo thành một đạo kín không kẽ hở kiếm vong ngăn lại cái này một kích. Đi. Kèm theo Phong Tam Xích thân kiếm vung lên, chân khí kiếm vong theo sát mà động, hóa thành một dòng lũ lớn nhào về phía Giang Độc. Gặp cái này, Giang Độc bước ra lui lại, phía sau quần áo xé rách, một đôi thiêu đốt hỏa diễm hai cánh mọc ra. Hai cánh vung lên, cả người đằng không mà lên, đồng thời vô số cây thiêu đốt hỏa vũ như bạo vũ lê hoa rơi xuống. Rầm rầm rầm. Hỏa vũ cùng mũi kiếm giao thoa, bộc phát ra chấn động kịch liệt. Mũi kiếm hóa một, giết. Phong Tam Xích bên trong kiếm thoát tay, hóa thành một bệ hàn quang sông vào hỏa vũ bên trong, kiếm phong tập hợp tại lưỡi kiếm bên trên, nghịch hỏa vũ thẳng hướng Giang Độc. Tàn Dương Tẫn. Một cái cự đại mặt trời nện xuống, cùng Tam Xích thanh phong đụng vào nhau, kịch liệt năng lượng ba động nhấc lên một cơn lốc, liền lôi đại phụ cận mấy tên võ giả đều kém chút không có đứng vững. Dưới đài một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới trận chiến đấu này lộng lẫy trình độ như thế có thưởng thức tính, vũ khí cùng vũ khí va chạm, võ kỹ cùng võ kỹ va chạm, 10 phần lộng lẫy. Đây mới là lực lượng tương đương va chạm, mà không phải đơn phương nghiền ép. Mà còn muốn nói ngoài ý muốn, bọn họ đối Giang Độc có thể dùng ra nhiều như thế chiêu thức cảm thấy càng thêm ngoài ý muốn. Đối phương trong khoảng thời gian ngắn bày ra năng lực, khống hỏa, đao binh cùng với cùng loại với âm ba công kích tinh thần công kích cùng cùng loại với sát thủ thủ đoạn ám ảnh năng lực. Một cá nhân tinh thông một môn là đủ xưng là thiên tài, không nghĩ tới hắn lại còn là cái bách sự thông. Tiểu tử này sợ không phải đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu hành, mà là đời trước đồ vật không quên sạch sẽ a. Tiếp xuống, Giang Độc từng cái biểu hiện ra chính mình thủ đoạn, trong đó không giới hạn tại hắn đem dị năng 22 tổ hợp, tam tam tổ hợp, có thể nói là đem chính mình nội tình đều cho lộ ra tới. Mà trận đấu này cũng là hắn cho đến tận này đánh giải nhất, đều nhanh đem đối diện Phong Tam Xích chân khí cho hết sạch. Cuối cùng, hắn cũng không lãng phí thời gian, cái tia kinh thế một đao lần thứ hai vung xuống. Phong Tam Xích giống như cũng đã sớm chuẩn bị, Tam Xích thanh phong cất vào bên hông, ánh mắt bình tĩnh, cả người khí thế đột nhiên thay đổi. Tựa như một cái còn chưa khai phong bảo kiếm, tàng phong bạt đao thức, tranh, mũi kiếm cùng vỏ kiếm ma sát, trung tiên chiến ý cùng vỏ ý như muốn xé rách thương cung. Đỏ tươi ngày, hỗn độn, giống như cũng vô pháp che giấu như thế kiếm mang sắc bén, chân khí như trường hồng quán nhật cùng Giang Độc đao đụng vào nhau. Khiến ở đây mọi người giật nảy cả mình chính là, dù cho Phong Tam Xích một kiếm này đã đầy đủ kinh diễm, nhưng tại đụng chạm lấy cái kia hỗn độn tia sáng nháy mắt, tựa như là bằng gặp nung đỏ bàn ủi. Cái bóng gặp chỉ riêng, nháy mắt tan rã, hóa giải, sụp đổ. Hỗn độn chi nội, vạn pháp bất hiện. Cuối cùng cái này một đao dừng ở Phong Tam Xích mì tâm ba tấc bên trên, ngừng lại, mà trọng thương kiệt lực Phong Tam Xích cũng như phía trước cùng Giang Độc giao thủ mọi người giống nhau, ngã xuống đất, hôn mê. Bất quá hắn đây cũng không phải là bị tinh thần quấy nhiễu mà hôn mê, là chân chân chính chính trọng thương hôn mê. Dù sao Giang Độc coi hắn làm miệng ngắm, thiếu chiêu là thật hướng về thân thể hắn chào hỏi. Không gian giới thác, loại này hoàn toàn không phải tứ phẩm có thể tiếp được chiêu thức phối hợp thêm mặt khác dị năng, hắn đều phải tiếp bốn hồi không chỉ, có thể còn sống sót còn muốn dựa vào hắn đối nguy hiểm nhạy cảm trực giác cùng Giang Độc thủ hạ lưu tình. Mà chiêu thức của hắn thì rất khó đuổi kịp nắm giữ thuấn di Giang Độc, chỉ có thể dựa vào phạm vi lớn đánh giết mới miễn cưỡng đủ đến Giang Độc góc áo, loại này võ kỹ có thể là tương đối hao phí chân khí. Chương 511, rõ rệt ngươi nhỏ chương 511, rõ rệt ngươi nhỏ xôn xao âm thanh một mảnh. Liên kiếm tử cũng không là đối thủ, cái này thiếu niên quả thực khủng bố. Thiếu niên tông sư có thể cũng liền như thế. Không đối, tông sư cũng không có cái này thiếu niên tà môn như vậy, ngã trên mặt đất đó mới là thiếu niên tông sư, cái này thiếu niên quả thực không giống người. Các ngươi chẳng lẽ quên sao? Cái này thiếu niên có thể mới cảnh giới tam phẩm có người yếu đất nói, câu nói này nháy mắt liền để ở đây bầu không khí vì đó yên tĩnh. Đúng à, hắn mới tam phẩm, cũng đã làm đến tứ phẩm vô địch, bọn họ vừa vặn đều không nhắc tới lên việc này, phảng phất vô ý thức không muốn tiếp thu, nhưng làm có người nhắc lên thời điểm,
lại không nhịn được cảm thấy một trận rung động khó tả. Đồng thời bọn họ cũng có một tia nhạt đau, đến cùng là cái nào mắt không mở ra hỏa vào lúc này hết chuyện để nói. Rõ rệt ngươi nhỏ, chúc ngươi đồ chó hoang vung lên đúng quần nhìn thấy đồ chơi cùng tâm tư của ngươi đồng dạng mạnh. Giang Độc trông coi lôi thành công, tiếp tục nên chiến lôi đại tam hảo, cũng khó được, hắn chủ động yêu cầu nghỉ ngơi một lát, khôi phục một chút thể lực. Điểm này biểu hiện vẫn còn giống người, chỉ bất quá nửa giờ sau, Giang Độc một câu liền lần nữa lại để mọi người cảm thấy, hắn có thể không phải nghĩa hẹp khái niệm bên trên người, hắn chỉ là cái hất lên ra người quái vật. Những người còn lại cùng lên đi, ta có chút mệt mỏi. Bên lôi đài bên trên, chủ trì trận đấu này tên kia Thái Âm cung đệ tử con ngươi phóng to, có chút khiếp sợ nhìn xem Giang Độc. Ngươi xác định? Giang Độc quay đầu nhìn lại, bình tĩnh ánh mắt, lạnh lùng khuôn mặt đều để tên nữ đệ tử này cảm giác tim đập rộn lên. Cái này là đối phương lần thứ 11 nhìn hướng chính mình, hắn nên sẽ không thích ta đi. Không được sao? Giang Độc thản nhiên nói, phá vỡ nữ đệ tử ảo tưởng. Hắn tự nhiên là biết trận đấu này quy tắc, dù sao toàn bộ chế độ thi đấu đều là xuất từ tay hắn, không có người so hắn càng hiểu rõ quy tắc tranh tài. Chứ không cần có cố ý giết người tình huống bên ngoài, trên cơ bản không có cái gì sáng lệnh cấm chỉ, thậm chí ngoài ý muốn giết người đều không tính làm trái quy tắc. Có thể là có thể, chỉ là nữ đệ tử còn muốn nói điều gì, lại bị Giang Độc đưa tay đánh gãy, ta chỉ ra một đao. Lần này, dưới đài vây xem người ánh mắt đều là sáng lên. Hắn nói một đao kia không phải là cái kia một mực không có vung đi xuống đao a. Bọn họ đầy cõi lòng chờ mong, liền tên kia còn muốn khuyên can nữ đệ tử cũng có chút do dự. Nàng cũng muốn nhìn xem cái này treo bọn họ vài ngày một đao đến cùng có nhiều kinh tài tuyệt diễm, một người chỉ sợ là không đủ đón lấy một chiêu này, vậy nếu như là tám cái đâu. Rất nhanh, hắn hướng lên trên mặt đưa thân thỉnh, cái này thân thỉnh lại từ chủ phong trưởng lão đem ý kiến này đồng dạng nộp lên, đi tới ngay tại xung làm thợ quay phim kiêm đạo diễn dẫn nạ trên tay. Cuối cùng cái này thân thỉnh quanh đi của lại, vẫn là thông báo đến Giang Độc bên này. Giang Độc tự nhiên là một đường đèn xanh, cho phép chính mình vậy một cái tám yêu cầu. Cái này để tên nữ đệ tử kia đã hài lòng lại hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ cung chủ không thích cái này tiềm lực to lớn lại xoáy khí bức người thiếu niên. Vậy mà lại cho phép như thế không hợp thói thường yêu cầu. Lại nói nếu như cung chủ không thích lời nói, chính mình có cơ hội hay không? Ha ha ha. Trong lòng nàng cười hèn mọn, nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ tiên nữ tư thái, uy tắc cải biến, nàng làm vung tay lên, mấy tòa lôi đài trực tiếp hợp nhất, thành làm một cái gần như chiếm cứ cả ngọn núi bảy thành diện tích to lớn lôi đài. Đợi đến tất cả chuẩn bị kỹ càng, Giang Độc nhìn hướng đối diện tám người thiếu niên tiên tiêu, luận hàm kim lượng, cho dù là ngũ phẩm thậm chí tiên tiên lôi đài đều không có bọn họ cái này tòa lôi đài hàm kim lượng cao. Dù sao những người trước mắt này, tương lai thành tựu thấp nhất đều là tiên tiên, trong đó không thiếu thiếu niên tông sư. Trên trời ảnh mạc đem màn ảnh rút ngắn, cho bên này một cái cự đại nổi bật đặc biệt, chỉ ở biên giới nơi hẻo lánh vị trí cho tam phẩm thi đấu khu lưu lại một cái cực nhỏ cửa sổ. Ngươi quá cuồng vọng, ngươi thật cho là chúng ta những người này trình độ liền dừng bước nơi này sao? Một chút bảo mệnh nội tình, không đến thời khắc sống còn thời khắc chúng ta sẽ không bại lộ, ngươi còn quá trẻ tuổi, không hiểu cái gì kêu cây to đón gió. A Di Đà Phật, thí chủ quá mức không đem chúng ta để ở trong mắt, việc này còn cần làm qua một tràng. Nơi đây tuy không phải xa trường, nhưng bản tướng cũng có thể đem ngươi chém ở dưới ngựa. Ha ha ha, mỹ nhân, nếu như ta đỡ được, ngươi có thể để cho ta hôn ngươi một cái sao? Những này thiên tiêu cũng có chính mình ngạo khí, bị Giang Độc như vậy khinh thị tự nhiên có chút không quá chịu phục, chỉ là tại cái này lên án âm thanh bên trong, tựa hồ trà trộn đi vào một cái kỳ quái âm thanh. Mọi người cùng nhau quay đầu, nhìn về phía biên giới nhị hoàng nữ làm dục, đối phương chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn xem Giang Độc, hình như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Nghe lấy những người khác lời nói, Giang Độc ngược lại là không có biểu tình gì, khinh thị. Chính mình là bọn họ trên cửa trưởng lão, luận địa vị còn cao hơn bọn họ một cái cấp bậc, nắm một điểm giọng điệu làm sao vậy? Chỉ bất quá khi nghe đến làm dục lời nói về sau, cho dù là hắn cũng không khỏi đến khỏe mắt kéo ra. Nữ nhân này chẳng lẽ con mắt là mù sao? Những người khác không có hoa mắt, liền ngươi nhìn không ra ta là nam. Không để ý đến, xoay đầu lại, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, không cần nhiều lời, đón lấy ta cái này một đao, ta sẽ cho các ngươi một cái hài lòng tạ lỗi. Đơn giản một câu, lại cũng đã biểu lộ rõ ràng thái độ, trong đó bá đạo cùng tự tin gần như không ai bằng. Trong bóng tối, giấu trong đám người Liễu Thành thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một vẻ tinh mang. Tại cái này thiếu niên trên thân, hắn nhìn thấy lúc trước mới gặp tứ hoàng nữ làm diêu lúc cái kia phần vương đạo chi khí. Ông Giang Độc tay cầm huyết liêm, từng bước một tiến lên, chân đạp hư không, dạo bước mà bên trên, tựa như là giống tại leo lên giết chóc vương tọa phía trước trên bậc thang, càng chạy càng cao, khí tức trên thân đột nhiên kéo lên, một cỗ thuần túy sát ý ngang qua trên trời dưới đất, thấm nhiệm tương cùng. Phô thiên cái địa sát thế càn quét bốn phương, bao trùm toàn bộ lôi đài thậm chí đỉnh núi, tất cả mọi người là hô hấp trì trệ, không khí phảng phất đều tại đây khắc dừng lại, ngưng kết thành khối, ngăn chặn tất cả mọi người lỗ chân lông. Đi, đi, đi. Nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân giống như dẫm trong lòng mọi người, trước mắt thế giới phảng phất một mảnh máu nhuộm, đỏ tươi thương không bị dị khó hiểu, bạch cốt đúc thành vương tọa phía trước, một tên thiếu niên lên ngồi phong vương. Lại thời gian một cái nháy mắt, thế giới lại khôi phục nguyên bản răng dấp, gió rừng, cây yên tĩnh, cho đến Giang Độc đi đến cao nhất, trong mắt thế giới đã gần như đen trắng. Tất cả mọi người cái bóng có thể thấy rõ ràng, hắn tâm niệm vừa động, những cái bóng này tựa hồ nhận đến triệu hoán, nhộn nhịp tuôn ra tiến lên đây bảo vệ bọn họ vương. Những cái bóng này bị truyền vào huyết liêm, trôi đao cùng lưỡi đao càng thêm đen nhánh, sâu thẳm khó hiểu. Lần thứ hai tâm niệm vừa động, một đầu màu trắng tinh dao long từ chỗ mi tâm của hắn bay ra, đồng thời phía sau một cái toàn thân tiêu đốt trắng lóa hỏa diễm chân phượng rẽ khỏi gông xiềng, long phượng xoay quanh, đan vào xoay tròn, cuối cùng hóa thành một đạo tản ra khủng bố ba động năng lượng cầu, dung nhập huyết liêm. Ông thân đao chiến minh, khí tức đã kéo lên đến đỉnh điểm, giờ khắc này, tựa hồ lên ngôi hoàn thành, mà mọi người ở đây đã kinh hãi muốn tuyệt, há to mồm không biết nên phát ra cái dạng gì kinh hô. Giang Độc nâng lên liêm đao, lạnh nhạt ánh mắt túi nhìn phía dưới, nhấc cánh tay huy động, một vệt đao quang chút xuống, chém hướng phía dưới tám người. Chương 512, cổ võ chương 512, cổ võ độc phộng. Người ở dưới đài ngốc trệ, nhìn thẳng vào một đao này người càng là kinh hãi. Trong mắt bọn hắn, đao mang này cũng không phải là huyết sắc, mà là một loại nguyên sơ mông muội, hỗn độn không rõ nhan sắc, trong đó trôi tản ra khí tức hỗn loạn không chịu nổi nhưng lại bao hàm vật vẩn. Một cỗ so nhìn thẳng vào tử vong còn mãnh liệt hơn đại khủng bố từ đáy lòng sinh sôi, lan tràn, gần như muốn đem bọn họ ý chí kéo vào tàn sát máu trong biển, để người không sinh ra phản kháng. Bất quá bọn họ cũng không hổ là thiếu niên tông chi danh, tại ngắn ngủi ngốc trệ sau đó liền không chút do dự từng cái lấy ra bảo mệnh sát chiêu. Cổ võ thanh nang thông mạch châm. Lôi đài tam hảo Nhậm Diệt Sinh trên tay chẳng biết lúc nào nhiều ra mấy cái ngân châm, tại chính mình mấy cái huyệt đạo bên trên đâm xuống, cả người hắn tựa như là biến dị đồng dạng, mạch máu bạo lồi, trong đó tựa hồ chảy xuôi không phải máu đỏ tươi, mà là một loại màu xanh sẫm chất độc. Khí tức kéo lên, cả người hắn biến thành một cái tiểu lục nhân, lại không quan tâm đón cái kia hỗn độn đao mang đánh tới, nghiêm nhiên một bộ chịu chết răng rớp. Bên cạnh, Lục Chiến Hình hít sâu một hơi, triển khai một cái cổ phát quyền giá. Cổ võ long xả loạn kình. Vảy rồng đồng dạng lân giáp leo lên, phía sau mơ hồ có một long một rắn giữ tợn gào thét, hắn đối với đao mang trùng thiên một quyền, cuồng bạo quyền ý chấn động cửu tiêu. Cổ võ thiên thủ quan âm. Phật tử phía sau toát ra vô số song rực rỡ kim thủ cánh tay, khổng lồ Bồ Tát hư ảnh thương xót chúng sinh, kèm theo một trường đẩy ra, ngàn vạn trường ấn theo sát phía sau, rậm rạp chẳng trị, có hủy thiên diệt địa chi uy. Cổ võ nguyệt âm triều sinh, thiên lang bá vương chết kích. Cổ võ bản long trưởng, cổ võ hận thiên vô bả, cổ võ ng ung đế quyền. Từng cái bình thường võ giả chưa hề từng trải qua cổ võ bí thuật bị phát huy ra, kinh thiên dị tượng ngang nhiên đón lấy cái kia kinh thế một đao, tạo thành một màn hùng vĩ tình cảnh. Tám tên cái thế thiên kiêu nghịch bên trên phạt giết, thi triển riêng phần mình con bài chưa lật thảo phạt giang độc cái này giết chóc quân vương, nhưng mà quân vương lại chỉ cần ra một đao. Màu xanh sẫm độc trưởng ăn mòn cái này lao đao quang, phát ra tư tư tiếng hụ thực, Nhậm Diệt Sinh trên mặt cũng không thể nào dễ chịu, khuôn mặt vặn mèo, tựa hồ cực kỳ thống khổ. Long xà quấn quanh quyền kình quét ngang tất cả, nhưng khí lực lại tại hỗn độn bên trong một chút xíu tiêu diệt. Kim quang bàn tay không ngừng oanh kích, vẹn vẹn chỉ là tại đao trên ánh sáng tóe lên một chút gợn sóng, liên miên bất tuyệt sóng âm cùng đao quang va chạm vào nhau. Kinh khủng tiếng vang không ngừng vang vọng khắp nơi, các nhà tuyệt học sát thực uy lực bất phàm, tại một khắc cuối cùng đem cái này lao đao quang uy lực đỡ được chín thành. Chỉ tiếc, những này thủ đoạn bảo mệnh rút khô bọn họ khí lực, bọn họ cũng vô lực né tránh. Cuối cùng, vẫn là một vệt trắng thuần dây lụa hóa giải cái này một kích, mới không đến mức để các thế lực lớn chặt đứt thay mặt. Kèm theo đầu kia dây lụa thu hồi chân trời, Giang Độc thân ảnh như sân khấu nhân vật chính đứng ngạo nghễ tại chỗ, tất cả mọi người ngước nhìn Giang Độc, nửa ngày đều nói không ra lời. Có thể nói, giờ khắc này tất cả mọi người trong lòng Giang Độc thành tựu tông sư đó là ván đã đóng thuyền. Cho dù là Phong Tam Xích bọn họ, trở thành tông sư cũng cần rất nhiều kỳ ngộ cùng với trên tâm cảnh ma luyện, minh tâm nội đạo, tông sư cũng không phải là cảnh giới đến liền nước chảy thành sông. Có thể Giang Độc hoàn toàn không cần, một thân vô địch khí phách liền đủ để đem hắn đẩy lên tông sư, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn phải là cái võ giả. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Giang Độc trong mắt lóe lên một vẻ đề bài, sắc mặt 10 phần trắng xám, vung ra một đao kia dốc hết hắn tất cả, với hắn mà nói tiêu hao cũng là rất lớn. Bất quá, ít nhất hắn còn có thể đi xuống lôi đài. Cất bước từ phương hướng nấp thang đi xuống lôi đài, hắn chậm rãi đi xuống chân núi, ven đường, tất cả mọi người vì hắn tránh ra một con đường, trong mắt tràn ngập kính sợ. Đi tới chân núi, hắn tính toán về hoàng thành một chuyến, nhìn xem Thượng thư Vân bên kia tiến hành như thế nào. Đúng lúc này, một thanh niên tiến lên vừa cười vừa nói, "Giang huynh tốt phong thái, thế hệ tuổi trẻ quả thật không người có thể ra Giang huynh bên phải." Liêu Thế Tử. Giang Độc nhận ra người, Liêu gia đại công tử Liêu Thành. "A, không nghĩ tới Giang huynh còn có thể nhớ tới tại hạ, nào đó hết sức vinh hạnh." Liêu Thành ôn hòa cười một tiếng, nói, "Giang huynh là nghĩ về hoàng thành a, người ta cùng đường, không bằng để tại hạ đưa đoạn đường." Giang Độc nhìn nhiều đối phương hai mắt, không có cự tuyệt, vừa muốn đăng lên xe ngựa, lại tại lúc này sau lưng chuyển đến âm thanh. "Học sinh của ngươi cũng không tại hoàng thành." Giang Độc quay đầu nhìn, liền thấy người sau lưng một bộ trắng thuần váy dài tay áo rộng, chất liệu không phải là sa không phải là lụa, càng giống là lưu động ánh trăng dệt thành, khinh bạc phiêu dật, trong lúc đi như sóng nước dập dờn. Quanh thân quanh quần mát lạnh hàn khí, phản phất đỉnh núi tuyết tinh khiết nhất băng tuyết, không nhiễm bụi bặm, tự mang một loại cự người ngàn dặm tiên khí cùng cao ngạo. "Gặp qua Đào Yêu công chủ." Liêu Thành túi người hành lễ, hai đầu lông mày hiện lên một vẻ kinh diễm. Hắn còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy vị này đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, không thể không nói, sắc thực rất xinh đẹp, liền hắn đều có chút tâm thần dập dờn. "Không cần đa lễ." Tô Đào Yêu lạnh lạnh âm thanh trả lời, quay đầu lại nhìn về phía Giang Độc, "Ngươi không đi nhìn xem nàng?" Giang Độc gật đầu, nhìn. Hắn cho rằng Di Nguyệt được đưa về đến tướng phủ, không nghĩ tới bị đối phương cho đoạn xuống dưới. Quay đầu nhìn hướng Liêu Thành, hắn mở miệng nói, "Ta muốn đi nhìn một chút, liền không trở về. Ngươi cùng Thượng thư Vân chủ trì cục diện a, dù sao loại này sự tình, ngươi có lẽ rất quen thuộc." Liêu Thành sững sờ, gật đầu nói, "Không có vấn đề, ta lời còn chưa dứt, hai cái lớn cái hũ rơi vào trước mặt hắn, hắn thò đầu nhìn, con mắt trừng lớn. Chỉ thấy tại hai cái lớn trong cái hũ, bất ngờ nằm một cái lại một cái đan dược. Tăng huyết đan, minh thần đan, mà còn luận hộ. Những này là thù lao, bên trong một nửa cho Thượng thư Vân, một nửa ngươi có thể tự mình cầm đi, đến lúc đó để Thượng thư Vân nói cho ngươi kế hoạch, ngươi thương lượng với hắn cầm được thì được." Lưu lại câu này, Giang Độc cùng Tô Đào Yêu liền rời đi, chỉ để lại Liêu Thành chờ tại nguyên chỗ, trong ngực còn nâng hai cái hũ. Khoe miệng khó mà nhận ra kéo ra, Liêu Thành nhớ tới ngày hôm qua mới vừa được đến hai viên thuốc, chính mình còn trân trọng bảo tồn lại, nghĩ đến ngày sau chính mình đột phá hoặc là Liêu Kỳ đột phá lúc sử dụng. Không nghĩ tới hôm nay liền được hai bình sứ, đây quả thực. Lần đầu, Liêu Thành cảm giác chính mình cách cục không đủ lớn. Quay người lên xe ngựa, hắn đem cái hũ thật tốt đặt ở buồng xe bên trong. Thiếu gia, chúng ta đi đâu? Về thành, tướng phủ. Ngươi thật sự là làm ta sợ muốn chết, một người khiêu chiến tám người, nếu như thua, ngươi có hay không nghĩ tới ta nên làm cái gì? Ta thắng. Ta biết, nhưng mọi thứ không có tuyệt đối, loại này sự tình nguyên nên cùng ta thương lượng một chút. Ta thắng. Bảo thủ, ngươi dạng này là không có người sẽ thích. Sẽ thích hợp tác với ngươi. Ta thắng. Ngươi. Trên đường đi, Tô Đào Yêu không có phía trước cao lãnh, trong miệng líu lo không ngừng, oán trách Giang Độc phía trước lỗ mãng. Vậy một cái tám, cũng đều là thiếu niên tông sư cấp thiên tài, liền xem như nàng áp chế đến tứ phẩm cũng không nhất định có thể đánh được. Nhưng mà Giang Độc cũng rất là bình tĩnh, vô luận đối phương nói cái gì, chính mình cũng chỉ cầm kết quả nói sự tình, tuyệt đối không cho Tô Đào Yêu dứt bỏ sự thật không nói cơ hội. Cuối cùng, Tô Đào Yêu mắt thấy nói không lại Giang Độc, đều muốn cho hắn ném xuống, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Dù sao hắn nói cũng đúng, hắn thắng, không có phá hư bọn họ kế hoạch. Hừ, nếu là kế hoạch thất bại, bản tọa liền đem ngươi trói đến Thái Âm cung, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Chương 513, siêu tuyệt trở mặt. Chương 513, siêu tuyệt trở mặt lão sư. Giang Di Nguyệt thương thế sớm đã khôi phục, sớm tại trước mấy ngày nàng rút lui thời điểm Giang Độc liền đã chuẩn bị cho hắn chữa thương dùng huyết châu. Lại thêm thân phận của hắn bày tại chỗ này, Di Nguyệt lại là học sinh của hắn, những cái kia tông sư đổi tới chữa trị cho nàng còn không kịp. Không những như vậy, trải qua trận này, nàng kinh nghiệm thực chiến được đến rõ rệt tăng lên, võ kỹ bí pháp cũng nhiều có tiến bộ, cảnh giới cũng mò tới tam phẩm đỉnh phong cánh cửa, có thể nói thu hoạch lớn. Trọng thương vừa vặn khỏi hẳn, có thể nghỉ ngơi mấy ngày, không cần thiết đối với chính mình hà khắc như vậy. Giang Độc mở miệng nói, ngữ khí thong thả. Nghe nói như thế, Giang Di Nguyệt thì là trừng mắt nhìn, dùng có chút quái dị ánh mắt nhìn Giang Độc. Giang Độc ngữ khí trì trệ, không rõ ràng cho lắm hướng nàng ném ra ánh mắt khó hiểu, làm sao vậy, trên mặt ta có đồ bẩn gì? Giang Di Nguyệt lắc đầu, chỉ là lôi kéo Giang Độc cánh tay để hắn tại một chỗ trên băng ghế đá ngồi xuống, nên nghỉ ngơi chính là lao sư ngươi, không biết ngày đêm buôn ba, còn có cái gọi là bố cục, lao sư, ngươi quá mệt mỏi. Nhìn xem Giang Độc cái kia mặt mũi bình tĩnh bên trên có mấy phần không che giấu được vẻ bại, trong mắt tơ máu trải rộng, người khác đều cho rằng cái này thiếu niên không gì làm cũng được, thực lực không phải người, tâm trí gần giống yêu quái, nhưng người nào cũng không có chú ý tới hắn mới bất quá 15 tuổi. Vẫn là cái kia sinh hoạt ở sân trường, cỏ mọc én bay niên kỷ. Giang Di Nguyệt trong mắt lóe lên một vẻ tựa như đau lòng, lại như là an lòng thần thái. Mấy sao? Giang Độc cảm thụ được trong cơ thể mình mới khôi phục một thành linh lực, ân, sắc thực hơi ít, nhưng so với cảnh giới của hắn, cái này một thành linh lực đã cùng bình thường hành cảnh khải linh dạ không sai biệt lắm. Tinh lực tiêu hao rất lớn, trạng thái cũng có chút trượt, tựa hồ thật nên thật tốt ngủ một giấc. Hừ hừ, liền tại cái này thầy từ đồ hiếu thời khắc, một cái không đúng lúc âm thanh đánh gậy hai người bọn họ. Quay đầu nhìn, liền thấy làm Diêu chẳng biết lúc nào tới. Hô phun ra một hơi thật dài, nàng như chút được gánh nặng nói, thật mệt ta, so ta trước đây lưu lạc giang hồ thời điểm còn mệt hơn. Thân thể đoan trang, vương ba chi khí, cảm giác vẫn là sông sáo giang hồ càng thích hợp ta. Nghe đến nàng, biểu tình của những người khác đều mười phần cổ quái, có hoàng vị kế thừa ngươi không đến, nhất định muốn khách giang hồ. Như vậy cũng tốt so có ước vạn gia sản không đi kế thừa, nhất định muốn xuyên đậu đậu dày quần bó, nhiễm lên tóc vàng đi trang khốc đồng dạng. Đặt mông ngồi ở Giang Di Nguyệt bên người, rút đi trên mặt đoan trang thần sắc, quay đầu nhìn hướng Giang Độc. Tấn công, ngươi trên lôi đài một đao kia quả thực xoáy bạo, mới vào ngũ phẩm cường giả sợ rằng đều không tiếp nổi một đao kia. Tựa hồ là cùng Giang Di Nguyệt ở chung một đoạn thời gian, hiểu rõ Giang Độc là cái dạng gì người, làm Diêu cũng không giống ngày trước câu nệ, sáng sủa rất nhiều, ngồi xuống miệng đều không ngừng. Giang Độc lắc đầu, nhìn xem làm Diêu nói, bây giờ còn chưa được. Cái này một đao có thể mở ra ngũ phẩm hộ thể cương khí, nhưng muốn thương tổn đến bọn họ vẫn còn có chút khó khăn. Ít nhất phải chờ đến ta đem cái này một đao hoàn thiện về sau, mới có thể đối đầu ngũ phẩm. Nguyên bản, làm Diêu lời này có nói đùa thành phần, chỉ là tại nghe Giang Độc lời nói phía sau, nàng cảm giác đối phương không phải tại nói đùa. Hắn là thật tại muốn làm sao tại tam phẩm cảnh giới cho ngũ phẩm đến một nảy sinh ác độc, hơn nữa nhìn bộ dạng này tựa hồ thật đúng là có thể làm đến. Đây quả thực quá kinh khủng, còn tốt đối phương là đứng tại phía bên mình. Suy nghĩ một chút, nàng quyết định một lần nữa nhặt từ bản thân hoàng nữ thân phận, đối Giang Độc nói, "Ân công, tiếp xuống ngươi cần ta làm cái gì?" Từ thượng công tử bên kia đã biết được, hiện nay tuyển nhận đến người bên trong, tứ phẩm võ giả có 576 người, tam phẩm võ giả có 2.300 người. "Ân, ta biết." Giang Độc giống như đã sớm biết đồng dạng nhẹ gật đầu, hiện nay những người này cũng kém không nhiều đầy đủ, ta hiểu qua ngày trước đoạn dòng chính tranh, nhân số cũng tại 3000 tả hữu. Không cho phép có tiên tiên cấp độ cường giả nhúng tay, như vậy ngũ phẩm cường giả số lượng cùng chất lượng chính là cực kỳ trọng yếu quyết thắng nguyên nhân. Bất quá tăng huyết đan cùng minh thần đan hiệu quả không đủ để hấp dẫn ngũ phẩm cường giả, bọn họ cũng sẽ không vì những này cực nhỏ lợi nhỏ vì người bán mạng. Nghe lời Giang Độc phân tích, làm Diêu bó tay toàn tập, có lẽ có ít nhân sinh tại đế vương gia lại trời sinh không phải làm đế vương mệnh, nàng đối Giang Độc nói tới chỉ có thể nghe hiểu một nửa. Ba tứ phẩm võ giả cũng không được, mấy ngày nay đều phí công. Cái kia lão sư, chúng ta mấy ngày nay làm đều không phải phí công, vì cái gì vừa bắt đầu không đem mục tiêu trực tiếp đặt ở ngũ phẩm võ giả trên thân? Làm Diêu nghi vấn trong lòng bị Giang Di Nguyệt cho xét ra, hiển nhiên nàng cũng làm Diêu đồng dạng, tại âm mưu tính toán bên trên đều là cái một lệ. Giang Độc vẫn rất có kiên nhẫn, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, nhìn thấy các nàng dạng này đương nhiên phải nói một chút tiếng thông tục. Đầu tiên hắn giải đáp vấn đề của các nàng. Hiện tại ta còn không bỏ ra nổi cái gì có thể để cho ngũ phẩm động tâm đồ vật. Tăng huyết đan, minh thần đan thậm chí đặc chế kim sắc dược, những vật này lừa gạt tam phẩm tứ phẩm những này tiểu nhân vật cũng tạm được, dù sao Giang Độc cũng liền loại này cấp độ, nhưng đối với ngũ phẩm, trong đó huyết khí năng lượng còn không bằng ngũ phẩm võ giả ôm yêu thú sinh gặm đến nhiều, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Minh thần đan liền càng không cần nhiều lời, hắn một cái tam phẩm võ giả tu luyện ra được linh niệm không có cao cường như vậy độ, đối tứ phẩm còn có chút dùng, đối ngũ phẩm chỉ có thể nói cùng trên trán đập dầu gió hiệu quả không sai biệt lắm. Mà huyết châu liền càng không cần nhiều lời, đây là duy trì hắn hiện có thân phận cơ sở, những cái kia siêu nhất lưu thế lực môn chủ thật chẳng lẽ là nhìn hắn thiên phú cao, dáng dấp đẹp trai mới cho hắn vinh dự giải vị trí cũ. Còn không phải là bởi vì hai nguyên nhân, một là cái gọi là huyết túy đan, chính là huyết châu, một cái khác chính là công pháp cấp nhập đạo. Tương đương với hắn đem huyết châu độc nhất vô nhị bản quyền bán cho cái này tám nhà, về sau liền không thể tự mình bán, chỉ có thể bán cho bọn họ. Tăng huyết đan đã là tại đánh gần cầu, nếu là dám cầm chân chính huyết châu đi ra bán, sợ rằng một giây sau những này thoạt nhìn rất dễ nói chuyện tông sư bọn họ liền có thể để Giang Độc minh bạch cái gì gọi là siêu tuyệt trở mặt. Tiểu Băng Hữu, vì làm tiên tài ngay cả chúng ta lão tổ công pháp cũng dám trộn, ta xem thường ngươi, cho chúng ta làm công ngàn năm chuộc tội a. Bất quá ta cảm thấy võ đạo một đường, tu vi chỉ là thứ nhì, tập võ trước tu tâm, không lấy bất thích, không lấy mình buồn, tâm cảnh mới là một vị chân chính võ phu nên có giác ngộ. Giang Độc nói ra một cái ẩn chứa khắc sâu đạo lý lời nói, nhưng mà câu nói này hai người khác hình như là nghe rõ. Các nàng biểu lộ cổ quái, lấy vì chính mình lý giải sai, liếc nhìn nhau, phát hiện đối phương cũng giống như mình. Nàng đám đó nghĩ cái gì là giống nhau. Câu nói này thẳng thắn tới nói, ý tứ không phải liền là nghĩ bạch chơi sao? Không lấy bất thích, không lấy mình buồn, đây là một câu lời hữu ích không sai, nhưng từ Giang Độc trong miệng nói ra liền có một loại kiểu khác giải thích. Không muốn bởi vì một chút lợi ích mà cảm thấy cao hứng, cũng không muốn bởi vì chính mình gặp phải mà cảm thấy thương tâm. Lão sư, ân công, hắn lúc nào xấu đi? Chương 514, ba người thành hí kịch chương 514, ba người thành hí kịch hoàn thành, tướng phủ. Ôi, Liễu đại ít. Ngọn gió nào đem người thổi qua tới? Đến, Liễu Lao Tam, người bên trên đi, cho ca ca ngươi nhảy cái vị trí. Nhìn thấy Liễu Thành, Thượng thư Vân ngược lại không có như vậy đối chọi gay gắt, nhưng đối đãi Liễu Kỳ, như cũng một bộ bề mặt hất hàm sai khiến răng rớp, đem lấn yếu sợ mạnh hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Cứ việc người qua đường đều biết, Liễu gia đại công tử không giỏi tu hành, 25 tuổi như cũ bất quá là tam phẩm tu vi, nhưng cũng không có người lại bởi vậy mà khinh thị tại hắn. Đầu tiên chính là thân phận của hắn, thứ nhì chính là hắn cái kia bảy mưu nghị kế thủ đoạn, thường có tiểu quốc sư danh xưng. Liễu Thành ánh mắt rất là cổ quái, nguyên bản hắn nghe đệ đệ mình nói bây giờ Thượng thư Vân cùng truyền ngôn bên trong hoàn toàn không giống, chính là cái tiện nhân thời điểm còn tưởng rằng đệ đệ mình bao nhiêu mang một ít cá nhân cảm xúc, nhưng bây giờ xem ra, vị này tiểu tướng gia xác thực cùng phía trước có chút không giống. Xác thực muốn càng tiện một điểm, nhưng cũng trùng hợp nói rõ một điểm, hắn tâm lý trạng thái có chút không đồng dạng. Ngày trước đối phương nhìn thấy chính mình cũng là kiệm lời ít nói, còn có một chút trốn tránh, dù sao theo lý mà nói hắn mới là nên kế thừa gia trước tuổi gia ý bác, nào có lẽ càng linh quang một điểm, nhưng ở trước mặt mình lại luôn là bị ép một đầu. Căn cứ nhiều lời nhiều sai, ít nhất ít sai nguyên tắc, không cho mình bộ thủ tín hơi thở cơ hội. Không nghĩ tới hôm nay ngược lại là thành thục chút, là tứ phẩm thực lực mang tới tự tin, vẫn là được đến người nào đó chỉ điểm mà nhiều ra mấy phần sức mạnh. Ha ha, thượng công tử biến hóa thật sự là lớn a. Có đúng không? Ha ha, có thể tứ phẩm về sau, nhìn thấy phong cảnh có chút không giống. Thượng thư Vân thoải mái cười một tiếng. Lời kia nói thế nào đến, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, loại này trạng thái, tứ phẩm phía dưới rất khó lý giải. Trừ phi là giống đại ca ta như thế yêu nghiệt. Hắn ở phía sau bổ sung một câu, biểu đạt đầy đủ kính ý sự thật cũng đúng là như thế, tam phẩm đến tứ phẩm là một cái ngưỡng cửa, nội lực đến chân khí chuyển biến cũng không phải có thể đơn giản đột phá, như Phong Tam Xích bọn họ những người này đều là tại thành tiểu tứ phẩm về sau mới bắt đầu tiệm lộ phong mang. Giang tiểu huynh đệ sát thực khiến người sợ hãi thán phục. Hai người không có quá nhiều hàn huyên, nói những này không có dinh dưỡng lời nói, Liễu Thành vung tay lên, ngoài cửa phía trước mã phu lúc này ôm hai cái hũ đi vào. Đây là Giang huynh cho chúng ta đan dược, tăng huyết đan cùng minh thần đan. Hắn còn nói các ngươi có kế hoạch, chờ đến ngươi nơi này ngươi sẽ nói cho ta. Liêu Thành nhìn xem Thượng thư Vân, cũng là tương đối hiếu kỳ Giang Độc trong miệng kế hoạch, nhưng mà lại gặp Thượng thư Vân trên mặt một mảnh mờ mịt, kế hoạch? Kế hoạch gì? Chẳng lẽ là chiêu binh mãi mã kế hoạch? Lão Liêu, các ngươi soái phủ tình báo lúc nào như thế là hậu? Gặp hắn một mặt mờ mịt, Liêu Thành biểu lộ ngẩn ngơ, lập tức giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì, túi đầu xem xét bên chân hai cái hũ, khóe miệng kéo một cái. Giang huynh đây là cho ta chôn cái hũ a? Nhìn Thượng thư Vân biểu lộ, cái kia chính là cái gì cũng không biết, tinh khiết chân chạy công cụ người. Đương nhiên làm công cụ người cũng không có không tốt, không cần phí não, còn có thể đem bên ngoài chuyển vô cùng kỳ diệu tăng huyết đan làm đường đầu ăn. Nhưng cùng Thượng thư Vân cái này nguyên thủy cổ đông không giống, Liễu Thành bọn họ xem như là nửa đường nương nhờ vào, tính chất lại cùng những cái kia thông qua chiêu binh mãi mã hút dẫn tới bọn thủ hạ không giống. Cho nên nói là lên bàn ăn cơm vẫn là chỉ có thể làm cơm, liền nhìn nhóm này đan dược xử lý. Một cái nhập đội, thành đối tác, không được đó chính là công cụ người. Lấy Liễu Thành tính cách, hắn tự nhiên rõ ràng chính mình lựa chọn, đây là người thông minh bệnh trùng, chắc là sẽ không bằng lòng rơi làm một con cờ, tương đương với Giang Độc không nói gì, liền để hắn trắng làm công một lần. đối nhân tâm đem không đến cái này loại cấp độ, thật đúng là khủng bố a. Trong lòng cảm thán, lần thứ hai nhìn hướng cái kia một cái hũ đan dược lúc, trong mắt của hắn cũng nhiều thêm mấy phần vẻ suy tư. Đề mục minh bạch, làm như thế nào hạ bút đầu? Liên tại đầu góc hắn phong bạo lúc, Thượng Thư Vân trên mặt biểu lộ có chút cứng ngắc, làm sao đối diện Liêu Thành không nói, chẳng lẽ là mình chỗ nào lại bị hắn bắt được việc nhỏ không đáng kể? Muốn hay không cho hắn tới một cái vật lý gây mê thủ đoạn? Hình như không được, bên cạnh mã phu kia có ngũ phẩm tu vi, chính mình đánh không lại. Chết tiệt, nếu là đại ca tại liền tốt, nắm một cái nho nhỏ Liêu Thành đây không phải là cùng nắm chó đồng dạng. Liêu Kỳ có chút không nhìn nổi, chủ yếu vẫn là hai người này đều một bộ như có điều suy nghĩ răng rấp, hình như đang suy nghĩ cái gì khó lường sự tình, liền tự mình một người bị mơ mơ màng màng. Chân khí truyền âm, ánh mắt giao lưu, có lời gì đại gia nói ra nha, chẳng lẽ ở đây có người ngoài không tiện mở miệng. Nhìn xung quanh một chút, ở đây trừ chính mình cũng chỉ có nhà mình mã phu kiêm hộ vệ, cái kia hẳn là Tôn Thúc, ngươi trước ở ngoài cửa chờ. Nghe đến hắn lời nói, mã phu không có hai lời, biết có một số việc không phải hắn có thể nghe, vì vậy trực tiếp lùi đến ngoài cửa, còn thuận tay đóng cửa lại. Đợi đến mã phu đi rồi, vì phòng ngừa Thượng Thư Vân đột nhiên đối hai người bọn họ độc thủ, Liễu Kỳ Trô đứng lặng lẽ tới gần Thượng Thư Vân một chút, để phòng đối phương đột nhiên bạo khởi lúc, chính mình có thể ngay lập tức ngăn tại chính mình lao ca phía trước. Lấy chính mình thực lực có lẽ có thể tại Thượng Thư Vân trong tay chống đến Tôn Thúc chi viện. Liêu Thành lấy lại tinh thần, cảm thấy chẳng biết tại sao. Không phải lão đệ, ngươi đem Tôn Thúc đuổi ra ngoài, vạn nhất đối diện tiểu tử này muốn đánh chúng ta dừng lại, chúng ta cộng lại cũng không đủ hắn đánh. Vẫn là nói, Liêu Thành lông mày nhíu lại, vẫn là nói chính mình lão đệ tại cùng Thượng Thư Vân chung đụng mấy ngày nay, hai người quan hệ đã tốt đến một bước này. Nhắc tới hắn còn không có làm sao chú ý, vừa vặn Thượng Thư Vân để chính mình lão đệ nhường đất, kết quả hắn lập tức liền đường, mà còn bọn họ đi có phải hay không quá gần. Nhìn xem Liễu Kỳ Trô đứng, không biết còn tưởng rằng Thượng Thư Vân là Liễu Kỳ thân ca. Tiểu tử thối, chính mình mấy ngày không có nhìn, chẳng lẽ bị khống chế? Thượng Thư Vân còn đang hồi tưởng mình rốt cuộc chỗ nào sót không nên dò tin tức, nhưng càng nghĩ cũng không có phát giác chính mình có nói bỏ lỡ lời nói. Ba người ý nghĩ không giống nhau, trao đổi ánh mắt lẫn nhau ở giữa lại rất là né tránh. Liễu Kỳ một mực phòng bị Thượng Thư Vân, nhưng tại Liêu Thành trong mắt ít nhiều có chút nghe lời răm rắp bộ dạng. Liêu Thành ánh mắt một mực tại Liễu Kỳ trên thân, tại Thượng Thư Vân trong mắt, rõ ràng là hai huynh đệ tại tiến hành ánh mắt giao lưu. Thượng Thư Vân lại một mực nhìn lấy Liêu Thành, tại Liêu Kỳ trong mắt lại là hai người khác tại chân khí truyền âm. Mắt thấy ở đây bầu không khí có chút yên tĩnh, ba người lại đồng thời thu hồi ánh mắt. Ha ha, ta nhìn nơi này sự tình cũng kém không nhiều, nhỏ Kỳ về sau liền theo ta trở về đi, có một số việc chúng ta cũng cần an bài một chút. Liêu Thành không muốn ở chỗ này ở lâu, nghĩ đến trở về làm sao đắc để, thuận tiện đem Liễu Kỳ mang về, thật tốt kiểm tra một chút có phải là bị dùng thủ đoạn gì. Rơi vào Liễu Kỳ trong hai, ý tứ này liền thành hai người bọn họ thương lượng xong, chính mình ngược lại thành người ngoài. Ca, có lời gì không thể buông ra nói? Nói? Nói cái gì? Thượng Thư Vân trừng mắt, quả nhiên cái này hai huynh đệ đang lặng lẽ mưu đồ bí mật, không có ý tốt, quả nhiên nơi này sự tình vẫn là báo cho một cái đại ca cho thỏa đáng. Liệu ra hai huynh đệ có không thể cho ai biết bí mật? Chương 515, một ngày trăm công ngàn việc giang mỗi nhân chương 515, một ngày trăm công ngàn việc giang mỗi nhân tại một mảnh quỷ dị bình tĩnh bên trong, ba người ngầm hiểu lẫn nhau cùng nhau tránh đi ánh mắt, cuối cùng, Liêu Thành tại qua loa hiểu rõ xong hiện trạng về sau, liền lôi kéo chính mình Liễu Kỳ rời đi, bước chân vội vàng. Thượng Thư Vân quay người, cầm ra bản thân đưa tin công cụ, trên thực tế là Giang Độc cho hắn một bộ đặc chế điện thoại, đem vừa bản đối thoại ghi âm chuyển cho Giang Độc, đồng thời kèm theo bên trên chính mình suy đoán. Đại ca, ta hoài nghi Liễu gia huynh đệ có ý đồ không tốt, muốn hay không phòng hắn một tay. Tại trò chuyện quá trình bên trong, Liễu Thành nhiều lần thử nghiệm điều tra ý tứ của ta, nhưng đại ca ngươi cũng biết ta, việc quan hệ chúng ta kế hoạch lớn, ta từ trước đến nay miệng kín như bưng. Còn có cái kia Liễu Lao Tam, nhìn xem mày rậm mắt to, nhưng có thể cùng Liễu Khâu dài một cái dạng, vẫn là song bạc thai, đoán chừng cũng là một cái đức hạnh, muốn hay không cũng cho hắn rượu thủ hồi xuân một đợt. Từ khi Giang Độc để Giang Di Nguyệt giáo hội Thượng Thư Vân đánh chữ phía sau, hắn thỉnh thoảng liền cho Giang Độc phát một chút không có dinh dưỡng tin tức, trong đó nhưng không giới hạn tại ăn không ăn, có ngủ hay không, tỉnh không có tỉnh loại này nhạt đau lời nói, có đến vài lần Giang Độc đều nghĩ đập tiểu tử này một đợt một côn. Nhưng dù sao ăn nhờ ở đâu, lại thêm tiểu tử này vốn là không có Liêu Thành thông minh, đập đối phương muộn côn dễ dàng lại giảm xuống sự thông minh của hắn, cho nên cũng liền nhịn xuống. Phát xong những tin tức này phía sau, Thượng Thư Vân liền nâng điện thoại kia một mực chờ đợi, trong miệng còn lẩm bẩm nói, đại ca làm sao còn không về thông tin? Khẳng định đang bận. Đối, đại ca một ngày trăm công ngàn việc, nói không chừng giờ phút này liền tại kế hoạch làm sao đẩy tới tứ hoàng nữ thủ hạ phát triển thêm một bước. Đại ca quá cực khổ. Lão sư, có thể hay không có một chút đau? Không ngại. Ân công, dễ chịu sao? Ân. Giang Độc bên này, hắn không biết từ nơi nào thu được một cái ghế bành nằm ở phía trên, trước người là một bản mỹ vị món ngon, còn có đặc chế đồ uống cung cấp hắn hưởng thụ. Hai bên, Giang Di Nguyệt cùng làm riêu cho hắn nắn vai đấm chân, như vậy hưởng thụ, chỉ sợ là thần tiên cũng muốn ghen tị. Đến mức hắn vì sao có thể hưởng thụ như vậy đế vương đãi ngộ, tự nhiên không là chính hắn nói ra yêu cầu, mà là làm riêu chủ động yêu cầu. Bởi vì thực tế không nghĩ ra được muốn thế nào báo đáp Giang Độc, chỉ có thể dùng loại này nam nhân đều gặp yêu tâm hỷ phương thức báo đáp. Mà mắt thấy làm riêu tại Giang Độc trên thân dở trò, Giang Di Nguyệt tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, đề nghị muốn uy Giang Độc ăn cơm. Cho tới bây giờ Giang Độc mới rõ ràng cự tuyệt, ăn cơm hắn vẫn là có thể tự mình động thủ, gặp cái này Giang Di Nguyệt cũng đành phải thôi, nhưng cũng không thể để làm Diêu quá làm cản. Làm Diêu bóp bên trái, nàng liền bóp bên phải, làm Diêu bên dưới, nàng liền lên. Mà Giang Độc, ân,
cái này đích xác là một lần khó được hưởng thụ, chạy qua yêu nguyên, lại nên vì làm diêu bảy mưu tinh kế, sau đó còn muốn tham gia trận luận võ này, xác thực có chút thể xác tinh thần đều bệnh. Ông, điện thoại chấn động, hắn cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, sau đó thả xuống, lại dùng khỏe mắt quét nhìn liếc Quá Hạn, có thể rõ ràng nhìn thấy chán của hắn chẳng biết lúc nào vạch qua vài tia hắc tuyến. Nghe đến cái kia ghi âm, hắn đã có thể nghĩ đến cảnh tượng lúc đó có nhiều. Dùng Lam Tinh lời nói đến nói chính là quỷ xúc. Không phải nói cái kia ai là tiểu quốc sư sao, làm sao cũng là một bộ không thông minh bộ dạng. Trên thực tế, nếu như chỉ là Thượng Thư Vân lời nói, Liêu Thành có thể sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng yếu tố mấu chốt ở chỗ sau lưng của hắn có giang độc, bởi vậy Liêu Thành mới không thể không suy nghĩ nhiều một tầng. Bất quá tốt tại, Liêu Thành cũng không có hắn tưởng tượng như vậy không chịu nổi, ít nhất hắn còn có thể minh bạch giang độc cám thị, về sau có thể nhiều ra một cái công cụ người, không đến mức quá mệt mỏi. Mau chóng giải quyết nơi này sự tình, sau đó về nhà. Một ngày sau đó, tam phẩm thi đấu khu cuối cùng phân ra được thắng bại, người thắng cuối cùng là một cái không có danh tiếng gì thiếu niên, đương nhiên đó là đối với những người khác đến nói. Dù sao tam phẩm liền vang danh thiên hạ, cái này đại võ thần châu bên trong đoán chừng cũng chỉ có giang độc một người, đồng dạng tứ phẩm mới là đường danh giới. Người này tư liệu ngày hôm qua liền bày tại giang độc trên bàn, hắn tên là Lý Tuân, là Khí Kiếm Sơn Trang Lý Trang chủ thất tử. Nhưng có lẽ từ nhỏ hắn đối chính mình danh tự có cái gì hiểu lầm, đem Tuân nhìn thành cậu, cho nên hắn tính cách lộ ra cực kỳ ân, thiết mệnh. Rất khó tưởng tượng một vị kiếm tu hải tử không luyện kiếm, cũng rất khó tưởng tượng giống Lý Trang chủ dạng này một thân kiên quyết khó nén người có thể sinh ra một cái có bị hãm hại chứng vọng tưởng hải tử. Mà dựa theo hắn tính cách, hắn nhất định không thể có thể tới tham gia lần tranh tài này, nhưng làm sao lão tử hắn hạ tử mệnh lệnh, lần này kém nhất cũng tốt đến một cái tam phẩm thi đấu khu số 1 trở về, không phải vậy đem hắn trục xuất khỏi gia môn. Đây chính là muốn Lý Tuân mạng giả, không có Khí Kiếm Sơn Trang cái này ô dù, hắn cảm giác chính mình ra ngoài cũng có thể cùng bên đường chó hoang đến một tràng sinh tử cục. Tại bảo vệ lớn cùng bảo vệ nhỏ hơn mặt, Lý Tuân lựa chọn bảo vệ lớn, nhân sinh lần thứ nhất xuống núi, hắn làm vạn toàn chuẩn bị. Có thể thuốc lật ngũ phẩm võ giả độc đan, có thể chống được tiên thiên một kích kiếm phù, có thể trọng thương một tên ngũ phẩm võ giả võ đạo sát ấn, có thể giam cầm một tên ngũ phẩm võ giả phong mạch còn tay. Có thể nói, tiểu tử này trên thân thủ đoạn đừng nói ngũ phẩm, cho dù là tiên tiên cường giả đều không nhất định có thể bắt lấy hắn. Thậm chí giang độc tại một cái tự do hoàn cảnh bên dưới, đối đầu tiểu tử này đều không nhất định có thể vượt qua hắn. Đến mức giang độc vì cái gì có thể hiểu rõ như thế kỹ càng, tự nhiên là bởi vì những tin tình báo này là cha hắn đích thân nói cho hắn biết. Mà hắn cũng rất rõ ràng đối phương là có ý gì, hai tử nuôi sai lệch hỗ trợ bài chính một cái. Đối với cái này, hắn cảm giác lấp không bằng khai thông, nếu như là đổi lại mới từ ngục đảo đi ra giang độc, hắn chỉ có thể đối tiểu tử này nói một câu, còn phải luyện. Đảo mắt đi tới sau cùng trận chung kết, lần tranh tài này tại chủ phong tiến hành, dọn xong lôi đài chủ phong trên dưới rất nhiều một mảnh người nhốn nháo. Cứ việc có ảnh mạc viễn trình phát sóng trực tiếp, nhưng rất nhiều người vẫn là muốn tự mình đến hiện trường quan sát, trên tâm lý cùng làm tinh bên trên truy tinh tộc không sai biệt lắm. Lôi đài chia làm hai cái đại khu, một cái là tiếp thu cùng giai một trận chiến, dạng này càng thêm trực quan, cho dù đối với thấp cảnh giới người không quá công bằng, nhưng một khi thành công vậy cũng coi như là danh chấn đại võ thần châu. Là không có tiếng tăm gì vẫn là kỹ kinh tứ tọa, toàn bộ tại cá nhân lựa chọn. Đương nhiên cũng không phải nói một cái lựa chọn khác liền đơn giản, Thái Âm cũng có một cái nhiều người trận pháp, càng nhiều người uy lực càng mạnh, thân là trận nhãn người kia liền có thể bộc phát ra thực lực càng mạnh mẽ hơn. Kể từ đó chỉ cần chọn lựa ra một cái cơ sở chiến lực, tại thông qua trận pháp tăng cường, cuối cùng có thể đem người khiêu chiến thực lực định lượng số lượng theo. Tóm lại hai loại phương thức cái trước không gọi được công bằng, nhưng càng thêm trực quan lại tỷ lệ hồi báo cao, cái sau thì tương đối khách quan công bằng, nhưng dương danh trình độ không bằng cái trước. Bản tọa lựa chọn cùng giai một trận chiến. Tông sư cảnh Hắc Bảo Nhân dẫn đầu tỏ thái độ. Ngay sau đó chính là tiên thiên cảnh Dạ Vũ Lâu sát thủ, Kiệt, ta cũng lựa chọn cùng giai một trận chiến. Đại hoàng tử biểu lộ khiêm tốn, tất nhiên hai vị tiền bối đều lựa chọn cùng giai, cái kia cô cũng lựa chọn cùng giai một trận chiến a. Đến phiên Giang Độc, ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người hắn, bọn họ đều đang nghĩ nếu như hắn lựa chọn cùng giai một trận chiến, kia rốt cuộc là lấy tứ phẩm thực lực chiến đấu vẫn là tam phẩm. Ta cũng lựa chọn cùng giai một trận chiến. Hắn mặt không hề cảm xúc, thản nhiên nói. Cuối cùng, chỉ còn lại Lý Tuân, người này rất cẩu, mang theo một tấm mặt hoa mặt nạ, bên trong còn đỉnh lấy một tấm giả mặt. Một tay cầm một chi quạt giấy, một cái tay khác giấu tại rộng lớn tay áo bên trong, nắm đủ để nháy mắt đánh nổ ra có thể mê lật tiên thiên phía dưới võ giả khói đạn độc. Đương nhiên chi kia cây quạt cũng không phải vật phẩm trang sức, nan quạt bên trong có độc châm có thể tùy thời kích phát, mặt quạt bên trên khắc có khả năng tăng tốc kiếm phủ. Hắn lắc lắc cây quạt, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm sợ một nhóm. Tất nhiên các vị tiền bối lựa chọn bên này, vậy ta liền tuyển chọn. Khác lời còn chưa dứt, hắn toàn thân run một cái, sau đó liền cùng biến thành người khác đồng dạng, chém đinh chặt sắt nói, đại trượng phu tại thế, có việc nên làm, có chỗ nhất định là, ta mặc dù thực lực không bằng các vị, nhưng cũng dám ước lượng một hai.